Chương 1071 Việt binh, 1, chương 1071 Việt binh, 1, đinh đinh đang đang, Phổ Hiền dẫn theo Nô Câu bảo kiếm, như một viên lập lòe lưu tinh, ở trên chiến trường nhanh như tên bắn mà vượt qua, đạo đạo tàn ảnh hiện hiện, để cho người ta căn bản không phân biệt được chân thực hay là hư ảo. Lại mỗi một lần thoáng hiện, liền có thể tại tiểu đạo sĩ trên thân, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Cũng không phải hắn không có khả năng trực tiếp chém xuống tiểu đạo sĩ thủ cấp, mà là hắn phát hiện, mặc dù ngũ hành đại trận khôi phục, nhưng vừa vặn thừa cơ động tay động chân, không chỉ hắn chính mình, đối phương tựa hồ cũng có lưu chuẩn bị ở sau. Đến mức trước mặt hắn mấy lần chém đầu thế công, mặc dù có thể thành công, nhưng đối phương đứt gãy chỗ cổ, lại luôn có thể giật tán ra một đoàn hắc khí, đoàn hắc khí này lại luôn có thể đem tiểu đạo sĩ đầu cùng thân thể tiếp hợp đứng lên, cuối cùng hắc khí tiêu tán, vết thương cũng trở về hình dáng ban đầu. Mà quá trình này chỗ thời gian hao phí rất ngắn, thậm chí càng ngắn qua hắn xuất thủ khoảng cách. Bất quá hắn cũng chú ý tới, tiểu đạo sĩ chỗ làm thủ đoạn, mặc dù có thể chữa trị thương thế, dù là vết thương chí mạng cũng không ngoại lệ, nhưng tương tự lại nhận ngũ hành đại trận áp chế. Đối phương mỗi một lần chữa trị vết thương đều sẽ có một bộ phận hắc khí bị ngũ phương kỳ hấp thu, lại loại năng lực kia tựa hồ không hoàn toàn nhận đối phương khống chế, vô luận là vết thương chí mạng hay là trọng thương, vết thương nhẹ đều đối xử như nhau chữa trị. Cái này cũng khiến cho hắn biến đổi đấu pháp, từ lúc mới đầu một kích chí mạng chuyển thành tốc độ thủ thắng. Ta nhìn ngươi còn có thể khôi phục bao nhiêu lần? Lại là trong nháy mắt, tiểu đạo sĩ trên thân bằng thêm trên trăm đạo vết thương, cơ hồ đem hắn dốc thịt địa chỉ thừa xương cốt. Bất quá tại miệng vết thương cũng không có huyết dịch chảy xuôi, mà là từng luồng hắc khí bao trùm đi lên. Chúa công, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, coi như kiếm hồn bọn họ có thể khôi phục, có thể kiếm hồn bọn họ chữa trị ngài vết thương lúc, khó tránh khỏi sẽ làm cho lực lượng của ngài bị hút đi một bộ phận. Có âm thanh tại tiểu đạo sĩ trong lòng vang lên. Tiểu đạo sĩ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thân sắc, trừ bị đánh, hiện tại cũng không có biện pháp khác, không phải sao? Thế nhưng là chúa công, lực lượng của ngài còn thừa không nhiều lắm, có khác với trước một đạo thanh âm vang lên, nghe thanh âm liền biết, chủ nhân của thanh âm này hẳn là một cái dũng mãnh hơn người mãnh sĩ, giọng đều so người bên ngoài lớn. Còn có thể kiên trì bao lâu? Nam 50 cái hô hấp a. 4. Cắt. Tiểu đạo sĩ thu liễm lại trên mặt phức tạp biểu lộ, trường kiếm trong tay rung động, liền nghe được đốt một tiếng. Cuối cùng là ngăn trở một kiếm. Nhưng mà tiếng vang còn chưa rơi xuống, trước mắt hắn Phổ Hiền đã hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa, gần như đồng thời, phía sau hắn có tiếng xé gió truyền đến. Nhưng căn bản không có phản ứng cơ hội. Mang theo phong cách cổ xưa hoa văn Nô Câu bảo kiếm đã xuyên ngực mà qua. Tiểu đạo sĩ cũng phát hung ác, một tay bắt lấy kiếm phong, một tay khác đem đen kịt bảo kiếm đổ nắm, dán xuyên ngực mà qua kiếm phong, về đã đâm đi. Đồng thời tiểu đạo sĩ dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân thể hướng về sau đổ phương phóng đi, lại là muốn cùng địch nhân đến một lần lấy thương đổi thương. Mặc dù điên cuồng một chút, nhưng không thể phủ nhận, tại tới gần tuyệt cảnh thời khắc, một chiêu như vậy, hoàn toàn chính xác có thể phát huy kỳ hiệu. Phổ Hiền thế công quả quyết xuất hiện một lát dừng lại, lại là mắt thấy cái kia một đoạn từ phía sau lưng toát ra kiếm tiêm muốn đâm trúng chính mình, Phổ Hiền không chút do dự, cầm kiếm tay bỗng nhiên ép xuống, đúng là muốn đem tiểu đạo sĩ một bổ hai nữa. Cái này ứng đối biện pháp hoàn toàn chính xác không kém, Nô Câu bảo kiếm vốn là sắc bén vô song, lại thêm Phổ Hiền khổng lồ khí lực, chỉ cần không phải nhục thân thành thánh đại tông sư đều không thể lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng mũi kiếm của hắn. Có thể một kiếm này lại là không hề động một chút nào. Cái gì? Phổ Hiền khẽ giật mình, hiển nhiên là không có dự liệu được loại tình huống này. Cùng lúc đó, tiểu đạo sĩ đã đem cong đống nhiên hướng độ lực của hắn tới gần, lại là phát ra đốt một tiếng, quán xuyên thân thể của hắn trường kiếm đen kịt, lại chỉ có thể miễn cưỡng đâm vào Phổ Hiền làn da, mà không cách nào xuyên qua dưới da cơ bắp. Cái gì? Tiểu đạo sĩ cũng là cả kinh. Một tấm quỷ dị màu đen gương mặt từ hắn sau đầu nổi lên, há miệng chính là một đoàn xương mù màu đen phun ra, bao trùm lên Phổ Hiền gương mặt. Lại tại giờ phút này, kim quang từ Phổ Hiền ngũ quan nở rộ, trong khoảnh khắc liền đem hắc vụ xua tan. Đó là ba pháp kim liên nội liễm kim quang, bao quát trường kiếm đen kịt đâm thủng qua dưới làn da, đồng dạng có dạng này một tầng kim quang. Bành, không có nửa điểm kéo dài, tiểu đạo sĩ dứt khoát bung ra nắm chặt kiếm phong, đồng thời trong cơ thể hắn vô số đạo dính tại Nô Câu kiếm mặt ngoài xúc tu màu đen nhào nhào tách ra. Chính là có những xúc tu này tồn tại, vừa rồi Phổ Hiền mới không cách nào đem kiếm huy động. Xúc tu tách ra trong mấy mắt, tiểu đạo sĩ sau lưng lần nữa có hai đầu hắc vụ cánh tay ngưng tụ mà ra, hướng phía Phổ Hiền phương hướng đánh tới. Lại không phải là muốn đối với đối phương tạo thành tổn thương gì, mà là muốn mượn nhờ phản tác dụng lực thuận thế vọt tới trước, cùng Phổ Hiền kéo dài khoảng cách. Phổ Hiền đương nhiên không nguyện ý tiểu đạo sĩ đơn giản như vậy liền thoát ly công kích của mình phạm vi, Nô Câu bảo kiếm không có trở ngại, tả hữu rung động. Tại hắc vụ cánh tay chạm đến lúc trước hắn, liền đem tiểu đạo sĩ thân thể một phân thành hai. Ngay sau đó lại thay đổi phương hướng, dọc theo hướng lên bung ra một kiếm, vạch phá tiểu đạo sĩ đỉnh đầu, đồng thời đột nhiên thay đổi phương hướng, đem tiểu đạo sĩ nửa đoạn dưới thân thể cũng từ đó bổ ra. Nói rất dài dòng, trên thực tế Phổ Hiền chỉ dùng trong nháy mắt liền đem tiểu đạo sĩ phân bốn cánh. Thương thế như vậy nếu là xuất hiện tại người bình thường trên thân, đừng nói là có ngũ hành đại trận ức chế, chính là không có, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng tiểu đạo sĩ miệng vết thương nhưng lại có hắc khí bao trùm, lại vẫn là không có huyết dịch phun tung tóe mà ra. Gần như đồng thời, bốn cánh thân thể tám chỗ đứt gãy đều có màu đen xương mù lan tràn mà ra, vào hư không hóa thành từng cái ngưng tụ không tan đại thủ, nắm chặt thân thể tàn phá, đem nó quăng ra ngoài. Bốn cánh thân thể lập tức lấy cực nhanh tốc độ thoát ly Phổ Hiền khống chế phạm vi. Phổ Hiền ngạc nhiên, đồng thời thân thể đã bản năng liền xông ra ngoài, đã thấy cái kia xương mù màu đen ai bỗng nhiên nổ bể ra đến, như một đoàn mực đậm ở trong nước trắng mở, giống như không có cái gì uy hiếp, có thể Phổ Hiền cũng không dám chủ quan. Hắc vụ này cho hắn một loại cảm giác chẳng lành. Mặc dù còn thấy không rõ thành phần, nhưng nếu là vọt thẳng đi vào, tuyệt đối không có kết cục tốt. Chỉ một cái chớp mắt này chần chờ, tiểu đạo sĩ thân thể đã ở nơi xa một lần nữa tổ hợp ở cùng nhau, thân thể của hắn mặt ngoài hắc vụ, giống như lực lượng hao hết bình thường, hoàn toàn tiêu tán. Kết thúc. Hắc vụ đằng sau, Phổ Hiền rất nhanh làm ra quyết định, đem kim quang ngoại phóng. Cứ việc dạng này sẽ sói mòn một phần lực lượng, nhưng thắng ở ổn thỏa, mà lại hắn có thể phát giác được, tiểu đạo sĩ loại lực lượng kia rõ ràng đã gần như khô kiệt, mà không có cái kia cổ quái hắc vụ, cho dù hắn trôi mất một phần lực lượng, cũng có thể tùy tiện đem đối phương đánh giết. Trong khoảnh khắc, kim quang đại thịnh, cứ việc chỉ tồn tại trong nháy mắt, liền bị tượng trưng cho kim hành lực lượng tố sắc vân giới kỳ hút đi, nhưng cũng đã đem sương mù màu đen ai xô tan. Hắc vụ tán đi trước trong nháy mắt, Phổ Hiền đã vận sức chờ phát động. Đợi cho hắc vụ triệt để tiêu tán, hắn càng là như lưu tinh nhanh như tên bắn mà vượt qua, đồng nhiên hướng tiểu đạo sĩ phương hướng sâu đi. Ba pháp kim liên mặc dù trôi mất bộ phận lực lượng, có thể còn sót lại lực lượng, vẫn có thể duy trì Phổ Hiền toàn lực kích phát một đạo pháp quang. Mà hắn lựa chọn kích phát, chính là tượng trưng cho cực tốc chư hành vô thường chi quang. Chương 1071 Việt Bình 2, chương 1071 Việt Bình 2, không nói đến tiểu đạo sĩ nguyên bản cũng có chút kiệt lực, chính là không có, cái này đã đạt tới trong nhân thế cực hạn tốc độ một kiếm, cũng không phải hắn có thể tránh khỏi tới. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại là ken một tiếng vang lên. Cái gì? Phổ Hiền phát giác, chính mình cái kia xưa nay lấy sắc bén khó cản nổi tiếng nô câu bảo kiếm, lại không tiếp tục một lần xuyên qua tiểu đạo sĩ lồng ngực. Tại mũi kiếm của hắn phía trước, là một mặt tạo hình vị dị khiên tròn. Tấm chắn chỉ có cánh tay dài ngắn, chính diện lại điêu khắc có 10 phần sinh động hình tượng con ác thú đầu thú, một tấm miệng động, trực tiếp đem đâm tới trường kiếm nuốt vào, nhưng không có từ phía sau đâm xuyên mà ra. Cái này nhìn, là cực không hợp với lẽ thường một màn, lại thật sự phát sinh. Rốt cuộc đã đến. Tiểu đạo sĩ buông lỏng một hơi đồng thời, cũng căng cứng lên thần kinh, hắn cũng không muốn tại cứu binh đã đến tới tình huống dưới, bị đối thủ đánh lén bắt thủ. Ken, hắn cẩn thận cũng không vấn đề, bởi vì chẳng biết lúc nào, Phổ Hiền đã xuất hiện tại bên người của hắn, một tay nắm tay bỗng nhiên hướng đầu của hắn sâu đi. Tiểu đạo sĩ sớm có phòng bị, dưới chân nhanh chóng rút lui một bước. Mặc dù không xa, nhưng cũng cho viện quân cứu viện cơ hội. Liền gặp một cái trắng nõn như ngọc bàn tay, đón nhận Phổ Hiền thiết quyền, như kim thiết giao kích thanh âm vang lên, bàn tay trắng nõn không có chút nào run rẩy, ngược lại là Phổ Hiền nắm đấm, giật tán ra có chút kim quang. Phổ Hiền nhíu mày, trầm thấp tiếng nói ra, nhục thân thành thánh. Hắn không có nửa điểm do dự, quả quyết sau khi thu quyền rút lui, lần nữa kích phát thể nội ba pháp kim liên lực lượng, thân hình trong nháy mắt na di đến cái kia con ác thú trên khiên tròn, bàn tay như đại phủ bình thường phấn trước xuống. Khiên tròn không có chút nào năng lực chống đỡ, biến thành mảnh vỡ, chợt lại hóa thành tinh thần lực điểm sáng tản mạn ra. Đây là tinh thần lực tạo vật. Hoàn toàn chính xác, cũng chỉ có thông qua tinh thần lực viễn trình tạo vật mới có thể cắt đứt Phổ Hiền thế công. Là hắn. Quảng Thanh Tử chân mày hơi nhíu lại. Ở trước mặt hắn trên màn sáng, xuất hiện một đạo làm hắn cực kỳ ngoài ý thân ảnh. Người kia một thân áo bào đen, da thịt lại trắng non trong suốt, tựa như một tôn thủy tinh điêu khắc thành tượng thần, một thân đại tông sư tu vi, hoàn toàn nội liễm, tại hắn chân chính trước khi xuất thủ, lại không người có thể chú ý tới hắn tồn tại. Thình lình chính là Mông Nguyên Hộ Quốc đại tông sư, Mông Xích Hành. Làm sao có thể là hắn? Vì cái gì không có khả năng? Tô Mộ cười hỏi lại, ngươi là đang nghi quốc vận sự tình. Hắn kỳ thật minh bạch đối phương đang nghi ngờ cái gì, bởi vì quốc vận ra thân người, tất nhiên cũng phải vì quốc vận sở lui. Tùy tiện không thể làm ra tổn hại bổn quốc lợi ích sự tình, nếu không liền muốn gặp quốc vận phản vệ. Bây giờ Đại Minh cùng Mông Nguyên đang giao chiến, Mông Xích Hành thân là Mông Nguyên Hộ Quốc đại tông sư, lại tới đây là Đại Minh trợ quyền, không thể nghi ngờ chính là tại tổn hại Mông Nguyên lợi ích. Nhưng đây chỉ là tầng ngoài cùng nghi hoặc. Quảng Thanh Tử đại khái có thể đoán ra Mông Xích Hành xuất thủ lý do, chân chính để hắn nghĩ không hiểu, là Mông Xích Hành vì cái gì hay là một bộ người không việc gì bộ dáng. Quốc vận phản vệ đâu? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thuyết phục Mông Xích Hành người xuất thủ cũng không phải là ta. Tô Mộ cười giải thích một câu. Quốc vận chi tại tổn hại bổn quốc lợi ích phán định, kỳ thật so chiến thần điện chi tại tiếp dẫn phán định còn muốn mơ hồ. Cái gì mới xem như tổn hại bốn quốc lợi ích? Ngông Xích Hành đến đây để quốc trợ quyền, khẳng định tính. Nhưng nếu là thêm một cái điều kiện tiên quyết, lại có thể không tính. Đó chính là Mông Nguyên người có quyền cao chức trọng, xin mời Ngông Xích Hành xuất thủ. Cứ như vậy, Ngông Xích Hành tự tác chủ trương, liền biến thành kẻ đương quyền hành vi ngu xuẩn. Mà đại tông sư phía dưới người, không cần dựa vào quốc vận, gặp phản phệ ngược lại sẽ không kịch liệt như vậy, rõ ràng là hắn. Trải qua địa điểm, Quảng Thành Tử trong nháy mắt nghĩ đến một người. Thất Vương gia. Ngông Nguyên, trừ Mông Hoàng, cũng chỉ có Thất Vương gia có tư cách cùng năng lực xin mời Mông Xích Hành xuất thủ. Không, điều đó không có khả năng. Quảng Thành Tử lại nhanh chóng phủ định suy đoán này. Hắn thấy Thất Vương gia mặc dù có lý do đi thuyết phục Mông Xích Hành xuất thủ, cũng sẽ không như thế làm. Đối phương là người thông minh, lại sống lâu quan trường, hết thảy suy tính nên từ lợi ích xuất phát, mà không phải từ tình cảm xuất phát. Lại liền xem như xử trí theo cảm tính, chính mình lại không có động chát nhá đốc, đối phương cũng không có lý do cùng mình đối nghịch. Không có gì không thể nào. Tô Mộ cười lắc đầu. Thất Vương gia hoàn toàn chính xác trên quan trường tên giàu hạn. Bình thường một chút trọng yếu quyết đoán, đối phương đều sẽ cân nhắc liên tục mới có thể cuối cùng quyết định xuống. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là xếp hàng. Thân ở quan trường, có thể không có năng lực, có thể không có chỗ dựa, nhưng tuyệt không thể đứng sai đội. Nếu không, mặc dù có Mông Hoàng đến đỡ, Thất Vương gia cũng tuyệt đối làm không được quyền khuynh triều dã tình trạng. Ở trên sự tình khác, Thất Vương gia đều có thể cân nhắc, đều có thể suy tính, có thể duy trì có xếp hàng trong chuyện này, nhất định phải là khứu giác nhạy cảm, mà không phải suy nghĩ liên tục. Không hề nghi ngờ, lần này Thất Vương gia liền lựa chọn Tô Mộc bên này, cũng tin tưởng vững chắc Quảng Thành Tử cuối cùng sẽ cuối cùng đều là thất bại, mà quả quyết lựa chọn thuyết phục Mông Xích Hành xuất thủ. Về phần Mông Xích Hành thái độ, nguyên bản Mông Xích Hành cũng bởi vì Bàng Ban bị chọn làm đoạt xá mục tiêu sự tình, nhìn Quảng Thành Tử một nhóm người không vừa mắt, nếu không phải là không có cớ xuất thủ, sớm tại mấy lần trước Quảng Thành Tử xuất hiện đang lừa Nguyên Hoàng Cung lúc hắn liền không đành lòng. Không, vẫn là không đúng. Rất hiển nhiên, Quảng Thành Tử cũng nghĩ đến phương diện này khả thi, nhưng vẫn là cảm thấy có vấn đề lớn. Coi như Mông Xích Hành bị Thất Vương gia thuyết phục, cho nên mới tới trợ quyền. Có thể cái này dù sao cũng là không ổn hành vi, hắn tại quốc vận phán định bên trên lý giải, viễn siêu đương đại tất cả mọi người, cho nên có thể rất khẳng định một chút. Coi như Mông Xích Hành chui chỗ trống, thành công xuất thủ, thế nhưng lại bởi vì mỗi lần xuất thủ mà thời gian rất ngắn, bị Mông Nguyên quốc vận vứt bỏ. Không có quốc vận gia trì, không được bao lâu, Mông Xích Hành liền sẽ bị Chiến Thần Điện tiếp dẫn. Như Mông Xích Hành thật là Tô Mộc chuẩn bị ở sau, hắn không có khả năng cân nhắc không đến điểm này. Ngươi tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sự xuất hiện của ta. Mông Xích Hành chú ý tới Phổ Hiền cũng không có tính toán ra tay, ngược lại giống như là đang chờ đợi cái gì, hắn hình như có cảm giác, hướng phía trên bầu trời cái kia mấy đầu xiển xích cuối cùng nhìn lại, "À, ngươi đang đợi Chiến Thần Điện đem ta tiếp dẫn, phải không? Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng." Phổ Hiền khịt mũi coi thường, hắn mặc dù không có tinh nghiên qua quốc vận, mà dù sao là thời kỳ thượng cổ thành đạo tiên nhân, sau lại có Quảng Thành Tử truyền thụ cho một chút tri thức, tự nhiên có thể minh bạch quốc vận tầm quan trọng, cũng có thể nhìn ra Mông Xích Hành trên người quốc vận, ngay tại dần dần bị rút ra xuất thân thể. Dựa theo tốc độ này, thậm chí đều không cần hắn xuất thủ, Chiến Thần Điện liền sẽ khởi xướng tiếp dẫn. Hắn thật đúng là cẩn thận. Ngay tại Phổ Hiền án binh bất động thời điểm, Mông Xích Hành sau lưng đột nhiên có một bóng người hiện hiện, hình như có chút cảm thán mở miệng. "Cẩn thận một chút không tốt sao?" Tiểu đạo sĩ nhịn không được chen miệng nói, trên mặt vẫn còn có một vẻ tán không ra ý cười, "Ta nhưng chính là bởi vì cẩn thận mới sống đến bây giờ. Không nói cẩn thận không tốt, bất quá cẩn thận có đôi khi cũng sẽ chậm trễ sự tình a." Chủ nhân của thanh âm kia rốt cục hiện thân, lại là từ vừa rồi đến bây giờ, chưa bao giờ lộ mặt qua Ngụy Thúc Ngư. Trong tay của hắn còn nắm giữ một mặt điêu khắc có tinh mỹ đồ án mặc ngọc lệnh bài. Chương 1072 Ngụy Thúc Ngư, đem đại cục nịch chuyển đi. Một, chương 1072 Ngụy Thúc Ngư, đem đại cục nịch chuyển đi. Một, Ngụy Thúc Ngư lấy nhất không làm cho người chú mục phương thức, xuất hiện lần nữa tại trên chiến trường. Lại tại thời gian nói mấy câu bên trong, liền thành toàn trường đẹp trai nhất. Không riêng gì trong sơn cốc nhiều đạo ánh mắt khóa chặt tại trên người hắn, liền ngay cả ánh sáng phía sau màn mặt, luôn luôn đối với cục diện chiến đấu chẳng thèm ngó tới, chỉ ở vừa mới Mông Xích Hành ra sân lúc chăm chú nhìn thêm Quảng Thành Tử, lúc này cũng không chớp mắt theo dõi hắn. Chuẩn xác hơn nói, là theo dõi hắn lệnh bài trong tay. Đây không phải là một khối phổ thông lệnh bài. Đầu tiên từ chất liệu nhìn lại, lệnh bài này chất liệu lựa chọn mặc ngọc bên trong thượng đẳng nhất và mực, nhan sắc đều độ, tính chất tinh tế tỉ mỉ độ, quang trạch, chỉ toàn độ đều không có thể bắt bẻ. Lại nói trăm chỗ, không hề nghi ngờ đại sư thủ bút, chính diện song long hí châu sinh động như thật, mà sau như chấm đích thân tới bốn chữ lớn, càng đem thiết họa ngân câu bốn chữ nhất là sinh động mà hiện lên tại trên ngọc thạch. Cuối cùng, cũng là khối này mặc ngọc lệnh bài chỗ đặc biệt nhất. Nó đúng là hiện ra một cỗ không tính yếu ớt ánh sáng, càng là có cực kỳ chân thực long khí bờn quanh trên đó. Quốc vận. Quảng Thành Tử trong nháy mắt liền nhận ra lệnh bài này bản chất. Cho dù chất liệu cực phẩm, chạm trổ thượng thừa, có thể xưng là hiếm thấy chất bảo, có thể trăm ngàn năm qua, mọi việc như thế chất bảo, Quảng Thành Tử thấy cũng nhiều, nếu chỉ là so sánh giá cả thiên kim chất bảo, ngược lại không đáng hắn quá nhiều ném đi ánh mắt. Chân chính làm hắn để ý, là lệnh bài này chính là quốc vận vật dẫn. Lại nhìn trên lệnh bài kia long khí ngưng thực trình độ, lệnh bài này bên trong ẩn chứa quốc vận, còn không phải số ít. Chí ít cũng là đại minh quốc bực này quái vật khổng lồ, chí ít một nửa quốc vận hội tụ mà thành. Có thể cái này sao có thể? Vùng thế giới này, cho dù là đại minh hoàng đế, có thể là vừa mang binh đánh thắng trận, nhất thời đầu ngọn gió không hai thực quyền thân vương Chu Vô Thị, trên thân cũng không có hội tụ như vậy rộng lượng quốc vận. Về phần thế giới song song, cũng chính là hắn nguyên bản chỗ thế giới, lại càng không có người có khổng lồ như vậy quốc vận. Tiểu hoàng đế vào chỗ sau, mặc dù vung tệ thu nạp người trong thiên hạ chi tâm, nhưng chân chính làm hiện thực, làm náo động, tại trong lòng bách tính lưu lại dấu vết, lại là Tô Mộc. Về phần trên triều đình mặt khác thần tử, lại càng không có khả năng. Chờ chút, Tô Mộc. Quảng Thành Tử đống nhiên nhìn về hướng Tô Mộc phương hướng, đối phương giờ phút này đã đứng người lên, đi tới Thái Dương thần điện cửa ra vào vị trí, ngắm nhìn vô biên vô tận đen kịt bóng đêm. Tại Quảng Thành Tử xem ra trong nháy mắt, mây mở trăng sáng, ánh sáng vương xuống đến, Tô Mộc cũng vừa lúc xoay người qua, nửa bên mặt bị nguyệt hoa bao trùm, vốn là như quỳnh lâm ngọc thụ hoàn mỹ gương mặt, giờ phút này càng tăng thêm mấy phần không giống phàm nhân phong vận. Xem ra ngươi đoán được. Nguyệt hoa bao phủ thánh khiết gương mặt, khóe miệng có chút giơ lên, không sai, đó chính là ta phần kia quốc vận. Chuyện này, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Hứa Cửu Chi trước. Lại nói ngày đó Ngụy Thúc Ngư tại Đại Đồng phủ thành bên ngoài thoát khỏi Hoắc Hưu đội bắt, chạy trốn tới một chỗ địa phương an tĩnh, bởi vì Huyền Hà trải qua vấn đề, chủ động liên lạc Tô Mộc, đòi hỏi đến dạng này một tấm lệnh bài. Nó lúc đầu mục đích chính là vì mượn nhờ trong lệnh bài quốc vận, áp chế Huyền Hà trải qua vận hành tốc độ, để tránh sớm tu luyện đến viên mãn, tiếp theo bạo thể bỏ mình. Sau đó, hắn vốn định đem lệnh bài trả lại trở về, lại chậm chạp không cách nào liên hệ với Tô Mộc, cho đến trước đó không lâu, Tô Mộc chủ động tìm tới hắn. Lúc này mới có hiện tại một màn. Chắc không được ngươi lại ở chỗ này. Quảng Thành Tử giật mình minh ngộ tới, hắn vốn là muốn chính là đối phương khả năng sớm đã đoán được chính mình chuẩn bị ở sau, cho nên sớm tới đây phá hư. Nhưng bây giờ hắn ngược lại cảm thấy đây chính là cái trùng hợp, đối phương bản thể có lẽ từ đầu đến cuối đều không có rời đi tòa này Thái Dương thần miếu. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương tách ra quốc vận, mà lại còn là lượng cấp cực lớn quốc vận, cho dù tìm được dự bị, cũng không có khả năng như văn thủ như vậy tự do, thế tất yếu tại đại lục mới sống lâu một đoạn thời gian. Mà vừa lúc, hắn chuẩn bị ở sau ngay tại mảnh này từ xưa đến nay, cứ ít có người phát hiện đại lục mới. Trong sân cốc, Phổ Hiên đồng dạng phát hiện lệnh bài kia đặc thủ, đang muốn tiến lên ngăn cản, thậm chí muốn đem nó cướp đoạt tới. Nhưng hắn bước chân còn chưa phóng ra, Ngụy Thúc Ngư đã lại có mới cử động. Liên gặp hắn đưa tay để ép, một mảnh đặc dị không gian bao trùm nguyên bản không gian, muốn nói cùng vừa rồi khác nhau ở chỗ nào, đó chính là vừa mới tấn thăng làm chủ kỳ Tố Sắc Vân Giới kỳ phó kỳ, giờ phút này biến mất không còn tăm tích. Tố Sắc Vân Giới kỳ đối với kim hành lực lượng áp chế cũng đã biến mất. Phổ Hiên đầu tiên là sửng sở, chợt đại hỉ. Ở đây trong những người này, là thuộc hắn bị Tố Sắc Vân Giới kỳ áp chế đến nghiêm trọng nhất. Bây giờ Tố Sắc Vân Giới kỳ lực lượng bị đối phương lấy thủ đoạn không biết tên che đậy, vừa vặn giải phóng hắn tuyệt đại đa số lực lượng, thậm chí liền ngay cả lúc trước Tam Pháp Kim Liên bị hút đi một phần lực lượng, cũng theo kim hành cấm chế tiếp xúc mà từng bước hồi phục. Cơ hồ là vô ý thức, Phổ Hiên liền muốn giải trừ kim quang nội liễm trạng thái, toàn lực hành động. Nhưng kim quang chỉ là thoáng tiêu tán đi ra một chút, ý nghĩ này liền bị hắn đã ngừng lại, đồng thời, cái kia tiêu tán ra một chút xíu kim quang, đúng là như Tố Sắc Vân Giới kỳ còn tại lúc như vậy, bị hấp thu đến không còn một mảnh. Quả nhiên, Phổ Hiên trên mặt thần sắc không có thay đổi gì, một bộ sớm có dự liệu bộ dáng, nhưng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sở dĩ ngừng ngoại phóng kim quang hành vi, mấu chốt ở chỗ hắn ý thức đến một cái khu đường, đó chính là Tố Sắc Vân Giới kỳ chỉ là biến mất mà không phải phá vỡ. Đối phương đã có năng lực đem Tố Sắc Vân Giới kỳ che đậy, tự nhiên có năng lực đem Tố Sắc Vân Giới kỳ triệu hồi. Nếu là mình tùy tiện giải phóng thực lực, đối phương đột nhiên đem cờ xí triệu hồi, vậy hắn tuyệt đại đa số lực lượng coi như đều muốn bị lá cờ cho đập đi. Mà không có Tam Pháp Kim Liên gia trì, hắn quả quyết không thể nào là một vị nhục thân thành thánh cường giả đối thủ. Xem ra cẩn thận thật không hoàn toàn là chỗ tốt. Ngụy Thúc Ngư trong giọng nói có chút thất vọng, đồng thời liền gặp hắn hư vất tay đột nhiên nắm chặt một cây nửa hư ảo đại kỳ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia thình lình chính là Tố Sắc Vân Giới kỳ, chỉ là so với mới vừa rồi bị Khương Tử Nha một lần nữa ném đi tới phó kỳ, lá cờ này khí tức càng thêm phong cách cổ xưa. Chính là trước đây Khương Tử Nha đưa lên, lại bị tiểu đạo sĩ dứt khoát kiên quyết đánh vỡ Tố Sắc Vân Giới kỳ chủ kỳ. Cờ sĩ vừa mới xuất hiện, vừa còn tại hướng phía mới chuyển chính thức Tố Sắc Vân Giới kỳ phó kỳ tụ đến ý tưởng, một lần nữa ngưng tụ tại trên lá cờ này. Cùng thời khắc đó, Ngụy Thúc Ngư nhàn rỗi bàn tay bỗng nhiên nắm tay. Nơi đây không gian như là một tầng trải rộng vết rách thủy tinh màng mỏng, ở vang phá tan đến, nhưng lại không có biến hóa kỳ dị gì, chỉ là thanh kia bị bao trùm Tố Sắc Vân Giới kỳ phó kỳ một lần nữa hiện ra. Chương 1072 Ngụy Thúc Ngư đem đại cục nịch chuyển đi. 2. Chương 1072 Ngụy Thúc Ngư đem đại cục nịch chuyển đi. 2. Chỉ bất quá, mặt này mới vừa rồi còn uy phong không gì sánh được, thế tất yếu cấm tiệt trong trận kim hành chi lực lá cờ, lúc này lại có vẻ hơi mệt mỏi, cái kia không gió cũng có thể phấp phới cờ xí, càng là vô lực rủ xuống. Lại là mặt này phó kỳ, bởi vì bị che giấu trong đáy mắt, lúc đầu hướng nó tụ đến ý tưởng đều bị sống lại tiên đế chiếm đi. Nó tân quân vào chỗ Giang Sơn muốn cũng không đủ vững chắc, lại mất tích một đoạn thời gian. Giang Sơn đổi chủ cũng là không thể tránh được, bất quá chuẩn xác hơn tới nói, loại tình huống này phải gọi còn hướng. Khác biệt duy nhất ở chỗ, còn hướng chủ kỳ, mặc dù đồng dạng thuộc về ngũ hành đại trận, lại cũng không lại vì Khương Tử Nha tất cả, nó quyền sở hữu đã từ Khương Tử Nha chuyển biến làm Ngụy Thúc Ngư. Tố Sắc Vân Giới kỳ phó kỳ rất nhanh liền bởi vì ý tưởng không cách nào ngưng tụ mà triệt để đánh mất uy năng. Đến tận đây, trong trận cấm thiệt kim hành lực lượng do Ngụy Thúc Ngư tiếp trưởng, có thể Ngụy Thúc Ngư đối với cái này vẫn còn không phải đặc biệt hài lòng. Liên gặp hắn đem Tố Sắc Vân Giới kỳ cắm trên mặt đất, nhàn rỗi đi ra bàn tay, lần nữa vào trong hư không chụp tới, lại là một cây cờ lớn bị tách rời ra. Lại là toàn thân xích hồng, có theo chu tức thần điệu ly điệu diễm quang kỳ, đồng dạng là mới vừa rồi bị phá đi chủ kỳ. Bất quá, so với Tố Sắc Vân Giới kỳ nhẹ nhõm còn hướng, ly điệu diễm quang kỳ chủ kỳ lại gặp phải hai thánh lâm hướng cục diện, nó thành gió tật phát tác lý chỉ phó kỳ lại thành đại quyền trong tay võ tắc tiên. Nhưng nói hết lời, cũng là hai thánh lâm hướng mà không phải như là Lý Uyên như vậy bị triệt để mất quyền lực thái thượng hoàng, nhiều ít còn có thể ảnh hưởng đến trong trận hỏa hành lực lượng. Nặng, cho ngươi mượn. Tướng kỳ con cụ tượng sau khi ra ngoài, Ngụy Thúc Ngư quả quyết đem nó đưa cho một bên tiểu đạo sĩ, kỳ thật riêng lấy thực lực mà nói, mặt này cờ giao cho Ngông Xích Hành, không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp. Nhưng vấn đề ở chỗ, Ngông Xích Hành cùng Quỷ Hoa lão tổ mở dạng, đều là bạch bản đại tông sư, muốn nói cùng lửa có liên quan lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có lấy tinh thần lực làm dẫn ma hỏa. Nhưng đôi này đồng dạng lấy tinh thần lực tăng trưởng phổ hiện, căn bản không có khả năng tạo thành ảnh hưởng gì. Huống chi, tinh thần lực ở trong trận, vốn cũng không lại nhận ngăn chặn. Mà chứ ma hỏa, Ngông Xích Hành mặc dù còn nắm giữ lấy một chút hỏa hành thủ đoạn, đều là bất nhập lưu tiểu đạo, lại cùng bản thân của hắn phong cách tác chiến cũng không đáp. Chẳng đem lá cờ này giao cho tiểu đạo sĩ. Chí ít đối phương nắm giữ linh thể ở trong, còn có một vị hoành hành nhất thời cường đại thuật sĩ. Đa tạ. Tiểu đạo sĩ không có khách khí, trực tiếp đem cờ sĩ tiếp nhận, sau đó trong nháy mắt đánh lên tinh thần lực của mình là ấn, lâm thời luyện hóa lá cờ này, sau đó càng là từ thể nội rút mất một cái phẩm chất cực tốt linh thể, ký túc trong đó, để tránh trong chiến đấu lá cờ này sẽ bị Phổ Hiền lấy luyện khí thủ đoạn này ra đi. Cho dù đối phương cùng lá cờ này tương tính cũng hợp, cho dù đối phương tại Mông Xích Hành cho áp lực dưới, chưa chắc có năng lực luyện hóa lá cờ này, nhưng coi chừng luôn luôn không có sai lầm lớn. Đi, vậy các ngươi đánh tiếp, ta còn muốn đi cho Quỷ Hoa lão tổ đưa trang bị. Ngụy Thúc Ngư nói xong, lại nói một mình một câu, thật sự là lao lực mệnh a. Tiếng nói rơi xuống đất, người khác đã không thấy tung tích. Hiện trường chỉ để lại một mặt mộng bức Phổ Hiền, cùng mài đao xoèn xoẹt hướng chân nhân tiểu đạo sĩ, cùng vừa mới mượn nhờ lệnh bài ở trong ngưng tụ quốc vận, một lần nữa làm vững chắc trạng thái Mông Xích Hành. Một bên khác, Quỷ Hoa lão tổ trạng thái vẫn còn tính không sai. Thậm chí bởi vì vừa rồi ngũ hành đại trận đối với kim hành lực lượng ngăn chặn biến mất trong nháy mắt, Cố Lưu Tôn lại trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hiện tại bên này trên chiến trường cục diện, vẫn như cũng là Quỷ Hoa lão tổ chiếm thượng phong. "Lão tổ, ta tới cấp cho ngươi đưa trang bị rồi." Quỷ Hoa lão tổ chiến ý chính đồng, nghe nói như thế, nhưng vẫn là bước ra rút đi. Cố Lưu Tôn mặc dù am hiểu ngũ hành đột pháp, thậm chí có thể đột pháp đặc tính, tổn thương đến công kích người của hắn, có thể nói đến cùng, cũng chỉ là chạy trốn phương diện chuyên gia. Địch nhân nếu là sử dụng ngũ hành đột pháp đào thoát, hắn còn có thể nghĩ biện pháp hạn chế một hai. Có thể Quỷ Hoa lão tổ bằng vào, lại là thuần túy tốc độ. Mạch bản đại tông sư liền điểm ấy tốt, bởi vì không có khác dựa vào, cho nên tại cơ bản nhất trị số phương diện, ngươi căn bản tìm không ra mà bệnh đến. Chỉ trong nháy mắt, Quỷ Hoa lão tổ liền xuất hiện ở thanh em đầu vườn. Lại không hiểu vô hụt. Hắn chính kinh ngạc thời khắc, khóe mắt liếc qua lại đem Ngụy Thúc Ngư chẳng biết lúc nào mò tới cụ Lưu Tôn sau lưng, đưa tay rất đâm ra một chút hàn mang, công bằng đâm vào cụ Lưu Tôn phần gáy, lại từ cổ họng xuyên qua. Răng rắc, bị đâm xuyên cụ Lưu Tôn, nhưng trong nháy mắt biến thành tảng đá, nhanh chóng vỡ vụn ra. Lại là Khương Tử Nha chú ý đến chiến trường, phát giác được cụ Lưu Tôn gặp nạn, vận điệu triệt hồi tượng trưng cho thổ hành mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ, làm cho cụ Lưu Tôn có thể thông qua tinh thông nhất thổ độn chi pháp, hiểm lại càng hiểm tránh đi sát chiêu. Gặp một kích không có đắc thủ, Ngụy Thúc Ngư tiếp đối sách một tiếng, mang theo lá cờ, cùng Quỷ Hoa lão tổ tụ hợp. Lão tổ đem tinh thần lực lạc cấn đánh vào trong đó liền có thể. So với tiểu đạo sĩ trong tay Tố Sắc Vân giới kỳ chủ kỳ, mặt này Ly Địa Diễm Quang kỳ chủ kỳ, cho dù do Quỷ Hoa lão tổ vị này càng thêm không am hiểu lực khí, cũng không có thủ hộ linh hỗ trợ chăm sóc Quỷ Hoa lão tổ trong tay, Ngụy Thúc Ngư cũng không cần quá nhiều căn dặn cái gì. Vũ Vương kỳ mặc dù thuộc về cùng một người, nhưng đó là bởi vì ngũ hành đều đủ, đã đặt thành một loại kỳ diệu cân bằng, nếu chỉ là chấp cờ người, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời nắm giữ hai cây lá cờ, lại vạn không có khả năng là thuộc tính tương khắc hai cây cờ, nói cách khác, Cố Lưu Tôn không cách nào luyện hóa Quỷ Hoa lão tổ chấp trưởng cái này một cây cờ. Mà nếu như là Khương Tử Nha tự mình xuất thủ, cái kia ngược lại không phải chuyện gì xấu. Bởi vì làm Ngũ Vương Kỳ nguyên chủ nhân, Ngũ Vương Kỳ cùng Khương Tử Nha thân hòa độ cao nhất, chỉ có tại Khương Tử Nha trong tay mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đến. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, lấy Khương Tử Nha cùng mặt này chủ kỳ liên hệ, một khi chủ kỳ bật quy nguyên chủ, cho dù Khương Tử Nha cố ý ảnh hưởng, mới chuyển chính thức phó kỳ, cũng không có khả năng tranh đoạt từng chiếm được nguyên bản chủ kỳ. Đến lúc đó, mới vừa lên vị phó kỳ, tất nhiên muốn mất đi uy năng. Mà mặt này chủ kỳ mặc dù trở về Khương Tử Nha chi thủ, nhưng dù sao cũng là Ngụy Thúc Ngư triệu hoán đi ra, là đi hay ở, đều tại hắn một ý niệm. Nếu là Khương Tử Nha dám tới đoạn, hắn đại khái có thể tại chủ kỳ ngưng tụ tuyệt đại đa số ý tưởng sau, đem nó tán đi, làm cho Khương Tử Nha mất cả chỉ lẫn trải. Lấy được Tố Sắc Vân giới kỳ, cũng đơn giản đem luyện hóa Quỷ Hoa lão tổ, một thân kim hành lực lượng đạt được giải phong. Bây giờ chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem mới từ dưới mặt đất chui ra cụ Lưu Tôn. Người sau thần sắc một trận ngạc nhiên, nhìn một chút trong tay Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, lại nhìn một chút đối phương cái kia tượng trưng cho kim hành lực lượng Tố Sắc Vân giới kỳ, trong lúc nhất thời, lại sinh ra một cô bi thường cảm giác. Thiên chi vong ta cũng, không phải chiến chi tội cũng. Đến tận đây, trên chiến trường thế cục triệt để nghịch chuyển. Chương 1073 nghịch chuyển, lại gặp nghịch chuyển, một, chương 1073 nghịch chuyển, lại gặp nghịch chuyển, một, có cái gì cảm tưởng? Tô Mộc nhìn về phía rõ ràng trở nên trầm mặc Quảng Thành Tử, cười nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Quảng Thành Tử trầm mặc thật lâu, thở dài, đúng là mặt lộ nhàn nhạt vẻ trầm trọng, ngươi sẽ không phải cho là ta hậu thủ gì đều không có chuẩn bị đi. Hắn thoại âm rơi xuống. Trong sơn cốc tình huống càng lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy đám người đỉnh đầu màn ánh sáng lại một lần nổi lên gợn sóng, ba đạo thân ảnh phá không mà đến. Một người trong đó tướng mạo lại cùng phía dưới đang cùng Phổ Hiền giao thủ Mông Xích Hành không khác nhau chút nào. Đó chính là Mông Xích Hành nhị trọng thân. Còn lại hai người cũng sẽ không làm cho người lạ lẫm. Theo thứ tự là Quỷ Hoa lão tổ cùng được nguyên một vị khác hộ quốc đại tông sư, có Tây Tàng Chi Vương danh sừng mật tông bát sư ba. Nguyên Minh hai nước còn tồn thế đại tông sư nhị trọng thân, trừ Trương Chân Nhân cùng Hướng Vũ Điền bên ngoài, bọn hắn nhị trọng thân đều ở nơi này. Sau đó cả hai, nhưng cũng chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bởi vì trước đây, Trương Chân Nhân trợ giúp liền chậm chạp chưa tới, Hướng Vũ Điền cũng không biết tung tích. Có lẽ, bọn hắn sớm đã bị chính mình nhị trọng thân dây dưa kéo lại. Mà giờ khắc này xuất hiện tại phía trên tung lũng mấy vị đại tông sư, tình trạng của bọn họ không hề nghi ngờ là không thích hợp, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền riêng phần mình khóa chặt phía dưới một bóng người. Mông Xích Hành, Quỷ Hoa lão tổ nhị trọng thân, riêng phần mình hướng phía vùng thế giới này đồng bị thể công tới. Lạc Đan Bát Sư Ba thì chạy về phía Tô một vị trí. Chiến cuộc tựa hồ lại lấy được nghịch chuyển, mà lại là hướng phía phương hướng xấu. Như thế nào? Quảng Thành Tử nhìn về phía Tô một phương hướng, tuy là hỏi thăm, lại không chút nào che giấu trong giọng nói nghiền ngẫm cùng trêu tức. Có chút mạnh. Tô một khẳng định gật gật đầu, nên nói không hổ là trải qua mấy ngàn năm bố cục sao. Nếu không phải ta trời xui đất khiến đi nhầm đường, trạng thái hiện tại chỉ sợ cũng không thể so với bọn hắn tốt quá nhiều đi. Không, nếu thật là nói như vậy, có lẽ ta đã không có hiện tại. Tô một lời nói, mặc dù nói mười phần bi quan, có thể trên mặt nhưng không thấy bất luận ngoài ý muốn gì thần sắc, giống như là sớm có đoán trước bình thường. Bất quá Quảng Thành Tử cũng không có tin là thật. Trước mắt thanh niên này mặc dù không có thực sự ngàn năm đạo hạnh, nhưng tại một số phương diện lại không thể so với hắn phải kém hơn, nhất là che giấu mình nội tâm chân thật nhất ý nghĩ phương diện này, càng là trò giỏi hơn thầy. Chính là bởi vì hiểu rõ đối phương, Quảng Thành Tử ngược lại cảm thấy đối phương thời khắc này lạnh nhạt là giả vờ. Có lẽ đối phương xác thực dự liệu được một màn này, nhưng tuyệt sẽ không có giải quyết chi pháp, bởi vì đây cũng không phải là âm mưu, mà là thực sự nội tình, cũng là thật sự dương mưu. Tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, hắn trừ thăm dò chiến thần điện đủ loại quy tắc bên ngoài, còn tại hữu ý vô ý ở giữa làm một chuyện, đó chính là đoạn tuyệt đi qua truyền thừa, truyền bá đạo thống của chính mình, để thiên hạ đã không còn tiên nhân, đều là võ giả. Chỉ có dạng này, hắn có thể đem tự thân đối với hậu thế người tu luyện lực độ trưởng khống tăng lên đến lớn nhất, mới có thể tại chính mình kế hoạch bại lộ, bị người trong thiên hạ vây công một khắc này, thực hiện ngược gió lập bàn. Trên thực tế, hắn rất thành công. Nếu không phải Tô Mộ sáng tạo thế giới này, sửa đổi thế giới này lịch sử, một lần nữa gieo rắc ý hỏa trùng, giờ phút này, hắn lá bài tẩy này, căn bản không cần thiết xốc lên. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũng là chiếm cứ ưu thế một phương. Thế giới này lịch sử có thể bị sửa đổi, là bởi vì thế giới này đản sinh thời gian rất ngắn, lại không có trải qua trọng đại thế giới tuyến kiểm chế, cho nên mới tồn tại có thể thao tác tính. Có thể nguyên bản thế giới, lịch sử kết cấu ở trong, tồn tại quá nhiều định số, cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể bị sửa đổi. Cho dù cưỡng ép sửa chữa, cũng chỉ sẽ dẫn đến sụp đổ. Xem tiếp đi đi. Tô Mộc tựa hồ thật không phải là tại cố gắng chấn định, mà là có thật sự lực lượng. Cái này không khỏi khiến Quảng Thành Tử có chút hiếu kỳ, hắn lực lượng đến tột cùng từ đâu mà đến. Trong sân cốc, vừa vận chuyển thế cục, lại trong nháy mắt trở nên ác liệt đứng lên. Ngông Xích Hành bên này ngược lại cũng dễ nói. Ngông Xích Hành bản thân liền là nhục thân thăng hoa đại tông sư, đổi lại lúc trước, muốn gọi là nhục thân thành thánh, đặt ở tương lai, chính là đánh không chết chiến thẳng. Tiểu đạo sĩ thì nắm giữ lấy ly địa diễm quang kỳ chủ kỳ, vẫn có thể đối với phổ hiện tạo thành uy hiếp. Trái lại Quý Hoa lão tổ bên này, lúc đầu loạt trang bị mới chuẩn bị, đánh một tình thế tốt đẹp, chính mình nhị trọng thân bỗng nhiên chặn ngang một tay. Nếu chỉ là cùng mình có bình thường tướng mạo, không hai thực lực một vị khác xuyên qua mà đến đại tông sư thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, đó là chính mình nhị trọng thân. Hết lần này tới lần khác, hiện tại vận mệnh tuyến dây dưa không rõ, trong rất nhiều chuyện liên hệ, càng là không thể tách rời. Cũng tỉ như Quý Hoa lão tổ luyện hóa Tố Sắc Vân giới kỳ chủ kỳ, giải thích thả bản thân kim hành chi lực hiệu quả, đồng dạng bị cùng hưởng cho nhị trọng thân. Cái này khiến Quý Hoa lão tổ không chỉ muốn đối mặt một cái sức khôi phục cường hành, lại thủ đoạn quỷ quệ cụ lưu tôn, còn cứng hơn chống đỡ cùng mình có không khác nhau chút nào năng lực, thậm chí đấu pháp càng tiếp cận chính mình thói quen nhị trọng thân. Về phần Ngụy Thúc Ngư đưa xong lá cờ cũng không biết chạy đi đâu, căn bản không trông cậy được vào. Trong lúc nhất thời, Quý Hoa lão tổ lại cũng sinh ra một cỗ bi thương cảm giác. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng a. Cùng lúc đó, từ đầu đến cuối đều tại vậy nước mò cá mở phát sóng trực tiếp Tô Mộc thế giới này cũng nên đón hắn hôm nay vị thứ nhất đối thủ, một người mặc cà sa màu đỏ, sắc mặt trắng đứng im lặng ngồi lâu thấu đỏ, diện mạo tuấn mỹ, có một loại gần như ma quái nam tính mị lực phi tăng. Bát sư ba, được nguyên quốc sư, cũng là được nguyên hộ quốc đại tông sư. Mặc dù là thế giới song song nhị trọng thân, nhưng đối phương thực lực, nhưng không thấy đến so thế giới này bát sư ba yếu nhược. Mà càng hỏng bét chính là, thời khắc này bát sư ba trạng thái rõ ràng không đối, nếu là thế giới này vị kia Tây Tạng chi vương, cho dù tương hỗ là địch thủ, hắn đoán chừng cũng có thể cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng trước mắt vị này khác biệt, không có nửa điểm nói nhảm ý tứ, ánh mắt giao hội thời khắc, chính là toàn lực xuất thủ thời điểm. Đồng dạng có nhục thân thành thánh tu vi bát sư ba, tại ngũ hành trong đại trận, đồng dạng không nhận cản trở. Tốc độ cực nhanh không nói, chiêu thức gần như không sơ hở. Trước một giây mới khó khăn lắm xuất hiện tại Tô Mộc trong tầm mắt bát sư ba, một giây chưa qua, đã thao lấy diệt thần trưởng hướng hắn đỉnh đầu đánh tới. Nếu là Tô Mộc cầm tới tư liệu không có sai, một trưởng này nếu là chứng thực, tuyệt sẽ không đem hắn đánh cho hốc vỡ toang, mà là sẽ ở trên đầu của hắn, đánh ra một bàn tay mặt cắt ngang thẳng đứng lõm. Xấu phát nổ, cho nên ta tuyệt đối không cần. Tô Mộc lên tiếng thời điểm, người đã từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, đợi đến lại xuất hiện lúc, đã ở trăm thước bên ngoài. Bát sư ba trưởng thế còn chưa ra đi, liền phảng phất không chút nào thụ quan tính ảnh hưởng bình thường, thời hợt dừng tình lực. Sau đó, liền muốn tại trong khoảnh khắc, vượt qua giữa hai người, cái kia không đủ nhấc lên trăm thước khoảng cách. Chương 1073 người chuyển, lại gặp người chuyển, 2, chương 1073 người chuyển, lại gặp người chuyển, 2, nhưng lại tại lúc này, dưới chân của hắn lại phảng phất lâm vào đầm lầy trong cắt chảy một dạng, mà ngay cả nhấc chân động tác đều không thể hoàn thành. Bát sư ba túi đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chân của mình, chẳng biết lúc nào, bị một đống đống phảng phất có thể vô hạn mọc thêm cắt sỏi của lấy. Ban sơ thời điểm, cát sỏi chỉ là bám vào trên hai chân của hắn, có thể chỉ là túi đầu một động tác này tiêu hao cực ngắn ngủi thời gian, liền để cát sỏi cùng hai chân trạng thái, từ cát sỏi phụ thuộc hai chân, chuyển biến làm hai chân lâm vào trong biển cát. Lấy hai chân của hắn làm trung tâm, phương viên trăm trượng đều hóa thành cát chảy, lại đang không ngừng trèo cao. Không có qua hai chân, không có qua thân thể, cho đến sắp không có quá mức sọ. Bát sư ba đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Một bên đếm thử thi triển biến thiên kích địa đại pháp, ý đồ ảnh hưởng Tô Mộc tinh thần, một bên thông qua chính mình nhục thân thành thánh tu vi cường đại thể phách chi lực, ý đồ từ xa hải trung tránh thoát ra ngoài. Nhưng mà, tinh thần lực của hắn còn chưa tới gần, Tô Mộc đỉnh đầu đã có một đóa đài sen màu đen hiện hiện, lại là lấy nguyên thần chi lực làm gốc nguyên thần hắc liên. Nguyên nhân chính là như vậy, nguyên thần hắc liên tuy là pháp bảo, lại cũng không thụ ngũ hành đại trận ảnh hưởng. Đóa này đài sen màu đen, trải qua Tô Mộc lập đi lặp lại luyện chế, đã lộ sắc thành chân chính ý tượng chi bảo. Mặc dù còn không thể cùng phổ hiện ba pháp kim liên, Quảng Thành Tử Lạc Phách Trung, Phiên Thiên Ấn so sánh, nhưng cũng không phải bát sư ba bậc này Bạch Bản đại tông sư, đơn thuần bằng vào trị số liền có thể đánh vỡ. Về phần từ xa hải trung tránh thoát đi ra ý nghĩ, vẫn còn có như vậy một tia hy vọng. Nhưng mà, cố gắng của hắn lại có thể dùng hạt cát trong sa mạc để hình dung. Bát sư ba vừa mới đem chính mình hai cánh tay từ xa hải trung giải cứu ra, xa hải cũng một lần nữa dâng lên, đem hắn cánh tay bao trùm ở mà bát sư ba tăng thêm tốc độ, để cao hiệu suất, duy nhất một lần đem eo của mình bụng đều từ xa hải trung rút ra đi ra lúc, xa hải cũng phảng phất vô cùng vô tận bình thường, lại trướng đến lồng ngực của hắn. "U, xem ra nơi này cũng không dùng được ta." Đột nhiên, có một bóng người hiện hiện, lại là vừa rồi toàn trường đưa trang bị Ngụy Thúc Ngư, giờ phút này, hắn chính vây quanh hai tay, nhìn xem ngay tại xa hải trung ra sức cầu sinh bát sư ba, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hiện trường tình huống, tại bát sư ba xem ra, là xa hải tăng lên không ngừng, nhưng trên thực tế, từ người đứng xem góc độ đi xem, xa hải tại không có qua bát sư ba ngược sau, liền không còn dâng lên. Từ đầu đến cuối, đều là bát sư ba mình tại nguyên địa giày vò. Tránh thoát ra hơn nửa đoạn thân thể sau, lại không có chút nào chống cự tùy ý chính mình trượt xuống trở về, từ đó tạo nên một loại xa hải đang không ngừng dâng lên ảo giác. Về phần cuối cùng là như thế nào làm được? Đồng dạng phải quy công cho ý tưởng. Mọi người đều biết, thiên địa vạn vật đều có thể ngưng tụ ý tưởng. Lỗ hỏa ngưng tụ mà thành ý tưởng, liền có thể mang cho người ta ấm áp, nước suối ngưng tụ mà thành ý tưởng, liền có thể mang cho người ta thanh lương. Mà cái này, chỉ là nhất trực quan ý tưởng. Còn có một số ý tưởng, thì càng thêm tới gần tại quy tắc. Tỷ như Quảng Thành Tử Thư Hùng Song Kiếm, liền đại biểu lấy kiếm chi cắt đứt ý tưởng, có thể nói là địch đều chém, chém đều đoạn. Mà vô luận là lô hỏa ấm áp, hay là kiếm chi cắt đứt, tức là chân thực tồn tại ở hiện thực, cũng nguồn gốc từ tại mọi người rộng khắp nhận biết. Đơn giản tới nói, mọi người nhận biết bên trong lô hỏa là ấm áp, trên thực tế, lô hỏa cũng đích thật là ấm áp. Lại tỷ như bị kiếm chém vào qua sự vật, đứt gãy là chuyện đương nhiên tình huống. Mà ý tưởng luyện hóa pháp bảo, thì là căn cứ vào ý tưởng bản thân năng lực tiến hành cường hóa, thăng hoa. Giờ phút này, làm cho bát sư ba lâm vào vô hạn tuần hoàn cảm thụ, đồng dạng là một kiện ý tưởng luyện chế mà ra pháp bảo hiệu quả. Kỳ danh xưng là lục tự chân môn gián, chính là Tây Du bên trong Như Lai Phật tổ dùng cho chấn áp tôn ngộ không ép gián. Bất quá pháp bảo này năng lực lại cơ hồ cùng nguyên tắc bên trong hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Nguyên tắc lục tự chân môn gián càng cùng loại với cường hóa sự vật nguyên bản hiệu quả, mà pháp bảo này năng lực lại là tin là thật. Tên như ý nghĩa, nếu như ngươi tin tưởng nào đó dạng sự vật có một loại nào đó đặc tính, vậy nó liền thật có, cho dù ngươi sau đó kịp phản ứng, nó hiệu lực cũng sẽ không biến mất. Năng lực này nghe tựa hồ lại bởi vì quá cường đại mà tồn tại rất nhiều hạn chế, cuối cùng biến thành gân gà, nhưng trên thực tế nó có khả năng phát huy ra hiệu quả, nhưng còn xa so đơn thuần cường hóa muốn tốt. Bởi vì tin là thật điều kiện tiên quyết là tin, ý tưởng bản chất cũng là tin. Thử nghĩ, ngay cả địch nhân của ngươi đều tin tưởng ngươi pháp bảo có năng lực như vậy, cái này ý tưởng như thế nào lại không phát huy ra uy lực đến? Lại càng không cần phải nói, tô một món pháp bảo này từ trước tới giờ không đơn độc sử dụng, vốn là có cùng loại hiệu quả pháp bảo, cùng món này có tin là thật năng lực pháp bảo kết hợp sử dụng, lừa gạt tính kéo căng, tự nhiên là không có gì bất lợi. Cho dù địch nhân sau đó có chỗ phát giác, thế nhưng thì đã trễ, hết cách xoay chuyển. Tựa như bát sư ba như vậy. Tốt, ngươi cũng nên yên tĩnh một hồi. Tô Mục nói, hướng đông các phương hướng đi đến, duỗi ra một ngón tay, móng tay trong nháy mắt duỗi dài, trở nên tựa như mèo móng tay, đầu ngón tay nhưng lại quỷ dị móc ngược một chút. Thứ nguyên bản mèo móng tay biến thành đuôi bò cạp. Liên gặp hắn duỗi ra căn này dị dạng ngón tay, công bằng, đâm vào bát sư ba mi tâm. Vốn dĩ là nhục thân thành thánh, nhục thân phòng ngự bởi vì không có kẽ hở bát sư ba, lại bị cái này nho nhỏ một ngón tay đâm vào da thịt bên trong. Sau đó, một cú kịch liệt đau cảm giác tại bát sư ba trong đầu nổ tung, làm hắn vị này đại tông sư cũng không nhịn được thống khổ kêu rên lên tiếng. Tinh thần lực càng là tại cái này lớn lao trong thống khổ, mà không cách nào vận chuyển bình thường, cuối cùng, thân thể của hắn triệt để bị cắt chảy bùi lấp. Hạt tử tinh đổ ngựa độc cái quặp, lực sát thương không nói đến kinh người cỡ nào, lại tại nguyên tắc bên trong liên tiếp phá vỡ Như Lai Phật Tổ Kim Thân cùng Tôn Ngộ Không Kim Cương Bất Hoại Chi Thân. Dựa vào dẫm lên hai đại cao thủ thượng vị đổ ngựa độc ý tưởng, tại phá phòng cùng chế tạo thống khổ phương diện, có mặt khác ý tưởng khó mà với tới cất bước độ cao. Lại thêm tin là thật ý tưởng gia trì, uy lực thì càng không cần nhiều lời. Ta hiện tại đột nhiên cảm giác được, phong thần chiến đấu cũng tồn tại tà thực một mặt. Nhìn xem dễ dàng như thế liền bị giải quyết bát sư ba nhị trọng thân, Tô Mục không khỏi cảm khái. Mà liền tại Tô Mục bên này thuận lợi giải quyết chiến đấu, đang bị hai mặt bao bọc Quỳ Hoa lão tổ chỗ, cũng xuất hiện mới chuyển cơ. Chỉ thấy tại Quỳ Hoa lão tổ nhị trọng thân công kích khẽ hở, thỉnh thoảng thi triển đột phá, từ các loại xuất kỳ bất ý góc độ, đối với Quỳ Hoa lão tổ khởi xướng đột nhiên tập kích cụ Lưu Tôn, đột nhiên tựa như là ăn hỏng đồ vật mở dạng, thông qua thuật đột thổ, trốn đến một cái an toàn vị trí sau, liền dựa vào thân cây tòa hạ, hai tay xoa cái kia tựa hồ lại có chỗ xương phần bụng, một mặt không hiểu đấu. Chính mình đây là thế nào? Đang lúc hắn nghi hoặc, cân nhắc muốn hay không đem bụng xé ra, lại thông qua thanh liên bảo sắc kỳ một hành chi lực khôi phục lúc, thanh liên bảo sắc kỳ không mời tự động, lại phóng xuất ra một đoàn màu xanh biếc nồng đậm sinh cơ, bao phủ toàn thân của hắn các nơi. Gần như đồng thời, một đóa hoa sen trắng loãng từ hắn rốn vị trí sinh trưởng mà ra. Chương 1074 từ hàng, Khương Tử Nha vào trận, 1, chương 1074 từ hàng, Khương Tử Nha vào trận, 1, hoa sen càng biến càng lớn, trong nháy mắt lại có cao cỡ một người. Lại nhìn dưới hoa sen mặt thổ nhưỡng, đáng thương cụ Lưu Tôn, nguyên bản mắt thường quan chắc nói ít cũng tại 300 cân trên dưới thân hình, giờ phút này trở nên gầy như que tủi. Kỳ thật, nếu là không nhìn cụ Lưu Tôn giờ phút này một bộ suy yếu phải tùy thời cũng có thể cúp máy bộ dáng, này cũng vẫn có thể xem là một loại tuyệt hảo tốc thành giảm béo phương pháp. Dù sao gầy như que tủi một lần nữa ăn béo đến cân xứng thân hình quá trình, không thể nghi ngờ muốn so giảm béo giảm đến cân xứng thân hình quá trình, muốn nhẹ nhõm rất nhiều, hạnh phúc rất nhiều. Lại qua không đầy một lát công phu, cụ Lưu Tôn hô hấp đã trở nên cực kỳ yếu ớt, hoa sen giống như triệt để trưởng thành, nụ hoa chăm chú khép kín, giống như là nổi lên cái gì. Đột nhiên, một đạo yếu ớt tiếng tim đập từ trong nụ hoa truyền ra. Tiếng tim đập càng ngày càng mạnh mẽ, ngoại tầng cánh hoa cũng từng mảnh triển khai, cho đến cuối cùng mấy mảnh lúc, đã có thể nhìn thấy một vị thánh khiết không tì vết thân ảnh, ngồi xếp bằng. Cái kia tựa hồ là vị đạo nhân, lại hình như là tên đạo cô, thân mang một bộ áo trắng, trong tay nâng một chiếc bình ngọc, trong đó cắm cảnh liễu. Đây là trong mắt thế nhân Quan Thế Âm bộ dáng, cũng là bây giờ Đại Minh phổ biến nhất là lưu truyền Quan Âm pháp tướng một trong. Từ hàng cụ Lưu Tôn thân ảnh, đã triệt để bị Bạch Liên triển khai cánh hoa ngăn trở, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhận ra đài sen này phía trên người thân phận. Nói đúng ra, chỉ dựa vào cái này một tòa đài sen, liền đầy đủ chứng minh thân phận của người kia. Đối phương đồng dạng là phong thần thời kỳ nhân vật, đạo hiệu Từ Hàng, nam sinh nữ tướng, cho dù tại lúc đó đều phi thường có đặc điểm. Về phần thực lực, mặc dù Từ Hàng đạo nhân khuôn mặt hiền lành thánh khiết, nhưng tại lúc đó lại rất ít thủ hạ lưu tình, liền ngay cả trong tay hắn lọ sạch, công hiệu quả cũng là đem người hút vào trong đó, sau đó không cần một thời ba khắc liền có thể đem nhân hóa là nung huyết. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Từ Hàng tại ngay lúc đó phong bình cũng không tính rất tốt. Bất quá cụ Lưu Tôn ngược lại là cảm thấy đối phương rất hợp khẩu vị của hắn, có lẽ là bởi vì hắn tại ngay lúc đó phong bình cũng không thế nào tốt á, nhưng là hiện tại hắn lần nữa nhìn thấy cái này xuất hiện tại trước mắt hắn Từ Hàng đạo nhân, nhưng cũng là thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Tên này vậy mà âm hắn. Kỳ trách, bọn hắn chẳng lẽ không phải cùng trận doanh sao? Nhớ không lầm, ngày đó tứ thánh xuống phàm Trần Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, cụ Lưu Tôn bốn người một sợi tinh thần lực bị ném đưa đến tận đây phương thế giới, Từ Hàng cũng ở trong đó, a lẽ ra đối phương cũng hẳn là Quảng Thành Tử một phương mới lạ. Làm sao lại ra tay với hắn? Chẳng lẽ lại cũng chữ nhật khác biệt một dạng, làm phản rồi? Trong lòng của hắn có mọi loại nghi hoặc, cũng đã không có thời gian suy nghĩ minh bạch đáp án. Bởi vì trong đài sen Từ Hàng đã mở mắt, cùng lúc đó trong hư không lại thoát ra một đầu xiềng xích, thẳng tắp hướng phía Từ Hàng phương hướng phóng tới, nhưng lại tại lâm tiếp cận lúc cải biến phương hướng, một thanh đâm vào cụ Lưu Tôn cái kia khô gầy trong thân thể. Cụ Lưu Tôn vốn là bị rút đi đại bộ phận lực lượng, bây giờ lại bị xiềng xích quấn quanh, cơ hồ không có bao nhiêu thao tác không gian, mắt thấy là phải bị vùng thế giới này chiến thần điện tiếp dẫn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời màn ánh sáng bên trong đồng dạng bắn ra một đầu xiềng xích, quán xuyên cụ Lưu Tôn thân thể. Đó là thế giới song song chiến thần điện. Từ Hàng cái này một sợi tinh thần lực vốn là thuộc về thế giới song song Từ Hàng, bây giờ hắn không biết lấy thủ đoạn gì sẽ được tiếp dẫn vận mệnh, được chuyển tới cụ Lưu Tôn trên thân, lại đem cụ Lưu Tôn tự do vận mệnh được chuyển tới trên người mình. Người trước khiến cho thế giới song song chiến thần điện đem cụ Lưu Tôn phán định là thế giới song song Từ Hàng thoát ly ở bên ngoài một sợi tinh thần lực giúp cho bắt. Người sau khiến cho cụ Lưu Tôn vẹn vẹn bảo trì đại tông sư vị cách, đồng thời đánh mất tuyệt đại bộ phận lực lượng cùng thể nội tụ tập quốc vận, lại bởi vì thân ở tại trong thế giới này, tự nhiên mà vậy bị thế giới này chiến thần điện phán định là một vị tân sinh đại tông sư, giúp cho tiếp dẫn. Cứ như vậy, thế giới song song cụ Lưu Tôn cũng như thế giới này cụ Lưu Tôn bình thường bị hai đầu xiềng xích buộc tại không trung, thế giới lẫn nhau tốc độ tiến một bước tăng tốc. Mà Quý Hoa lão tổ bên này bởi vì thoát ly hai đánh một cục diện mà tình thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Xuyên thấu qua màn sáng thấy cảnh này Quảng Thành Tử thì rơi vào trầm mặc. Hắn đã từng hoàn toàn chính xác hoài nghi tới Từ Hàng có vấn đề, cũng không phải phát hiện đối phương cùng Tô Mộc từng có tiếp xúc, mà là đối phương tín ngưỡng chi lực quá đủ. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, mà tốt là đối phương cho dù chỉ có một sợi tinh thần lực, tại nồng đậm tín ngưỡng chi lực ra chỉ bên dưới, cũng có thể khôi phục đến thực lực không tệ. Về phần một mặt xấu, chính là bởi vì tín ngưỡng chi lực quá nồng đậm, mà nguyên bản thuộc về mình bộ phận quá nhỏ yếu, cái này sẽ dẫn đến giọng khách gát giọng chủ tình huống xuất hiện, tức bị mọi người rộng khắp tán hành, cũng tín ngưỡng nhân vật thiết lập sẽ dần dần đồng hóa, thậm chí thay thế người nguyên bản thiết. Văn thủ Phổ Hiền cụ Lưu Tôn còn dễ nói, tín ngưỡng chi lực chỉ hơi không bằng, nhưng Từ Hàng tại Quảng Thành Tử xem ra liền không nhỏ sát suất luân hãm. Bởi vậy, tại đối phương phục sinh trong chuyện này, hắn cơ hồ không có nói thở trợ giúp ý nghĩ. Về phần tại sao biết rõ đối phương khả năng tồn tại vấn đề, hắn còn muốn đem đối phương đặt vào đến phục sinh gọi tên đơn bên trong. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì hắn muốn lợi dụng tín ngưỡng chi lực cường hóa văn thủ mấy người tinh thần lực, cũng khiến cho bọn hắn có thể gây nên chiến thần điện chú ý, bản thân liền cần Từ Hàng tham gia. Ở trong đó dính đến tín ngưỡng chi lực bổ sung một ít quy tắc, tức mượn nhờ người khác tín ngưỡng đến lớn mạnh chính mình lực ảnh hưởng. Lấy một thí dụ, nhắc lên giác mộ mộ cái nào đó phi thường có năng lực, lại hiếm ai biết tồn tại, mọi người khả năng không rõ ràng, nhưng nếu như nói cái này giáp mộ mộ cùng ất mộ mộ là bằng hữu phi thường có năng lực, đồng thời phi thường nổi danh tồn tại, cái kia giáp mộ mộ bao nhiêu cũng liền có thể ăn vào ất mộ mộ danh vọng tiền lãi, đồng thời càng thêm dễ dàng bị mọi người tiếp nhận. Mà tại bốn đại Bồ Tát bên trong, Văn Thủ cùng Phổ Hiền, bởi vì bọn hắn ở trên lý luận càng có thể trực tiếp biểu hiện Phật giáo cao nhất lý niệm, cho nên tại trong Phật giáo bộ địa vị cao thượng. Nhưng mọi người đều biết, đứng được càng cao, liền mang ý nghĩa người phía dưới xem bọn hắn thời điểm, liền càng nhỏ bé. Người cùng bách tính bình thường đi giảng thuật Phật giáo cao nhất lý niệm, bọn hắn có thể nghe hiểu sao? Ngược lại là Địa Tạng cùng Quan Âm, bởi vì bọn hắn cùng dân chúng vấn đề quan tâm nhất trực tiếp liên quan, cho nên tín ngưỡng phổ biến nhất là phổ cập. Nguyên nhân chính là như vậy, Từ Hàng mặc dù là trong bốn người, đối với Quảng Thành Tử trợ giúp một cái nhỏ nhất, nhưng cũng là nhất không thể hoặc khuyết một cái. Mà nguyên bản, tại Quảng Thành Tử kế hoạch bên trong, bởi vì không có cho Từ Hàng phục sinh chuẩn bị tương quan chuẩn bị ở sau, cho nên hắn cũng không cần lo lắng đối phương sẽ đột nhiên sống lại. Dù là đối phương có Tô Mộc trợ giúp cũng là như thế. Nhưng bây giờ xem ra, hắn hay là tính sót một bước. Đương kim trên đời, có thể cung cấp đội thành đại tông sư, có thể là thích hợp tông sư viên mãn kẻ chết thay mặc dù không có, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, Từ Hàng lại có thể mượn nhờ cụ Lưu Tôn thân thể phục sinh. Làm cho cụ Lưu Tôn làm kẻ chết thay này thằng xui xẻo. Ở trong đó, dính đến vận mệnh thủ đoạn. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể làm được bước này. Quảng Thành Tử nhìn về phía Tô Mộc trong ánh mắt, rốt cục nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Chương 1074 Từ Hàng, Khương Tử Nha vào trận, 2, chương 1074 Từ Hàng, Khương Tử Nha vào trận, 2, trước đây, hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ thật uy hiếp đến mình an toàn. Bởi vì vô luận là ngạnh thực lực, hay là các phương diện thủ đoạn, hắn đều có thể bảo trì có tuyệt đối áp chế lực. Mà đối phương, cũng chỉ là một cái bằng vào đặc thù một điểm thủ đoạn, miễn cưỡng có tư cách đứng ở trước mặt hắn người trẻ tuổi thôi. Nhưng bây giờ, khi hiểu được đối phương có năng lực tái giá người khác vận mệnh sau, Quảng Thành Tử thật phát ra từ trong đáy lòng cảm nhận được thấy lạnh cả người. Mặc dù hắn biết rõ loại thủ đoạn cường đại này sẽ không một chút hạn chế đều không có, thậm chí gần như không có khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ tới, vạn nhất tại chính mình sắp thành công thời khắc, đối phương cùng hắn thay đổi vận mệnh. Bá, trong đầu ý nghĩ này vừa mới toát ra, kiếm của hắn đã từ Tô Mộc trong thân thể sẽ qua. Nhưng rất nhanh, hắn lại ngồi về vị trí cũ. Tô Mộc cũng một bộ bình yên vô sự bộ dáng. Chỉ là một chút thu hoạch ngoài ý liệu, tiên sư không cần kiêng kỵ đến loại trình độ này đi. Tô Mộc trên mặt bình thản dáng tươi cười, chữ nhật khác biệt có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đó là đối với mình năng lực có tuyệt đối tự tin biểu hiện. Đương nhiên, so với đi qua văn thủ, hắn lại nhạt, càng tiếp cận với đã vượt qua mấy lần xe văn thủ, tin tưởng mình sẽ không lật xe đồng thời, ở trong lòng là cẩn thận chặt chẽ lưu lại một ghế chi địa, đã bảo đảm sẽ không thật lật xe. Cũng tỉ như Quảng Thành Tử vừa rồi xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn là thật chưa kịp phản ứng, Quảng Thành Tử nắm giữ ý tưởng quá nhiều, quá mạnh, quá hỗn tạp, nếu thật là phát ra từ thật lòng muốn chặt một người, liền tuyệt đối sẽ chém trúng. Nhưng này lại có thể thế nào đâu? Hắn đã sớm dự lưu lại một tay, một khi chính mình gặp phải nguy hiểm, liền tự chủ kích hoạt. Cái này kêu là lo trước khỏi họa. Bất quá hắn vừa rồi cũng hoàn toàn chính xác không có nói sai, có thể là điệu thấp trang cao thủ. Tài giá vận mệnh, đích thật là hắn một lần tình cờ phát hiện tiểu kỹ xảo, cái này còn muốn quy công cho thế giới song song Chu Vô Thị. Không thể không nói, Chu Vô Thị đối với Tố Tâm tình cảm đã đạt đến một loại bệnh trạng, quá khứ thế giới tuyến kiểm chế lúc, tất cả mọi người không có phát giác, lại không có cách nào cải biến kết cục, thì cũng thôi đi. Hiện tại một lựa chọn người nào đi người đó lưu cơ hội bày ra ở trước mắt, cho dù là thế giới song song Chu Vô Thị, cũng không hy vọng thế giới này Tố Tâm biến mất. Thế giới song song Chu Vô Thị cũng coi là giúp hắn rất nhiều. Cho nên Tô Mộc liền chăm chú nghiên cứu một chút, cuối cùng phát hiện cái này một tiểu kỹ xảo. Nhưng chính là bởi vì là tiểu kỹ xảo, cho nên có thể đủ áp dụng tình huống có hạn, giá tiếp vận mệnh song phương, vận mệnh bọn họ phân lượng, không có khả năng chênh lệch quá nhiều. Lấy một thí dụ, không có khả năng cho một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường, giá tiếp đại tông sư vận mệnh, từ đó nhất cử trở thành cao thủ. Mà muốn ra tiếp Quảng Thành Tử vận mệnh, đầu tiên tự thân vận mệnh phân lượng, liền muốn cùng ngang hàng, hoặc đến gần vô hạn. Đương kim trên đời, không có người nào có tư cách này. Cho nên liền đã chú định ra tiếp Quảng Thành Tử vận mệnh, là không thể nào thực hiện thao tác. Nếu không Tô Mộc sớm đã đem Quảng Thành Tử vận mệnh, cùng một tướng chết người trao đổi, làm đối phương chết dứt khoát, xong hết mọi chuyện. Trong sân cốc, Từ Hàng đem cụ Lưu Tôn đỉnh ơi, cái này khiến Ngụy Thúc Ngư một phương diện lâm áp lực, cực lớn trình độ giảm nhỏ. Có thể hai phe chiến lực, vẫn chỉ là miễn cưỡng ngang hàng thôi. Từ Hàng mặc dù mượn thể trọng sinh, nhưng hắn dù sao lựa chọn tiếp nhận bách tính hình tượng trong lòng, thủ đoạn trở nên càng thêm phức tạp, nhưng tại ngũ hành đại trận áp chế xuống, thực tế chiến lược ngược lại cắt giảm không ít. Mà Quý Hoa lão tổ cùng Mông Xích Hành, bởi vì hai người nhị trọng thân tham gia, khiến cho Ngụy Thúc Ngư Phương hai vị này đỉnh cấp sức chiến đấu bị kéo ở lập tức, chiến cuộc phảng phất về tới ban sơ. Khác nhau ở chỗ, cùng phổ hiền giao thủ người biến thành tiểu đạo sĩ, nhanh như vậy liền bị chế phục a, bị khống chế người, chiến đấu tư duy thật đúng là kém cỏi. Không chung, chấp hành hoàng kỳ Khương Tử Nha gặp phía dưới trong sức gốc, bát sư ba vẫn không có pháp tránh thoát kim đan cắt hạn chế, không khỏi nổi lên nói thầm. Sau đó càng là thở dài một tiếng, đem dấu ở trong cần câu đả thần tiên rút ra. Nếu bát sư ba không trông cậy được vào, Tô Mộc bên kia cũng chỉ có thể do hắn tự mình xuất thủ. Lại nói hắn vào trận lời nói, sẽ không bị tập kích đánh chết đi. Thôi, nếu là không đi, chọc giận Quảng Thành Tử, phiền phức mới là thật lớn. Ý niệm tới đây, Khương Tử Nha không do dự nữa, đem trong tay hạnh hoàng kỳ nhẹ nhàng nâng lên, lại hướng phía dưới một trận. Ngay sau đó, rõ ràng trên không trung hắn, đúng là thi triển thổ độn chi pháp. Nếu là cụ Lưu Tôn hoàn toàn thanh tỉnh lấy, có thể thấy cảnh này lời nói, hắn hơn phân nửa muốn hâm mộ nước mắt từ khóe miệng chảy ra. Bởi vì hắn am hiểu nhất thổ độn chi pháp, lớn nhất thiếu hụt, cũng không cách nào trên không trung thi triển. Mà hạnh hoàng kỳ, vừa vặn có thể đền bù thiếu hụt này. Nhìn như vậy đến, kỳ thật thích hợp nhất chấp trưởng hạnh hoàng kỳ người là cụ Lưu Tôn, nếu là đem hạnh hoàng kỳ giao cho hắn đến chấp trưởng, hắn có thể phát huy ra tác dụng, đem vượt lên gấp 3 không chỉ. Nhưng Khương Tử Nha không có lựa chọn làm như vậy. Không phải là không thể, mà là không dám. Chính như Phổ Hiền cùng Tố Sắc Vân giới kỳ tương tính quá tốt, đến mức Khương Tử Nha lo lắng nếu là do đối phương luyện hóa lá cờ, sẽ trực tiếp sẽ thuộc về hắn ngũ phương kỳ, lại ra đi một cây, mà không muốn trao tặng đối phương luyện hóa quyền hạn một dạng. cụ Lưu Tôn cùng Hạnh Hoàng Kỳ tương tính tốt hơn, lại nhân phẩm càng thêm khó mà để cho người ta tin tưởng, nếu không phải đối phương năng lực thực chiến quả thực kém cỏi, không dành cho một chút trợ giúp, ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được, hắn thậm chí ngay cả Thanh Liên Bạo Sắc Kỳ luyện hóa quyền hạn đều không muốn trao tặng đối phương. Trở lại chuyện chính, Khương Tử Nha thi triển thổ độn chi pháp, mặc dù không bằng cụ Lưu Tôn như vậy tinh diệu, nhưng tại Hạnh Hoàng Kỳ gia trì bên dưới, nhưng cũng trong nháy mắt đã tới Tô Mộc sau lưng, không có bất kỳ cái gì chào hỏi, thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm, hắn đã vung lấy Đả Thần Tiên, hướng Tô Mộc cái hót đánh tới. Thuộc về nguyên thần lĩnh vực đài sen màu đen, tại Đả Thần Tiên tính nhắm vào uy năng bên dưới, cơ hồ ngay cả trong nháy mắt đều không có chịu đựng, liền trở nên chia năm xẻ bảy. Có thể gần như đồng thời, một tầng hào quang màu vàng ngưng tụ mà thành bình chướng, ngăn trở hắn Đả Thần Tiên. Làm bằng gỗ Đả Thần Tiên, tại chạm đến tầng này bình chướng màu vàng lúc, đúng là như người bình thường, phát ra gào thét. Bình chướng này là do thuần túy kim hành chi lực cấu thành, lại không là đơn thuần phòng ngự, sẽ căn cứ cực kỳ khoa học nguyên lý, bán ngược ngang nhau cường độ kim hành chi lực, mà căn cứ ngũ hành tương khắc nguyên lý, kim khắc mộc. Một kích này chẳng những không có dung chuyển bình chướng, ngược lại là đem Khương Tử Nha trong tay Đả Thần Tiên, dung ra vài vết rách, mấy cái bị liên lụy ấn phù càng là trực tiếp đã mất đi hiệu lực. Khương Tử Nha trong nháy mắt làm ra ứng đối, trong tay Hạnh Hoàng Kỳ thoáng chuyển động, một tầng màu vàng đất hộ thể linh quang đem hắn hoàn toàn bao lại. Lúc này, Khương Tử Nha mới nhìn hướng về phía kim quang kia đầu vườn. Chỉ thấy Ngụy Thúc Ngư đứng ở đó, tay trái nắm một mặt trắng thuần tiểu kỳ, tay phải năm ngón tay mở ra, nhắm ngay phương hướng của hắn, tại trong lòng bàn tay, một cái sáng ngời có thần mắt to, không nháy mắt theo dõi hắn. Tại ánh mắt của hắn ném đi trong nháy mắt, vị kia ở trong lòng bàn tay mắt to, đột nhiên bắt đầu mọc thêm phân liệt, từng cái không khác nhau chút nào mắt to, thuận làn da du tẩu, trong chớp mắt liền trải rộng đến Ngụy Thúc Ngư chẳng biết lúc nào trần trụi nửa người trên. Chương 1075 bao trùm đến từ quá khứ không gian, 1, chương 1075 bao trùm đến từ quá khứ không gian, 1, lao đầu, đối thủ của ngươi là ta tới. Ngụy Thúc Ngư vừa dứt lời, trên trăm con mắt đồng thời chuyển hướng Khương Tử Nha phương hướng. Trong mắt kim quang lưu chuyển, chỉ trong nháy mắt, liền đem xa xa Khương Tử Nha bao lại, người sau phản ứng nhanh chóng, trong tay đại kỳ hướng phía dưới một trận, lần nữa mượn nhờ thuật độn thổ năng lực, biến mất tại nguyên chỗ. Trong mắt ma quân năng lực liền điểm ấy không tốt, không có cách nào bao trùm dưới mặt đất ta. Ngụy Thúc Ngư ngoài miệng nói không tốt, nhưng không có quá nhiều ghét bỏ. Bởi vì câu nói này trái lại ý tứ chính là, chứ không có khả năng bao trùm dưới mặt đất, năng lực này cái nào đều tốt. Mà hắn hiện tại, căn bản không có muốn cùng Khương Tử Nha giao thủ tất yếu. Chỉ cần ngăn đón đối phương, không để cho đối phương tiếp cận Tô Mộc như vậy đủ rồi. Nghĩ tới đây, trên trăm con trong con mắt phóng xạ ra kim quang, trong nháy mắt bảy khắp phương viên một dặm mặt đất, kỳ thật, năng lực này cực hạn diện tích che phủ tích là phương viên 10 dặm, bất quá đến một lần, hắn cũng không cần lớn như vậy phạm vi bao trùm. Thứ hai, hắn đã đem chiếu ảnh đi ra Tố Sắc Vân giới kỳ chủ kỳ giao cho Quý Hoa lão tổ, hiện tại sở dĩ còn có thể thi triển kim hành lực lượng, hoàn toàn là hắn lại triệu hắn ra đã tiêu tán Tố Sắc Vân giới kỳ phó kỳ. Nhưng phó kỳ tụ đến ý tưởng dù sao cũng có hạn, làm hắn trình độ nhất định không nhận Tố Sắc Vân giới kỳ chủ kỳ ảnh hưởng, đã là cực hạn, muốn toàn lực hành động, lại là có chút ý nghĩ hao huyền. Bất quá cũng đầy đủ. Khương Tử Nha năng lực thực chiến, dù sao không bằng phổ hiền như vậy cường hành. Chỉ là kim quang trải đất, cũng đủ để ngăn lại đối phương bước chân. Lại nhìn một bên khác. Bởi vì Mông Xích Hành nhị trọng thân xuất hiện, tiểu đạo sĩ lần nữa gặp phải cùng phổ hiền nhị trọng thân một đối một tình huống. Bất quá so với ban sơ thời điểm, hắn giờ phút này, cũng không phải là một chút sức phản kháng đều không có. Ở trong tay của hắn, màu đỏ mặt cờ, có theo chu tức thần điệu đồ án ly địa diễm quan kỳ, đón gió pháp phối, đạo đạo năng lượng màu đỏ thắm, từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng, lại truyền lại đến tiểu đạo sĩ thể nội. Tiểu đạo sĩ cũng đã đem xuất chiến thủ hộ linh từ chuyên trư chuyển thành ngũ tử tư. Liên gặp tiểu đạo sĩ hình tượng đã phát sinh biến hóa, từ chừng 20 thanh niên bộ dáng chuyển thành đầu đầy tóc bạc, dưới hàm còn có cao lại tròm dâu dê. Kỳ thật ta am hiểu hơn thủy hành thuật pháp tới. Hắn đưa tay chính là liệt diễm phần tiên chi thế, ánh mắt chiếu tới không thể thành chỗ, đều bị hỏa diễm bao trùm, không có nửa điểm sơ hở. Mông Xích Hành cùng hắn nhị trọng thân, bởi vì nhục thân đã hoàn toàn thăng hoa, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm đã không còn là khoa trương hình dung tử, mà là nhất là tả thực miêu tả. Ở trong biển lửa ác chiến, trừ trên người quần áo nhận thiếu đốt, đã bị tinh thần lực một lần nữa ngưng tụ quần áo thay thế bên ngoài, lại nhìn không đến nửa điểm bị bỏng vết tích. Trái lại phổ hiền, trạng thái liền không có tốt như vậy. Nếu là ở ngoài trận, cho dù là thuộc tính tương khắc, hắn vẫn như cũ có thể ỷ vào ba pháp kim liên hiệu quả, mặc hỏa hành mà không thương tổn. Nhưng ở trong trận, Tố Sắc Vân giới kỳ quý vị, kim hành lực lượng lần nữa bị cấm tuyệt, dù là phổ hiền, cũng chỉ có thể đem ba pháp kim liên thần hiệu nội liễm. Điều này sẽ đưa đến, hắn nhất bên ngoài một tầng làn da, sẽ không nhận kim liên che chở, bây giờ đã trở nên cháy đen sốc giòn. Dù là chỉ là nhấc chân đi đường nhỏ bé động tác, cũng sẽ làm cho bên ngoài thân nứt ra, bỏ đi. Cũng may mắn, phổ hiền ba pháp kim liên, đạo thứ ba pháp quang, chính là có trùng sinh chi ý niết bàn chi quang. Pháp này ánh sáng hiệu quả, đơn giản thô bạo, chính là thiết lập lại trạng thái bản thân, dù là bị người đánh cho chia năm xẻ bảy, nửa người đều bị đánh không có, cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Như thế nghe, đạo pháp này ánh sáng, tựa hồ hiệu quả cực kỳ cường đại. Nhưng trên thực tế, đạo pháp này ánh sáng hiệu quả thực tế, tại đã từng phổ hiền xem ra, càng đơn giản. Bởi vì nó hoàn chỉnh hiệu quả là bị thương càng nặng, khôi phục được càng nhanh, khôi phục cần thiết tiêu hao càng nhỏ. Trái lại, nói đúng là bị thương càng nhẹ, khôi phục được càng chậm, khôi phục cần thiết tiêu hao càng lớn. Mà phổ hiền là thời kỳ thượng cổ đã đắc đạo chân tiên, lại thực lực đứng hàng đầu, có lẽ có người có thể chiến thắng hắn, nhưng là muốn đem hắn thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy, đến mức có thể ăn vào niết bàn chi quang tiền lại trạng thái, cơ hồ không ai có thể làm được. Nếu quả như thật có người có thể làm đến điểm này, liền mang ý nghĩa thực lực của đối phương muốn vượt xa hắn, căn bản không phải hắn có thể chiến thắng. Nếu thật là đối mặt địch nhân như vậy, coi như hắn có thể thiết lập lại 100 lần, 1000 lần trạng thái, kết quả cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Mà tại thương thế không có nặng như vậy thời điểm, ba pháp kim liên miết bản chi quang tiêu hao cùng sức khôi phục căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Xa xa không kịp chính hắn điều tức khôi phục tốc độ. Thật là đơn gà. Nguyên nhân chính là như vậy, Phổ Hiền mới cực ít sử dụng đạo này niết bản chi quang, đến mức cực ít có người biết được đạo này niết bản chi quang hiệu quả. Bất quá giờ phút này, đạo này niết bản pháp quang, tựa hồ có lại có nghiệp khả năng, tại ngũ hành trong đại trận, chỉ cần không phải chấp cờ người, bất luận cái gì liên quan đến ngũ hành thuật pháp thần thông, đều sẽ bị ngũ phương kỳ cấm tiệt, mà không cách nào bình thường phát huy hiệu quả. Mà tuyệt đại đa số hồi phục loại thuật pháp đều thuộc về một, nước hai hàng. Phổ Hiền nắm giữ chính là thủy hành khôi phục pháp thuật. Bây giờ phương Bắc Huyền Nguyên không thủy kỳ quy về, căn bản là không có cách thi triển. Ngược lại là niết bàn chi quang, bởi vì hắn tại Tố Sắc Vân giới kỳ giao thế thời khắc, thành công đem kim quang nội liễm, ngược lại có thể bình thường thi triển. Vấn đề duy nhất chính là, đạo pháp này ánh sáng tiêu hao, cùng bản thể trạng thái thành có quan hệ trực tiếp, trạng thái càng tốt, khôi phục hiệu quả càng kém, tiêu hao càng lớn. Nói cách khác, nếu như hắn muốn mức độ lớn nhất lợi dụng niết bàn pháp quang, đến thiết lập lại trạng thái của mình, liền cần đem đã nội liễm kim quang, nội liễm đến càng thâm nhập một chút. Từ mô liên kết, triệt thoái phía sau đến tạp phủ, thậm chí vẹn vẹn một trái tim. Có thể làm như vậy, thân thể của hắn liền sẽ bởi vì không có pháp quang bảo vệ, mà trở nên yếu đuối không chịu nổi, rất dễ dàng liền sẽ bị công kích của đối phương xuyên qua. Không được. Phổ Hiền vung ra bảo kiếm, cắt đứt một mảnh hỏa diễm, thanh ra một mảnh nơi sống yên ổn sau, không chút do dự từ bỏ tiếp tục nội liễm kim quang ý nghĩ. Nếu thật làm như vậy, hắn cố nhiên thu được không có gì sánh kịp sức khôi phục, nhưng cũng sẽ triệt để đánh mất sức chống cự, trở thành một cái nhận đánh không hoàn thủ đống cát, từ từ đi hướng tử vong. Hoặc là có thể tìm chuẩn một cái điểm thăng bằng, tức lợi dụng đến niết bàn pháp quang sức khôi phục, do không đến mức làm chính mình tiêu hao quá lớn, lại giữ lại một bộ phận năng lực phản kháng. Đang lúc hắn nghĩ đến thời điểm, nơi đây tình hình chiến đấu đột phát dị biến, chỉ thấy đang cùng chính mình nhị trọng thân giao thủ Mông Xích Hành, đột nhiên tách ra tự thân cùng quốc vận liên hệ, chiến thần điện tiếp dẫn xiềng xích chớp mắt đã tới. Đã thấy Mông Xích Hành sau lưng, một viên kim quang lóng lánh con mắt đột nhiên xuất hiện, chiếu ảnh ra trống rỗng không gian, gặp Mông Xích Hành chỗ không gian bao trùm. Chiến thần điện trong lúc nhất thời lại đã mất đi tiếp dẫn mục tiêu. Chương 1075 bao trùm đến từ quá khứ không gian 2, chương 1075 bao trùm đến từ quá khứ không gian 2. Cùng lúc đó, tới giao thủ Mông Xích Hành nhị trọng thân nao nao, nhưng cũng là đã mất đi chính mình cần đối phó mục tiêu, tình trạng của hắn rất không thích hợp, chỉ có thể bằng vào dự thiết chỉ lệnh mục tiêu hành động. Nhưng vào lúc này, một sợi thuộc về Mông Xích Hành tinh thần lực đột nhiên xuất hiện, chiến thần điện tiếp dẫn xiềng xích, tựa như là người được mùi máu tươi cá mập, như bóng với hình. Mông Xích Hành nhị trọng thân cũng chớp mắt đã tới, đưa tay một quyền liền muốn đem cái này một sợi tinh thần lực mẫn diệt. Tốc độ của hắn thậm chí so vừa mới hiện thế chiến thần điện xiềng xích nhanh hơn, cho nên trước một bước chạm tới cái này một sợi tinh thần lực. Có thể tinh thần lực bị nắm đấm chính diện đánh trúng, nhưng lại chưa xuất hiện mảy may tổn hại, ngược lại là nhập hình ảnh ảo bình thường, lấy mặc mô hình phương thức chui vào Mông Xích Hành nhị trọng thân thể nội. Khi tiến vào một sát na, tinh thần lực hóa ra dung nhập vào bộ nhục thân này ở trong. Dạng này một sợi tinh thần lực cố nhiên có đại tông sư phẩm chất, số lượng là quá qua mỏng manh, căn bản là không có cách đối với Mông Xích Hành nhị trọng thân bị thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là bị trong nháy mắt hấp thu. Thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy, trong hư không kích xạ mà đến xiên xích đột nhiên rơi vào Mông Xích Hành nhị trọng thân trên thân. Quả thật, Mông Xích Hành nhị trọng thân phụ thế giới song song Mông Nguyên quốc vận, có thể đã cùng hắn dung hợp làm một Mông Xích Hành tinh thần lực, nhưng lại không được đến quốc vận che chở, vẫn như cũng là chiến thần điện tiếp dẫn mục tiêu. Lại, bởi vì Mông Xích Hành trước đây phản bội Mông Nguyên quốc vận, đến mức thế giới song song Mông Xích Hành trên người quốc vận chi lực cũng không có vì nó cung cấp che chở. Nguyên nhân chính là như vậy, Mông Xích Hành nhị trọng thân vốn không có thể trở thành chiến thần điện tiếp dẫn mục tiêu, nhưng vẫn là bị xiềng xích cuốn lên. Ngay tại chiến thần điện xiềng xích neo định mục tiêu cùng thời khắc đó, che đậy Mông Xích Hành tồn tại trống không không gian, theo trong hư không vàng óng ánh con mắt chớp hai lần sau, biến mất không thấy gì nữa. Mông Xích Hành một lần nữa hiện thân, trên thân vẫn không có chút nào quốc vận, nhưng chiến thần điện xiềng xích đã khóa chặt mục tiêu, liền không còn sửa đổi khả năng. Thế giới song song Mông Xích Hành giật mình, giống như là đụng phải không cách nào giải quyết buộc. Mắt thấy chính mình liền bị chiến thần điện tiếp đi, ở vào bản năng, hắn tách ra mình cùng Mông Nguyên quốc vận liên hệ. Lại là một đầu xiềng xích từ trong màn sáng bắn ra, chăm chú quấn quanh ở trên người hắn. Giống nhau văn thủ, Phổ Hiền, Cố Lưu Tôn, Mông Xích Hành nhị trọng thân, cũng treo ở không trung, thành sâu thịt nướng một dạng tồn tại. Mà theo lấy hắn treo lên, hai thế giới lẫn nhau tốc độ tiến một bước tăng tốc. Nếu là có thể số liệu hóa lời nói, giờ phút này hai thế giới trọng hợp độ đã tiếp cận 80. Nếu có thể ổn định tốc độ này, tiếp qua không lâu, hai phe thế giới liền có thể hoàn toàn trùng hợp, thế giới mới sẽ sinh ra. Nếu là trong quá trình này, còn có mặt khác đại tông sư bị treo ngược lên, nói không chừng tốc độ còn có thể tăng tốc. Bất quá rất hiển nhiên, đã không có thích hợp hiến tế mục tiêu, trong sân gốc còn có sức chiến đấu đối địch đại tông sư có 3 tên, theo thứ tự là Phổ Hiền nhị trọng thân, Quý Hoa lão tổ nhị trọng thân, Khương Tử Nha nhị trọng thân. Phổ Hiền nhị trọng thân từ không cần phải nói, chiến thần điện hai đầu xiềng xích đều quấn quanh ở Phổ Hiền trên thân, không có khóa liên phân cho hắn. Khương Tử Nha thì căn bản không vừa lòng tinh thần lực trao đổi điều kiện, đối ứng nhị trọng thân đồng vị thể cũng không tại trong sân gốc. Quý Hoa lão tổ ngược lại là có thể thử một chút, bất quá càng lớn xác suất là Quý Hoa lão tổ đem một bộ phận tinh thần lực quán chú đến nhị trọng thân thể nội, sau đó nhị trọng thân mượn nhờ trên người quốc vận, tinh cả bộ phận này tinh thần lực cùng một chỗ che chở, Quý Hoa lão tổ nhưng không có bị quốc vận vứt bỏ, thế giới song song quốc vận tự nhiên cũng sẽ không nhằm vào hắn. Thái Dương thần điện bên trong, Quảng Thành Tử chú ý tới trong màn sáng một chi tiết, cái kia có chiếu ảnh chi lực ánh vàng rực rỡ con mắt. Con mắt này xuất hiện, cùng đến tiếp sau ngông xích hành bị che đậy, ngay cả chiến thần điện tiếp dẫn xiển xích đều không thể khóa chặt mục tiêu tình huống, làm hắn trong lòng xuất hiện một cái phỏng đoán. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy Quảng Thành Tử trở tay lấy ra một mặt gương đồng, đưa tay tại mặt kính phất qua. Bản tỏa ra Thái Dương thần điện mái vòm gương đồng cho thấy, đột nhiên có hơi nước mờ mịt, sương mù dần dần giảm đi, một bức thứ ba thị giác hình ảnh xuất hiện ở trong mặt kính. Đó là Thái Dương thần điện bên trong thứ ba thị giác hình ảnh. Quảng Thành Tử cùng Tô Mộc thân ảnh có thể thấy rõ ràng, trừ cái đó ra, Thái Dương thần điện bên trong còn hòa hợp nồng đậm, bị choáng nhuộm thành màu đen và khí, phiêu đãng trong đó. Đó chính là Quảng Thành Tử đi vào đại lục mới nguyên nhân. Mượn nhờ nơi đây từ ngàn năm nay hội tụ hoa khí, chỉ trong nháy mắt, đánh vỡ trên người mình nguyên rủa. Cũng chỉ có dạng này, hắn có thể đủ tại bị tiếp dẫn đồng thời, như cũng mượn nhờ nguyên rủa lực lượng, bảo trì thanh tịnh, hoàn thành chân chính phi thăng. Chỉ trong nháy mắt, gương đồng hình ảnh bắt đầu chuyển động, từ Quảng Thành Tử cùng Tô Mộc trên thân rời đi, quét mắt Thái Dương thần điện bên trong mặt khác nơi nhỏ lánh. Cuối cùng, gương đồng hình ảnh khóa chặt tại Thái Dương thần điện bên trong Thái Dương thần giống bên trên. Liên gặp Thái Dương thần uy tề lạc ba khế đặc lý tượng thần trong mắt, một vòng nhàn nhạt kim mang lập lòe. Đúng là cùng trong sân gốc, chiếu ảnh chỗ trống không gian trong mắt màu vàng óng tản ra quang mang không khác nhau chút nào. Quảng Thành Tử trong nháy mắt hiểu rõ tới, đưa tay một đạo kiếm khí, đem tượng thần đầu một phân thành hai. Lần này, Tô Mộc cũng không có lựa chọn ngăn cản. Tùy ý tượng thần kia trong mắt kim mang nổ bể ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa Thái Dương thần điện, tính cả phía dưới kim tự tháp, đều phát sinh biến hóa, giống như là có một tầng bao trùm trên đó vô hình màng mỏng phá tan đến, hiện lộ ra Thái Dương kim tự tháp giờ phút này chân thực trạng thái. Quảng Thành Tử mở ra tinh thần lực tầm mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ, vẫn như cũng là nhàn nhạt toán khí màu đen, chỉ là so với vừa rồi, muốn mở nhạt một chút. Quả nhiên, nghi thức không cách nào hoàn thành, không phải ta một bước nào sai lầm, mà là ngươi mượn con mắt kia, đem đi qua không gian chiếu ảnh đi ra, bao trùm hiện tại, thử hỏi đã ở đi qua bị tiêu hao hết toán khí, lại thế nào khả năng trợ giúp cho hiện tại ta. Đương nhiên, ngươi người bạn kia ngoại lệ. Quảng Thành Tử nói đến đây lúc, nhìn về hướng phiêu phủ ở Tô Mộc trong lòng bàn tay viên kia ánh mắt, đó cũng không phải là hư ảo chiếu ảnh, mà là thật sự rõ ràng tồn tại sự vật. Là Ngụy Thúc Ngư đem ánh mắt của mình quét đi ra, luyện chế thành pháp khí. Cũng chỉ có dạng này, con mắt này mới có thể tại chủ nhân không có ở đây tình huống dưới, tiếp cận hoàn mỹ thi triển chủ nhân thiên phú, mới có thể lừa gạt hắn thời gian lâu như vậy. Mà Quảng Thành Tử cũng là lần đầu dùng bằng hữu xưng hô đến thay mặt chỉ Ngụy Thúc Ngư. Mặc dù chỉ là một cái xưng hô, nhưng lại mang ý nghĩa, tại Quảng Thành Tử xem ra, miễn cưỡng có tư cách đứng ở trước mặt hắn người, lại thêm một cái. Nếu không phải lời như vậy, làm sao có thể lừa qua ngươi đây? Tô Mộc cười cười, một chút cũng không có bố cục bị bạch trần khẩn trương cảm giác. Hắn bình tĩnh lấy ra một cái chạm trổ tinh mỹ, trong đó còn phủ lên có tơ lụa gỗ, đem ánh mắt để vào trong đó. Sau đó, hắn nghiêng đi bàn tay, hộp gỗ trượt xuống, rơi xuống một cái đen nhánh thâm thúy trong độc cầu. Chương 1076 pháp bảo, pháo chia ý tượng, 1, chương 1076 pháp bảo, pháo chia ý tượng, 1, hộp gỗ biến mất cùng thời khắc đó, Quảng Thành Tử ngang nhiên xuất thủ. Vẫn như cũng là một kiếm, chỉ là lần này, trước mắt hắn Tô Mộc cũng không có ngốc đứng tại chỗ, mà là trong nháy mắt điều chỉnh tự thân phương vị, làm cho Quảng Thành Tử một kiếm này chém vào không trung. Đây vốn là gần như không có khả năng làm được chuyện tình. Nhưng nếu là tăng thêm Tô Mộc khống chế vận mệnh thủ đoạn, không có khả năng cũng liền biến thành khả năng. Một kiếm rơi xuống, lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài, Quảng Thành Tử chậm rãi thu kiếm, chợt nhìn về hướng Tô Mộc phương hướng, xem ra, cái kia thật là ngươi luyện chế pháp bảo. Hắn chỉ là, xuất hiện tại trong sân gốc, cô kia chuẩn bị tin là thật ý tưởng pháp bảo. Hắn có thể cảm giác được, chính mình một kiếm này sở dĩ không có trúng mục tiêu, cũng không phải là đối phương né tránh kịp thời, mà là chính mình chặn lệnh. Cái này đồng dạng là đối phương thông qua khống chế vận mệnh quỹ tích thủ đoạn làm được. Mặc dù hắn lại một lần nữa thất thủ, nhưng lúc này đây, Quảng Thành Tử ngược lại lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Một kiếm này, làm hắn xác định trong lòng một cái phỏng đoán. Khống chế vận mệnh quỹ tích thủ đoạn, có lẽ vô cùng mạnh mẽ, nhưng nhân lực có lúc hết tận, căn bản không có khả năng triệt để khống chế mạnh mẽ như vậy ý tưởng. Mà không cách nào bị triệt để khống chế ý tưởng, chưa chắc sẽ so với cái kia hơi kém sắc một bậc, nhưng có thể bị người triệt để khống chế ý tưởng cường đại. Như vậy cũng tốt so là 100 năm thành, tương đối 80-10 thành một dạng. Không hề nghi ngờ, hay là người sau càng thêm cường đại. Dựa theo logic này mà tính lời nói, thủ đoạn của đối phương gần như không có khả năng ảnh hưởng đến tự thân, bởi vì chính mình nắm giữ cao quy cách hộ thân ý tưởng, đồng dạng không phải số ít. Vạn pháp bất xâm có lẽ khoa trương một chút, nhưng tuyệt đối không phải những cái kia gà mở ý tưởng có thể ảnh hưởng đến. Nhưng đối phương thủ đoạn, hết lần này tới lần khác ảnh hưởng đến hắn. Thời điểm đó Quảng Thành Tử liền phát hiện đến một bộ phận không hợp lý chỗ. Cho đến trong sân gốc, cô kia chuẩn bị tin là thật ý tưởng pháp khí xuất hiện, hắn nghi hoặc mới đến một chút giải đáp. Nếu là lấy tin là thật ra chỉ khống chế vận mệnh quỹ tích ý tưởng, coi như không có khả năng triệt để phát huy ra đạo này ý tưởng ý lực, cũng yếu không được quá nhiều. Nhưng rất nhanh, lại là một nỗi nghi hoặc xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đó chính là cùng một loại ý tưởng, tới tương quan pháp khí càng nhiều, ý tưởng liền sẽ càng phân tán, uy lực lại càng yếu. Cố nhiên tin là thật ý tưởng cực kỳ to lớn, có thể chèo chống hai loại, thậm chí ba loại pháp khí có thể ngưng tụ ý tưởng tóm lại cần thời gian. Mà Tô Mộc mặc dù có thiên phú, có thể nghĩ muốn luyện chế ra dạng này một dạng uy lực mạnh mẽ pháp khí, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Vùng thế giới này Tô Mộc càng là bởi vì nội tình không đủ, mà không có khả năng luyện chế ra tương tự pháp khí. Cái kia một món khác tin là thật pháp khí là nơi nào tới? Hiện tại hắn minh bạch, đó là pháp khí đi qua chiếu ảnh. Hiện tại, trong mắt pháp khí biến mất, pháp khí đi qua chiếu ảnh cũng vô pháp duy trì, Tô Mộc đủ khả năng phát huy ra ý tưởng uy lực, tự nhiên là muốn bị đánh về nguyên hình. Dưới mắt, đối phương chỉ có thể ảnh hưởng tự mình ra tay quy tích, mà không cách nào như lúc trước như vậy, trực tiếp đem tự mình ra tay vận mệnh xóa đi, chính là tốt nhất bằng chứng. Trong sân cốc, trong hư không đột nhiên có một đạo vòng xoáy sinh ra, một cái hình tứ phương hộp gỗ từ đó rơi ra ngoài, công bằng rơi vào Ngụy Thúc Ngư trước mặt, bị hắn đưa tay tiếp được. Hộp gỗ bị mở ra, trong đó nhu thuận tơ lụa bao vây lấy một viên phảng phất lưu ly điều khắc thành ánh mắt. Viên này ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt, Ngụy Thúc Ngư mắt trái trong nháy mắt biến thành trống rỗng. Cùng lúc đó, viên kia ánh mắt cũng giống là nhận lấy một cỗ không biết lực lượng dẫn dắt, hướng phía hắn mắt trái chỗ trống tung bay mà đi. Nơi xa, Khương Tử Nha mặc dù không biết dung hợp viên này ánh mắt sau đối phương sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, nhưng làm đối thủ, chỉ cần là địch nhân muốn làm thành sự tình, hắn tiếp cận hết thảy làm phá hư là được rồi. Ý niệm tới đây, hắn không chút do dự, đả thần tiên vung ra, đồng thời kích phát tự thân ngưng tụ hai đại ý tưởng. Người nguyện mắc câu, làm cho đả thần tiên bên trên đồng dạng truyền ra một cô khó mà chống cự hấp lực. Đồng thời, hắn duỗi ra cái tay còn lại, cao giọng hô, đạo hữu xin dừng bước. Tiếng nói truyền ra, sóng âm đi tới chỗ, vô luận là hoa cỏ cây cối, hoặc là người, cũng vì đó một trận. Có thể viên kia ánh mắt trở về hốc mắt tốc độ, nhưng vượt xa vận tốc cầm thành, thêm nữa tại Khương Tử Nha mở miệng trong nháy mắt, Ngụy Thúc Ngư đã thấy được động tác của hắn, chợt thông qua ngũ giác thông thức pháp, trong nháy mắt đem thính giác chuyển hóa làm cảm giác khác. Cơ hồ tất cả thanh âm loại ý tưởng đều tồn tại ý tưởng không cách nào lẩn tránh được điểm. Đó chính là đối với kẻ điếc không dùng. Thanh âm ý tưởng đưa đến vật lý công kích ngoại trừ đánh mất thính giác, Khương Tử Nha đạo hữu xin dừng bước căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Ngụy Thúc Ngư hành động. Về phần người nguyện mắc câu ý tưởng, oanh, một đạo như thiên băng địa liệt khổng lồ tiếng vang tại trong sơn cốc quanh quẩn. Gần như đồng thời, một đạo cháy đen thân thể bay ngược hướng phương xa, cái tia cháy đen thân thể bên ngoài thân lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút vỡ vụn điểm sáng. Thời gian trở lại trước đây không lâu, Khương Tử Nha huy động đả thần tiên, đồng thời thi triển người nguyện mắc câu ý tưởng, muốn đem viên kia trong mắt trạng pháp khí câu tới. Lại gần như đồng thời, Tô Mộc từ phệ nang bên trong lấy ra một môn đường kính cực kỳ khủng bố, tạo hình kỳ lạ nhưng lại lực áp bách tràn đầy dạng vai khiên hỏa long thổ tức pháo. Sau đó trải qua đơn giản nhắm chuẩn, Tô Mộc ngang nhiên bóc cỏ. Chật, một cỗ không thể nói đến tột cùng thuộc về ngũ hành năng lượng hay là sát khí hoặc là tinh thần năng lượng các loại điểm sáng bắt đầu ở họng pháo hội tụ, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một viên màu sắc ngũ thải gồm cả đèn bóng quang trạch đạn pháo. Ngay sau đó chính là oanh một tiếng vang động trời, tiếng gầm cơ hồ đem Tô Mộc dưới chân mặt đất đều cày mỏng mấy tấc. Cái kia ngũ thải ban lan hắc quang đạn càng là trực tiếp phá vỡ hư không, lại từ Khương Tử Nha trước mặt trong hư không thoát ra ở vang nổ tung. Tương đạo chí cương chí cường sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng bạo trùng mà đi, nhưng lại nhận lấy người nguyện mắc câu ý tưởng ảnh hưởng, đều hướng phía Khương Tử Nha phương hướng dũng mãnh lao tới. Cứ như vậy, rõ ràng là phạm vi công kích quang tháo, Khương Tử Nha lại ngạnh sinh sinh đem tổn thương ăn đầy, bên ngoài thân tầng kia hạnh mảng kỳ hội tụ thổ hành năng lượng hình thành màn phòng hộ, càng là tại xuất hiện trong nháy mắt, liền nổ tung thành năng lượng thái, theo chủ nhân cùng một chỗ phiêu bạt hướng phương xa. Giải quyết. Tô Mộc đem dạng vai khiên hỏa long thổ tức pháo chống trên mặt đất, một tay khác hiện lên trường trạng, chống đỡ tại trên hốc mắt phương, ngắm nhìn chính mình một pháo này khả quan thành quả. Tiên Văn đã từng đề cập tới, Tô Mộc từng vì mình làm quy hoạch, muốn có mục đích, luyện chế ba kiện pháp khí, phân biệt đối ứng hạn chế, khống chế, nhất kích tất sát ba loại đặc tính. Hạn chế loại pháp khí, Tô Mộc chọn lựa Tây Du bên trong Kim Đan Cắt, mặc dù luôn có người chơi ngạnh nói, Kim Đan Cắt là Phật tổ dùng để hối lộ lao quân phí qua đường, nhưng không thể phủ nhận, nguyên tắc bên trong, nếu không có gặp Kim Cương Chắc loại này buộc đến cực điểm pháp bảo, Kim Đan Cắt chưa chắc sẽ ăn quả đắng, mà Kim Đan Cắt hạn chế năng lực, cũng là rõ như ban ngày. Khống chế loại pháp khí, từ không cần phải nói, chính là Tô Mộc sớm đã luyện chế ra Nguyên Thần Hắc Liên, tập khống chế, hộ thân làm một thể. Chương 1076 pháp bảo, pháo chi ý tượng 2, chương 1076 pháp bảo, pháo chi ý tượng 2, đáng tiếc, bởi vì bị đả thần tiên khắc chế, cũng không có đánh ra đặc biệt sáng chói chiến tích. Nhất kích tất sát loại, có lẽ có người sẽ cảm thấy là đổ ngựa độc cái quọc, dù sao đổ ngựa độc cái quọc phá phòng năng lực là nhất đẳng. Nhưng trên thực tế, đổ ngựa độc cái quọc đồng dạng bị Tô Mộc quy thành loại hạn chế loại, mà không phải nhất kích tất sát loại pháp khí. Mà đối với nhất kích tất sát loại pháp khí, Tô Mộc chờ đợi là, dù là không cách nào làm đến đúng nghĩa nhất kích tất sát, ít nhất cũng phải uy lực kinh người. Có thể Tô Mộc nhìn Trung Tây Du ở trong xuất hiện pháp bảo, phù hợp một hạng này đặc thù ý tưởng, quả thực lắc đắc không có mấy. Ngược lại là Phong Thần ở trong xuất hiện không ít phù hợp tâm ý của hắn pháp bảo, thì như Kim Giao Tiễn, Trảm Tiên Phi Đao. Nhưng Tô Mộc cũng biết, có Quảng Thành Tử tồn tại, Phong Thần ở trong xuất hiện pháp bảo, cho dù thật có thể luyện chế ra đến, hơn phân nửa cũng sẽ tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm. Cho nên, hắn chỉ có thể từ bỏ Phong Thần bên trong xuất hiện pháp bảo, tiếp tục vùi đầu khổ tưởng. Còn có cái gì pháp bảo phù hợp hắn đâu? Không bao lâu, hắn đột nhiên kịp phản ứng một sự kiện, chính mình từ Tây Du bên trong chọn lựa pháp bảo nguyên hình, về căn bản nguyên nhân hình như là Tây Du bây giờ có rộng rãi nổi tiếng, tương đối dễ dàng ngưng tụ ý tưởng. Vậy có phải hay không nói, chỉ cần có thể ngưng tụ ý tưởng, pháp bảo bản thân là không do Tây Du xuất phẩm, căn bản không trọng yếu. Tựa hồ là, Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Tô Mộc liền như là khai khiếu bình thường, tầm mắt không còn cực hạn tại Tây Du, mà là bắt đầu dự báo hiện thực. Trong hiện thực, đồng dạng có thật nhiều đại uy lực ý tưởng. Tỷ như Quảng Thành Tử Thư Hùng Kiếm, lại tỷ như Linh Linh Phát Nghiên chế súng đạn. Ai nói hỏa pháo liền không thể luyện chế thành pháp bảo? Cuối cùng, pháp bảo hạch tâm ở chỗ kiên cố vật lý cơ sở, cùng tới phù hợp cường đại ý tưởng. Súng đạn vật lý cơ sở, không có bất kỳ cái gì có thể chất vấn địa phương. Về phần ý tưởng cường đại hay không một loại ý tưởng phải chăng cường đại, mấu chốt nhất liền ở chỗ bách tính như thế nào đi đối đãi nó, lý giải nó. Liền lấy kim may tới nói, cây kim rất sắc bén, không ít khuê các bên trong tiên kim tiểu thư đều bị đâm đau qua. Nếu là hội tụ các nàng trong ấn tượng kim may, cuối cùng ngưng tụ ra kim may ý tưởng, hơn phân nửa liền sẽ cùng đâm rách có quan hệ. Nhưng mà kim may dù sao cũng là kim may, cho dù có một số người e ngại nó, có thể kim may tồn tại chủ yếu ý nghĩa, tóm lại không phải đâm phá ngón tay người. Nói ngắn gọn, đây không phải một đạo chủ sát thương lực ý tưởng, ngược lại là đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, loại này binh khí hội tụ ý tưởng, tại lực phá hoại phương diện muốn mạnh hơn xa kim may, cũng càng thêm thích hợp luyện chế thành lực phá hoại kinh người pháp bảo. Như vậy trở lại chuyện chính, súng đạn cho người ấn tượng là cái gì? Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, ánh lửa lóe lên, chân cụt tay đứt khắp nơi bay loạn. Có thể nói, từ súng đạn sau khi xuất hiện, thuộc về vũ khí lạnh lực sát thương ý tưởng, liền không thể tránh khỏi chuyển rời đến súng đạn phía trên. Súng đạn ngưng tụ ý tưởng, tại lực phá hoại phương diện là không thể nghi ngờ. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Tô Mộc liền vô cùng lo lắng đi tìm Linh Linh Phát, hai người hợp lực, Linh Linh Phát chế tạo súng đạn hình thức ban đầu, Tô Mộc phụ trách thông qua thủ pháp luyện khí, ngưng tụ ý tưởng. Cuối cùng, sáng tạo ra trong tay hắn môn này dạng vai khiên hỏa long thổ tức tháo. Hiệu quả chỉ 1/10, hoặc là nói, thuần túy. Thuần túy hội tụ năng lượng, sau đó bắn ra cực kỳ lực phá hoại quang đạn. A phát, hỏa long thổ tức pháo thử bắn hoàn tất, uy lực 10 phần có thể nhìn. Lặp lại, hỏa long thổ tức pháo thử bắn hoàn tất, uy lực 10 phần có thể nhìn. Tô Mộc một tay chủ pháo, một tay khác lấy ra một cái liên lạc pháp khí, liên hệ lên Linh Linh Phát. Kiện pháp khí này mặc dù nói là hắn luyện chế ra tới, nhưng vô luận là chế tạo hỏa pháo nguyên hình, hay là ngưng tụ ý tưởng, Linh Linh Phát đều bỏ bao nhiêu công sức. Linh Linh Phát cũng không để ý ý tưởng quyền sở hữu, chỉ là đối với món này súng đạn thử bắn uy lực có cực kỳ tốt đặc kỳ. Hy vọng Tô Mộc đang thử bắn lúc có thể đem trực tiếp tài liệu ghi xuống, cũng chuyển giao cho hắn. Đối với cái này, Tô Mộc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sớm tại lấy ra hỏa long thổ tức pháo thời điểm, hắn đã mắc không tốt thu hình lại pháp khí. Pháp khí từ hỏa pháo hội tụ năng lượng lúc bắt đầu ghi chép. Đại khái quá trình như sau: năng lượng tại họng pháo hội tụ quang đạn phát xạ đánh xuyên Khương Tử Nha bên ngoài thân hộ thể linh quang, lấy thuần túy lực phá hoại đem Khương Tử Nha trong tay hạnh hoàng kỳ đánh cho phấn túy, lại một lần nữa tàn phá Khương Tử Nha nhục thân, nghiền nát lão đầu này từ phong thần lúc giấu đến bây giờ mấy cái hộ thân pháp bảo, cuối cùng đem một bộ tàn phá cháy đen, tựa hồ triệt để đánh mất sinh cơ nhục thân, oanh ra ngũ hành đại trận. Chất lượng ảnh rõ ràng, âm sắc không tổn hao gì, góc độ cùng bay chụp càng là không thể bắt bẻ, có thể xưng phim phóng sự bên trong cực phẩm. Linh Linh Phát thu đến truyền qua hình ảnh sau, biểu thị phi thường hài lòng. Bành, lại là một đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm, lại là Khương Tử Nha thân thể, vượt qua 10 phần dài dằng dặc một khoảng cách, thẳng đến lúc này mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Bởi vì không có bất kỳ cái gì giảm sóc, sau khi hạ xuống, đạo kia cháy đen thân ảnh còn phảng phất đổ xuống sông xuống biển một dạng, trên mặt đất lên lên xuống xuống 20 mấy lần. Đợi đến cuối cùng dừng lại thời điểm, bộ kia cháy đen thân ảnh sao một cái tàn phá cao minh. Bất quá, Khương Tử Nha dù sao cũng là Khương Tử Nha. Phong thần đại chiến chúng tiên công nhận đánh không chết tiểu cường. Cái kia cháy đen thân ảnh còn không ngừng có bột than chấn động rất xuống tại đất, có thể đem sơn cốc bao lại ngũ hành đại trận, nhưng không có phá diệt xu thế. Ý vị này, Khương Tử Nha còn chưa có chết. Liền gặp ngũ hành chi lực hội tụ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đạo kia cháy đen thân thể tàn phế quán thâu mà đi, gần như đồng thời, Khương Tử Nha nguyên thần thoát ly nhục thân, cùng lưu quang kia liên tiếp. Khương Tử Nha liền tại ngũ hành chi lực hóa thành trong quang hoa, một lần nữa đi ra. Xem ra, trừ tổn thất một chút làm hắn đau lòng đến không thể thở nổi chân phẩm pháp bảo bên ngoài, Khương Tử Nha cũng không để lại cái gì không thể nghịch tổn thương. Cái này cũng có trách, dù sao một pháo kia là 10 phần thuần túy một kích, bởi vì thuần túy, cho nên lực phá hoại cường đại, thế nhưng bởi vì thuần túy, dẫn đến một kích này cơ bản không có cái gì đến tiếp sau ảnh hưởng. Lại thêm Khương Tử Nha phục sinh thủ đoạn, giống như là bỏ nguyên bản pháo giữa nhục thân, thì càng không có khả năng lưu lại di chứng gì. Các ngươi, thật chọc giận lão già ta. Khương Tử Nha một lần nữa lấy tinh thần lực ngưng tụ một thân pháp bảo, đưa tay chộp một cái, thân thể tàn phá bên trong, mấy đạo lưu quang rơi vào trong tay, hóa thành vài lần tiểu kỳ. Đó là còn lại ngũ phương kỳ phó kỳ. Sau đó, liền gặp Khương Tử Nha đem cái này vài lần cờ ném đến công trung, tay bấm phát ấn, đang chuẩn bị làm những gì. Nhưng gần như đồng thời, một đạo kéo lấy bảy sắc lưu quang vũ tiễn, cực tốc lướt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu kỳ không có chút nào sức chống cự phá toái ra. Khương Tử Nha bỗng nhiên trừng to mắt, thuận vũ tiễn lúc đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Ngụy Thúc Ngư rời đi che ở bên trái trên mắt tay, lộ ra một viên không thể bắt bẻ linh động ánh mắt. Mà tại phía sau hắn, phản phất kéo đi ra thân ảnh một đạo lại một đạo, nhưng lại hình thái khác nhau. Có công tử Như Ngọc, cầm trong tay danh kiếm hàng quang. Có hùng tráng trắng kiện, vai khiêng một cây phá trận bá vương thương. Còn có, cầm trong tay một thanh bảo cung điêu, dây cung rung động không thôi, hiển nhiên là vừa mới bắn ra một tiễn. Những thân ảnh này trừng trên trăm đạo, cuối cùng lại đều trở về đến Ngụy Thúc Ngư trong thân thể. Ta hiện tại cái gì cũng không thiếu. Chương 1077 thế giới tuyến kiểm chế tiến hành lúc 1, 1, chương 1077 thế giới tuyến kiểm chế tiến hành lúc 1, 1, Khương Tử Nha. Thân là phong thần thời kỳ tồn tại đến nay lão cổ đồng, hắn đối với nguy hiểm năng lực nhận biết là nhất đẳng. Cứ việc đương kim trên đời đã cực ít có người sự vật có thể xúc động hắn phương diện này cảm giác, nhưng cảm giác nhạy cảm trình độ cũng không bởi vì để đó không dùng mà suy yếu. Hắn nhạy cảm phát giác được, từ khi từng đạo thân ảnh kia dung nhập ngụy thúc ngư trong thân thể, đối phương khí thế liền liên tục tăng lên, từ ban sơ tông sư viên mãn đều khó khăn lắm nhập môn trình độ, nhảy lên trở thành đại tông sư, thậm chí tại đại tông sư ở trong đều thuộc về nội tình cực kỳ dư thừa một nhóm kia. Đối phương nguyên bản là đại tông sư sao? Ngay tại trong đầu hắn toát ra ý nghĩ như vậy lúc, hư không phá tan đến, một đầu xiềng xích lan tràn mà ra, đó là chiến thần điện tiếp dẫn xiềng xích. Sau đó, hắn lại gặp được ngụy thúc ngư đưa tay chụp tới, trong hư không, một mặt mặc ngọc lệnh bài rơi vào trong tay của hắn, trên lệnh bài còn ẩn ẩn có long khí bốc lên. Đó là trước đây ngụy thúc ngư chuyển giao cho ngông xích hành lệnh bài, trong đó ngưng tụ một cái to lớn đại quốc nhiều hơn phân nửa quốc vận. Chỉ bất quá, lệnh bài này nguyên kiện còn tại ngông xích hành trong tay, bây giờ khối lệnh bài này chỉ là tồn tại ở quá khứ lệnh bài chiếu ảnh. Nhưng không thể nghi ngờ, cho dù là chiếu ảnh, cho dù là hư ảo, chỉ cần ngụy thúc ngư còn không có tiếp xúc tự thân năng lực, một mặt này lệnh bài liền vẫn như cũ có thể ổn định tình trạng của hắn, trợ giúp hắn lẩn tránh chiến thần điện tiếp dẫn. Tiếp dẫn xiềng xích quả nhiên bị lừa gạt qua. Điều này cũng làm cho Khương Tử Nha xác nhận một sự kiện, ngụy thúc ngư đích thật là lần thứ nhất đối mặt chiến thần điện tiếp dẫn, cũng chỉ có lần thứ nhất, chiến thần điện mới có thể tốt như vậy tính tình, nếu không cho dù không có phát động cưỡng chế tiếp dẫn, chiến thần điện xiềng xích cũng sẽ bày biện ra một loại không kịp chờ đợi trạng thái. Cơ bản sẽ không cho quá nhiều người thời gian phản ứng. Nhưng đối phương là thế nào làm được? Khương Tử Nha xác nhận đối phương là vừa bận tấn thăng đại tông sư, nhưng lại không thể nào hiểu được, đối phương đến tuột cùng là thế nào làm được, có thể trong thời gian ngắn như vậy, trở thành một tôn ngay cả hắn đều muốn tránh né mũi nhọn cao cấp bạch bản đại tông sư. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì giờ khắc này, Ngụy Thúc Ngư ánh mắt đã hướng hắn xem ra. Khương Tử Nha phản ứng cứ việc phi thường kịp thời, trước tiên liền đã nhận ra không ổn, nhưng hắn thân thể dù sao vừa mới trùng sinh, phản ứng hay là chậm một chút, bị một chút tán toái sa lịch dính bên trên. Sa lịch tại chạm tới Khương Tử Nha thân thể trong mấy mắt, liền bắt đầu vô hạn mọc thêm, chỉ là một cái hoảng hốt thời gian, liền hóa thành một tòa đồi cát nhỏ, đem Khương Tử Nha thân thể vùi lấp trong đó, chỉ lưu một cái đầu ở bên ngoài. Kim đan cắt không tốt. Khương Tử Nha trong nháy mắt nhận ra cái này sa lịch bản chất, cũng nghĩ đến cái này sa lịch ẩn chứa năng lực, nhưng vào lúc này, hắn nghĩ tới đối phương cô kia chuẩn bị tin là thật ý tưởng pháp bảo. Nếu là mình tiếp nhận cái này sa lịch bụt bình thường thiết lập, vậy cái này thiết lập liền sẽ từ đầu chí cuối biến thành sự thật. Chỉ tiếc, ý nghĩ của hắn hay là thu đã chậm một chút. Tin là thật ý tưởng chi bảo đã phát huy công hiệu, Khương Tử Nha chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lâm vào trong cát chảy, mặc dù có thể bằng vào tự thân đặc thù không ngừng leo lên phía trên, lại vĩnh viễn đến không được chân thực cuối cùng. Nếu là tại ngũ hành trong đại trận liên tốt, hắn còn có thể bằng vào không, sợ là cũng không có khả năng. Khương Tử Nha nghĩ đến bát sư ba nhị trọng thân, đối phương chính là tại ngũ hành trong đại trận bị kim đan cắt vây khốn, đến nay đều không thể thoát khốn. Chờ chút, kim đan cắt vây khốn bát sư ba thời điểm, Tố Sắc Vân Giới Kỳ vẫn còn chứ? Không, có ở đó hay không đều không có ý nghĩa gì, bởi vì chân chính vây khốn hắn cùng bát sư ba cũng không phải là kim đan cát, mà là cô kia chuẩn bị tin là thật ý tưởng pháp bảo. Hắn ngũ hành đại trận cường đại tới đâu, nói cho cùng cũng là căn cứ vào ngũ phương kỳ bố trí mà thành trận pháp, mà ngũ phương kỳ lại là ý tưởng ngưng tụ thể, đồng dạng cần dựa vào tin là thật ý tưởng mà tồn tại. Không nói đến có thể hay không dung chuyển đối phương ý tưởng, chính là thật dung chuyển, kết cục cũng là lưỡng bại câu thương. Lấy một thí dụ, thì tương đương với một tòa cao ốc, ngũ phương kỳ là tầng 20, tin là thật ý tưởng chi bảo là tầng thứ 5, nếu là tầng thứ 5 sụp đổ, tầng thứ 5 phía trên bộ phận đồng dạng lại nhận ảnh hưởng, xác suất lớn sẽ cùng theo sụp đổ. Nói trở lại, ta lúc này muốn nhiều như vậy thượng vàng hạ cám sự tình, thật không có vấn đề sao? Khương Tử Nha bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình còn tại chiến đấu a, hơn nữa còn bị địch nhân cho khống trụ, lúc này chẳng lẽ không nên muốn làm sao thoát khốn sao? Chẳng có mục đích phát tán tư duy là thế nào một chuyện. Rất nhanh, hắn liền hiểu tới, có thể là đối phương những pháp bảo khác phát huy hiệu lực. Món pháp bảo này hơn phân nửa có chứa nhiều loạn suy nghĩ, làm hắn không cách nào tĩnh tâm suy nghĩ hiệu quả. Ý niệm này vừa mới hiện hiện, Khương Tử Nha đã cảm thấy ý nghĩ của mình bắt đầu trở nên lộn xộn, không bị khống chế phát tán ra. Bị khống chế đâu, sau đó liền hẳn là nhận công kích đi. Nếu là Hạnh Hoàng Kỳ còn tại liền tốt. Bình thường thủ đoạn căn bản không đánh tan được Hạnh Hoàng Kỳ hộ thể linh quang. Nghĩ như vậy, cái kia một khung đại pháo thật lợi hại a, không có mượn nhờ ngũ hành tương khắc ý tưởng liền đánh phá Hạnh Hoàng Kỳ hộ thể linh quang, còn để cho ta bồi lên rất nhiều cái hộ thân pháp bảo. Những cái kia ý tưởng thế nhưng là ta thật vất vả, từng chút ngưng tụ ra. Nói lên ngưng tụ ý tưởng, tựa hồ ta mấy năm nay cũng đi không ít đường quanh co a, không đúng không đúng, không có khả năng nhớ lại nữa. Lại nói hắn làm sao còn không có xuất thủ, ta đã không có khả năng động a. Không không không, Khương Tử Nha, ngươi có thể, ngươi bây giờ muốn không phải đối phương vì cái gì còn không có xuất thủ, mà là hẳn là suy nghĩ một chút, nên như thế nào thoát khốn. Ngươi phục sinh thủ đoạn tại vừa mới cũng bị đánh tới, nếu là lại nhận chí mạng thương hại, liền thật đã chết rồi. Cũng không đúng, nơi này cũng không phải ngũ hành trong đại trận, tiên nhân làm sao dễ dàng chết như vậy, bất quá muốn thật lại chúng vào một pháo lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu là được. Lộn xộn vô tự suy nghĩ nhau nhau từ trong đầu hiện lên, trong đó không phải là không có phòng ngự thoát thân loại hình suy nghĩ, nhưng đều rất nhanh bị những ý niệm khác che lại, mà che lại suy nghĩ, lại bị mới sinh ra suy nghĩ, xáo hoa một dạng che lại, đến mức đến bây giờ không biết, Khương Tử Nha đều không có bất kỳ kháng cự nào cử động. Bất quá, tại ngũ hành trong đại trận, Ngụy Thúc Ngư đồng dạng không có xuất thủ công kích dự định. Hắn tựa hồ chỉ muốn đem Khương Tử Nha vây ở nguyên địa, cũng làm đối phương không cách nào tự do hành động. Cùng lúc đó, đại lục mới, Thái Dương thần điện bên trong, tình hình chiến đấu càng kịch liệt, bởi vì đã mất đi tin là thật giá trị, Tô Mộc thực lực bị hung hăng chặt một đao, mặc dù như cũ có thể treo lên đánh 99 đại tông sư cường giả, nhưng so với trước mắt Quảng Thành Tử mà nói, liền lộ ra chẳng phải đủ nhìn. Từ vừa rồi đem con mắt kia pháp khí đưa tiến sau, hắn liền ở vào một loại bị đè lên đánh trạng thái. Chương 1077 thế giới tuyến kiểm chế tiến hành lúc 1-2, chương 1077 thế giới tuyến kiểm chế tiến hành lúc 1-2, hiện tại vẫn còn tốt, không bị thương tích gì, nhưng nếu là trạng thái này không cách nào bị cải biến, chỉ sợ không được bao lâu, trên người hắn sẽ xuất hiện mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ngươi đến tụt cùng đang làm cho gì? Quảng Thành Tử mặc dù chiếm hết thượng phong, nhưng lại không có khả năng lý giải Tô Mộc ý nghĩ, lẽ ra đối phương lừa bịp mục đích của mình đã đạt đến, lại vừa rồi đem trong mắt hình dạng pháp khí đưa tiễn, nên đem có tin là thật ý tưởng lục tự chân ngôn gián pháp khí truyền tống về đến. Nếu là có tin là thật ra chỉ, đối phương tuyệt sẽ không chật vật như vậy. Ngươi đoán? Tô Mộc nhếch miệng cười một tiếng, cơ hồ cùng thời khắc đó, thân hình hắn chớp động, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né có chút chặt lệch ra một kiếm. Ha ha. Quảng Thành Tử hiển nhiên sẽ không đi làm loại này chuyện không có ý nghĩa, nếu là đoán được, hắn cũng sẽ không hỏi. Mà nếu đoán không được, đối phương cũng không nguyện ý cùng chính mình lộ ra. Vậy dứt khoát liền không nghe, chỉ cần đem kẻ trước mắt này làm thì rồi, trong thiên hạ, đem lại không có người có thể cản trở hắn đại kế. Có thể đang lúc hắn ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, nơi xa, từ đầu đến cuối bị Tô Mộc duy trì màn sáng, phát sinh biến hóa. Màu lam nhạt trong màn hình, hình ảnh đen kịt một màu, tựa hồ là đang sâu trong lòng đất. Cùng lúc đó, Quảng Thành Tử phảng phất nghe được một trận thùng thùng rung động lột ngạt tiếng tim đập. Thân ảnh kia đã đến từ trong màn sáng, cũng tới từ ở dưới đất. Dưới mặt đất, cơ hồ trong nháy mắt, Quảng Thành Tử phản ứng lại, là dưới mặt đất Sibiu thân thể tàn phế. Nhưng làm sao có thể, bộ phận kia Sibiu thân thể, không phải mấy ngàn năm trước liền bị chính mình cho phong ấn sao? Chẳng lẽ lại thoát khốn? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Quảng Thành Tử đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy, chợt rất nhanh lại nhẹ nhàng thở ra. Con mắt kia trạng pháp khí đã được đưa về đi, lục tự chân ngôn gián chiếu ảnh cũng đã không tại. Chính mình cũng sẽ không cần lại lo lắng suy nghĩ trong lòng, có thể hay không bị tin là thật chuyển biến làm hiện thực. Tiên sư thật cảm thấy, ta đem kiện pháp bảo kia đưa ra ngoài. Tô Mộc đột nhiên mở miệng. Quảng Thành Tử không bị khống chế bắt đầu phát tán suy nghĩ. Chẳng lẽ không phải? Gần như đồng thời, hắn nhíu mày, trong đầu nghĩ đến một loại khả năng, nhưng lại rất mau đem ý nghĩ này kiềm chế. Nhưng vẫn là đã chậm, hắn nghĩ là tin là thật làm ý tưởng bên trong trụ cột một dạng tồn tại, thể lượng sao mà khổng lồ, nó bản thân ý tưởng, há lại chỉ là một kiện pháp khí có thể dung nạp. Nếu là Tô Mộc có thể luyện chế ra kiện thứ hai. Suy nghĩ dừng ở đây, Quảng Thành Tử động tác trên tay, cũng không nhận được ý niệm trong lòng ảnh hưởng, đã một kiếm chém vào rơi xuống. Có thể sau đó, chỉ là một cái hoảng hốt, Quảng Thành Tử phát hiện, chính mình chỉ là ngu ngơ tại nguyên chỗ, cũng không có chấp hành động tác huy kiếm. Chẳng lẽ lại không, không có khả năng muốn. Lần này Quảng Thành Tử rất dễ dàng liền kiềm chế ở suy nghĩ, nhưng vẫn là đã chậm, liền gặp Tô Mộc trong lòng bàn tay, đã nắm có một cái thành nhỏ, cửa thành mở rộng, hơn 20 cái bách tính bộ dáng người túi đầu vẩy nước qua nhà, không coi ai ra gì. Khổng Minh khoác áo choàng, mang khăn chít đầu, tay cầm vào lồng, dẫn hai tiểu đồng mang theo đàn một tấm, tại trên thành địch trước lầu, dựa vào lan can mà ngồi, đốt hương gậy hồ cầm, cao giọng ngang khúc. Theo du dương tiếng đàn phiêu đãng, một cô nói không rõ, không nói rõ lực lượng lan truyền ra. Cái này đồng dạng là một kiện ngưng tụ tin là thật ý tưởng chí bảo, kỳ danh là Không Thành Kế. Muốn nói trong lịch sử, thực tế không có phát sinh, lại lưu truyền rộng rãi sự tích không tại số ít, trong đó lớn nhất đại biểu tính thuộc về Không Thành Kế. So với lục tự chân ngôn gián cùng tin là thật ý tưởng, kỳ thật cũng không phù hợp, có thể luyện chế ra, cũng chỉ là bởi vì Tô Mộc luyện khí trình độ cường hãn, lại thêm tiên chỉ bền bỉ kiên nhẫn. Muốn mượn Không Thành Kế làm nguyên mẫu, luyện chế ra một kiện có tin là thật ý tưởng pháp bảo, ngược lại không có khó khăn như vậy. Bất quá luyện bảo mặc dù dễ, có thể nghĩ muốn luyện chế một kiện đủ để ảnh hưởng đến Quảng Thành Tử pháp bảo, cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Trong đó cần ngưng tụ ý tưởng, cũng không một sớm một chiều có thể gom góp. Trừ phi hắn có thể làm cho Quảng Thành Tử tin tưởng món pháp bảo này có thể ảnh hưởng đến hắn, từ đó tại trong thời gian rất ngắn ngưng tụ ra một cỗ không kém, đặc biệt nhằm vào Quảng Thành Tử tin là thật ý tưởng, tên gọi tắt đối với Quảng Thành Tử là công. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Mộc tại Quảng Thành Tử bước vào trong đại điện đã bắt đầu bố cục, trước hết để cho Quảng Thành Tử xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy lục tự chân môn gián, từ đó làm cho đối phương triệt để tin tưởng mình có ngưng tụ tin là thật ý tưởng năng lực. Càng về sau lại để cho Quảng Thành Tử minh bạch pháp bảo này nguyên lý làm việc. Sau đó hắn cố ý bại lộ, đem Ngụy Thúc Ngư gửi ở hắn nơi này con mắt trả lại trở về, để Quảng Thành Tử cho là mình đã không còn cách nào mượn nhờ lục tự chân ngôn gián năng lực, từ đó khiến cho đối phương lòng đề phòng để ý xuống tới thấp nhất. Lại đến vừa mới, hắn cố ý dẫn đạo đối phương suy nghĩ lung tung, làm cho đối phương cho là mình tồn tại kiện thứ hai ngưng tụ tin là thật ý tưởng pháp bảo. Trên thực tế, đến lúc này trong tay hắn thành không đã có tin là thật đặc tính, cho nên còn chưa xong toàn lựa gạt mà chân chính làm cho thành không pháp bảo triệt để thành hình, là Quảng Thành Tử về sau kiềm chế suy nghĩ cử động. Điều này nói rõ đối phương thật kiên kỵ trong tay hắn tồn tại kiện thứ hai có tin là thật ý tưởng pháp bảo. Nói một cách khác, đối phương đã triệt để tin tưởng trong tay hắn tồn tại kiện thứ hai có tin là thật ý tưởng pháp bảo. Đến tận đây, thành không tại Quảng Thành Tử mà nói uy năng vô hạn cất cao, vẹn vẹn nhằm vào Quảng Thành Tử một người lúc, hiệu quả đã cùng lục tự chân ngôn gián không kém bao nhiêu. Quảng Thành Tử hậu chi hậu giác trong đầu hiện lên trong nháy mắt ảo não, nhưng lại rất nhanh khôi phục tâm tình, cũng không lại nếm thử xuất thủ, chỉ là ngữ khí bình thản nói, liền để cho ngươi luyện được kiện thứ hai chân bảo, lại có thể thế nào, không ở ngoài chính là nhiều cùng ngươi lãng phí một chút thời gian thôi, điểm ấy thời gian, ta còn chờ nổi. Tiền bối hảo tâm thái, đã như vậy, vậy ta liền tiếp tục tiếp xuống câu. Tô Mộc cười cười. Sau một khắc, Quảng Thành Tử có thể rõ ràng phát giác được, tự thân ở trong, nhiều hơn một cái khác ý thức. Đó là, thế giới này hắn. Quảng Thành Tử một trận kinh ngạc, nhưng lại cảm giác được có một cô ý thức ngay tại từ trong cơ thể của mình rút ra, cũng không phải là hoàn toàn rút ra, mà là rút một nửa lưu một nửa. Đến mức, trong đầu của hắn, vẫn là hai cái ý thức. Chuyện gì xảy ra? Chính mình nhị trọng thân không phải là bị đối phương làm cho không có sao. Hiện tại chuyện này là sao nữa? Nguyên nhân rất đơn giản, tiền bối nhị trọng thân, từ đầu đến cuối đều không có biến mất ra. Tô Một Người, cũng không có quá phát hơn từ thực tình. Nếu là có thể để Quảng Thành Tử không minh bạch biến mất trên thế giới này, như vậy đối phương lâm biến mất trước biểu lộ, mới là hắn muốn xem đến. Chỉ là rất đáng tiếc, thời khắc này loại ý thức này lẫn nhau, nguồn gốc từ tại hai thế giới hoàn toàn trùng hợp. Cho dù là hắn, cũng vô pháp can thiệp. Cũng may, hắn trả thù cũng không tính triệt để thất bại, chỉ ít, hắn thành công đem đối phương vô tội bộ phận kia, từ nơi này trong thân thể kéo ra đi ra. Chương 1078 thế giới tuyến kiểm chế tiến hành lúc 2, 1, chương 1078 thế giới tuyến kiểm chế tiến hành lúc 2, 1, muốn từ nơi nào bắt đầu giải thích đâu. Gặp Quảng Thành Tử một bộ khó mà tiếp nhận hiện thực bộ dáng, Tô Mộc dùng ngón tay gõ gõ chính mình huyệt thái dương, suy tư một cái chớp mắt sau, lộ ra ấm áp lòng người dáng tươi cười, hay là không giải thích tốt, liền để bí mật này vĩnh viễn tồn tại đáy lòng, lưu lại chờ tiền sư về sau dư vị đi nếu như còn có sau này nói. Quảng Thành Tử cũng không trong vấn đề này xoắn xuýt quá lâu, mấy ngàn năm nhân sinh, làm hắn dưỡng thành một viên cực kỳ kiên cố trái tim lớn, bình thường sự tình không cách nào làm hắn dao động, mà cho dù gặp có thể dao động tâm hắn trí sự tình, không bao lâu hắn cũng có thể thích ứng. Chỉ cực ngắn ngủi thời gian bên trong, tiên sư liền nghĩ minh bạch một sự kiện, đó chính là bây giờ không phải là xoắn xuýt loại vấn đề này thời điểm, việc cấp bách là trước từ tòa này Thái Dương Kim tự tháp bên trong rời đi. Ngay tại vừa mới, Tô Mộc mở miệng trong nháy mắt, trong màn sáng cũng phát sinh biến hóa, tựa hồ một đầu thông thiên chi lộ, ngay tại trong sơn cốc cấp độ đó là hắn chờ đợi mấy ngàn năm thời cơ. Bây giờ, chỉ có một màn ánh sáng chi cách. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn bắt đầu trở thành nhạt, tựa như là nhiều tầng vẽ bản đồ tranh, đang bị người dùng cục tẩy từng tầng lau đi. Nhưng thân thể trở thành nhạt khâu còn chưa kết thúc, trên người hắn làm nhạt sắc thái, lại dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Khâu này vòng đi vòng lại, phản phất có hai cái so tài người, bên trong một cái không ngừng vẽ bản đồ, một cái khác không ngừng lau, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiền bối, từ bỏ đi, kiện pháp khí này tuy nói là lâm thời luyện chế ra, nhưng nếu như chỉ là nhằm vào ngươi lời nói, uy năng hay là đầy đủ. Tô Mộc khuyên nhủ, tại trong lòng bàn tay của hắn, tòa thành không kia vẫn như cũ cứng chắc, thừa tướng tiếng đàn càng là tràn ngập một cố điều hữu túc sát cảm giác, làm cho nghe được nó người đều không hiểu trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Quảng Thành Tử nhưng không có dừng lại ý tứ, ngược lại đổi hoa dạng thử thoát khỏi Tô Mộc hạn chế. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình vừa rồi có một câu nói sai. Giờ này khắc này, hắn mỗi một phút mỗi một giây thời gian đều rất chân quý, lãng phí không dậy nổi. Rốt cục, tại không biết bao nhiêu lần nếm thử sau, Quảng Thành Tử rốt cục có thoát thân đầu mối, liền gặp hắn nhấc chân trùng điệp hướng phía dưới là mạnh. Tức thì, trên mặt đất trải rộng vết rách lan tràn đến Thái Dương Kim tự tháp cái bệ. Quảng Thành Tử cũng mượn dưới chân truyền đến phản xung chi lực, nhất phi trùng thiên, tựa hồ là muốn phá vỡ Thái Dương thần miếu mái vòm từ bên trên phàm đây. Kết quả không hề nghi ngờ là thất bại. Thân ảnh của hắn một lần nữa đứng ở vị trí cũ, nhưng cũng không có hoàn toàn thất bại. Liên gặp hắn dưới chân, vết rách vẫn như cũ, lại còn tại không ngừng kéo dài. Xấu chấn cảm từ dưới chân không gián đoạn truyền đến, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Quảng Thành Tử cử động mặc dù bị xóa đi, nhưng tựa hồ hắn tạo thành phá hư, không có chịu ảnh hưởng, vẫn là bị phát hiện thôi. Tô Mộc bất đắc dĩ thở dài, nói cho cùng, pháp khí này dù sao cũng là mới luyện chế đi ra, ngưng tụ ý tưởng thủ đoạn cũng lấy xảo, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tồn tại một vài vấn đề, lỗ thủng. Bị phát hiện cũng phá giải, là chuyện sớm hay muộn. Tô Mộc dù sao cũng hơi chuẩn bị tâm lý, nguyên nhân chính là như vậy, hắn tâm tình bây giờ, kỳ thật cũng không có biểu hiện ra biết bát như vậy, chỉ trong nháy mắt, đại điện còn không có sụp đổ, Quảng Thành Tử cũng kết thúc dư thừa cử động, liền lặng lặng tại nguyên chỗ chờ đợi thần điện sụp đổ trong nháy mắt đó. Nếu tiên sư đã phát hiện pháp khí này được điểm nói đến đây lúc, Tô Mộc dừng một chút, trên mặt lộ ra hơi có chút dáng tươi cười nghiền ngẫm, như vậy liền tiến vào giai đoạn thứ hai tốt. Quảng Thanh Tử, tiên sư đại nhân hơi nghi hoặc một chút, trong lúc nhất thời không rõ Tô Mộc lời này ở trong là thật có thâm ý khác hay là tại lừa gạt. Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên phát hiện không xa bên ngoài màn ánh sáng, trong chớp mắt căng phồng lên đến từ 2 triệu biến thành không gian 3 triệu, cũng dần dần bao trùm trong thần điện không gian. Quảng Thanh Tử vô ý thức huy kiếm muốn chặn, có thể đưa tay động tác vừa mới phát sinh, cánh tay của mình lại trở xuống tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màn sáng đem chính mình bao phủ. Tiên sư chẳng lẽ liền không hiếu kỳ à, vì cái gì ta tình nguyện mạo hiểm cũng muốn lâm thời lại luyện chế ra một kiện pháp khí đến, mà không phải lợi dụng nguyên bản thành phẩm pháp khí. Tô Mộc đưa tay chộp một cái ném đi, thành không chậm rãi hòa vào dưới mặt đất. Quảng Thành Tử hoàn toàn chính xác có sự nghi ngờ này, nguyên bản hắn còn không phải đặc biệt lý giải, bất quá tại hắn thấy được trong màn sáng đầu kia thông thiên chi lộ lúc, hắn liền có mấy phần suy đoán. Nghĩ đến, là trong sơn cốc cần tin là thật lực lượng. Có thể đến tột cùng là ai, sự tình, vật cần cố lực lượng này, hắn cũng không phải là đặc biệt xem rõ ràng. Suy nghĩ mới vừa rơi xuống, Quảng Thành Tử chợt phát hiện, mình tại bị màn sáng bao trùm sau, lại xuất hiện ở đại minh bên trong sân gốc. Phát hiện này, làm hắn trên khuôn mặt khó nén vui mừng. Nhưng khi hắn tuấn di đến đầu kia thông thiên con đường ánh sáng bên trong lúc, lại phát hiện chính mình từ đó xuyên qua. Chiếu ảnh, một màn trước mắt, chỉ là xa xôi chỗ lập thể chiếu ảnh thôi. Không vui một trận. Quảng Thành Tử rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, ngưng mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Màn sáng chiếu ảnh cực kỳ chân thực, cũng cực kỳ tả thực. Không riêng gì trong sơn cốc tình huống đạt được chiếu ảnh, chính là ngoài sơn cốc, bị kim đan cắt vây khốn Khương Tử Nha, cũng là có thể thấy rõ ràng. Bất quá, Quảng Thành Tử cũng không đem quá nhiều lực chú ý đặt ở Khương Tử Nha trên thân. Ánh mắt của hắn rơi vào sơn cốc chính trung tâm, liền gặp ở nơi đó có một bóng người đứng, thân mang rộng thùng thình đạo bào, đỉnh đầu trống rỗng, sau đầu lại có lưu cùng cong xóa tung tóc dài. Đó là hắn, hoặc là nói là thế giới này đối ứng hắn. Hắn nhị trọng thân. Đạo nhân kia từ từ mở mắt, lọt vào trong tầm mắt thấy, từ xa mà đến gần, theo thứ tự là tiểu đạo sĩ, Ngụy Thúc Ngư, thế giới này Tô Mục. Thấy người sau, giọng nhị tiên sư trên mặt ý cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tiên sư, trận pháp đã chuẩn bị xong. Tô Mục cũng khách khí mở miệng nói ra, đồng thời đưa tay xa xa một chỉ con đường ánh sáng vị trí. Liền thấy hết đường đằng sau, 10 vạn đại quân chờ xuất phát, tại 4 vị tông sư viên mãn cao thủ dẫn đầu xuống, kết thành quân trận, ngưng tụ ra một đoàn giống như sát khí, nhưng lại hoàn toàn khác biệt mây mù năng lượng, mây mù kia là con đường ánh sáng trải lên từng bậc bậc thang. Cùng lúc đó, Ngụy Thúc Ngư trong mắt cũng phóng xạ ra quỷ dị quang mang, từng luồng sương mù đen kịt, như địa ngục chỗ sâu bò lên oán quỷ, xuất hiện một sát na, liền muốn ô nhiễm hết thảy xung quanh. Đó là nguồn gốc từ tại đại lục mới huyết tế truyền thống, từng giờ từng phút hội tụ mà thành, thuần túy nhất oán khí. Chiếu ảnh. Đây là Quảng Thành Tử trong kế hoạch, nhất không thể hòa quyết một vòng. Chỉ có khổng lồ như thế oán khí, duy nhất một lần gột rửa thân thể của hắn, mới có thể xông phá Cao Dương thị lưu lại chúc phúc, lại trong thời gian ngắn, làm hắn vẫn có thể hưởng thụ được bị chúc phúc lúc đãi ngộ, không đến mức bị chiến thần điện ảnh hưởng. Cái kia oán khí chiếu ảnh còn chưa tới kịp quyết tán, liền nhận lấy Ngụy Thúc Ngư dẫn dắt, quán xuyên rộng nhị tiên sư thân thể, rót vào cách đó không xa con đường ánh sáng cầu thang bên trong. Chương 1078 thế giới tuyến kiểm chế tiến hành lúc 2, 2, chương 1078 thế giới tuyến kiểm chế tiến hành lúc 2, 2, thuần trắng con đường ánh sáng, giống như nhận lấy làm bẩn, không còn không nhốn bụi trần, lại nhiều hơn mấy phần chân thực cảm giác. Cái kia từng bậc mây mù hóa thành bậc thang, cũng giống như đống đá xây mà thành. Lúc này, Tô Mộc từ trong tay áo lấy ra một đạo ép dán, chính là có tin là thật ý tưởng lục tự chân ngôn dán. Hắn đem lục tự chân ngôn dán hướng không trung ném đi, trong đó lập tức lại một đạo chùm sáng bắn ra, cùng cái kia oán khí hắc vụ chiếu ảnh hòa vào một thể, làm cho nguồn gốc từ tại quá khứ oán khí trở nên như bây giờ bình thường chân thực. Cái kia bị nhuộm đen một bộ phận con đường ánh sáng, giờ phút này cũng triệt để ổn định lại. Giọng nhị tiên sư lần nữa hướng đám người thở dài, sau đó bước lên đầu này con đường ánh sáng, hướng con đường ánh sáng cuối trong hư không bước đi. Chắc không được, thất vương gia sẽ chọn thuyết phục Mông Xích Hành xuất thủ. Gặp được lục tự chân ngôn dán công dụng, Quảng Thành Tử trước tiên nghĩ tới, lại không phải là làm như vậy có ý nghĩa gì, mà là nghĩ đến thất vương gia dị thường tự động. Thất vương gia tại sao phải giúp Tô Mộc thuyết phục Mông Xích Hành? Vấn đề này, trước đây từ đầu đến cuối cuốn nhiễu Quảng Thành Tử. Hiện tại hắn minh bạch, bởi vì chính mình nhị trọng thân không có chết, lại đã sớm cùng Tô Mộc một phương đã đạt thành hợp tác. Thử hỏi khi thất vương gia nhìn thấy chính mình vị này hắc thủ phía sau màn, đều cùng Tô Mộc đã đạt thành hợp tác, như thế nào lại cự tuyệt đối phương xin giúp đỡ? Hoặc là nói, hợp tác mời. Đây coi là cái gì, bệ hạ cớ gì tạo phản? Quảng Thành Tử trong lòng không khỏi nghĩ đến, sau đó, hắn lại nhíu mày. Lấy đi qua chiếu ảnh làm căn cơ, khẳng định sẽ tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm, cũng tỉ như đang phi thăng đến thời khắc mấu chốt, Tô Mộc một phương triệt hồi pháp bảo, hoặc tán đi chiếu ảnh, đến lúc đó, như không bên trong lầu các nhị trọng thân, phi thăng tất nhiên sẽ thất bại. Không. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại, đồng thời minh bạch Tô Mộc vì cái gì thà rằng bước lên cực lớn phong hiểm, cũng muốn luyện chế lại một lần ra một kiện pháp bảo. Một cử động kia, rõ ràng chính là dùng để hố chính mình nhị trọng thân. Khả thiếu cái kia cùng mình giống nhau ra hỏa, lại còn ngây ngô cùng đối phương đã đạt thành hợp tác. Có thể nhìn thấy tiên sư như vậy nặng nề biểu lộ, cũng không uổng phí ta làm nhiều chuyện như vậy. Tô Mộc cười cười, một chút cũng không có giấu giếm chính mình ý đồ ý nghĩ. Ngươi cho rằng dạng này liền ăn chắc ta? Quảng Thanh Tử đột nhiên cười. Cùng lúc đó, không gian một trận lay động. Là Thái Dương Kim Tự Tháp rốt cục nhịn không được, muốn đổ sụp, mà căn cứ vào Thái Dương Kim Tự Tháp tồn tại lập thể hình ảnh, cũng nhận ảnh hưởng. Đúng vậy, Quảng Thành Tử sở dĩ kiên nhẫn xem hết trong màn sáng từng bức họa, cũng xa xỉ lợi dụng không gì sánh được chân quý thời gian, tiến hành suy nghĩ lung tung, chính là đang đợi giờ khắc này. Quả thật, trong tấm hình, chính mình nhị trọng thân đã bước lên con đường ánh sáng. Có thể chỉ cần hắn động tác mau một chút, nhanh chóng từ nơi đây thoát khốn, thay thế đối phương, hoàn thiện con đường ánh sáng, cũng đi đến cuối cùng thành công phi thăng, cũng không phải là không thể nào. Mà bây giờ, hắn thoát khốn thời cơ đã đến. Ầm ầm, màn sáng phá toái ra, Quảng Thành Tử không có đi chống cự lực hút, từng bước ra tốc hướng phía dưới rơi xuống. Mà từ sâu trong lòng đất, một cỗ nồng đậm đến cực điểm địa oán khí hắc vụ hiện lên, đem Quảng Thành Tử nuốt hết. Quảng Thành Tử cũng không để ý, dù là trên người mình chúc phúc trực tiếp bị tách ra cũng không có quan hệ, hắn hoàn toàn có thể bằng vào vận mệnh tuyến liên hệ, đi cọ thế giới song song nhị trọng thân. Mà oán khí hắc vụ là tồn tại cực kỳ đặc thù, đưa thân vào trong đó, hắn sẽ không còn thuần túy, Tô một kiện kia đặc biệt nhằm vào Quảng Thành Tử luyện chế pháp khí, cũng rất khó ở trên người hắn có hiệu quả. Duy nhất cần lo lắng chính là Tô một tại hạ xuống khâu này ngăn lại hắn. Nhưng đây cơ hội là không có khả năng hoàn thành một sự kiện. Bởi vì hạ xuống cũng không thụ hắn suy nghĩ khống chế, quả thật, đối phương có thể khống chế vận mệnh quy tích, có thể cụ thể áp dụng phương pháp, lại là lấy xóa đi phương thức. Nói cách khác, nếu như hắn lựa chọn phiêu phù ở giữa không trung, Tô Mục có thể mượn nhờ một loại kia thủ đoạn, xóa đi hắn ý nghĩ này, từ đó khiến cho hắn không làm, cuối cùng dẫn đến dưới thân thể rơi. Nhưng nếu như hắn không có chút nào cử động, cho dù là Tô Mục, cũng không thể là vì hắn cắm vào một cái ý nghĩ. Trừ phi, đối phương lựa chọn tới gần hắn, đồng thời cản trở hắn hạ xuống xu thế. Nhưng nếu là dạng này, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ đối với Tô Mục phát động công kích. Không quan trọng thành công cùng thất bại. Nếu là thành công, Tô Mục tất nhiên phải bị thương nặng, đằng sau không có khả năng tiếp tục can thiệp hắn hành động. Nếu là thất bại, Tô Mục mặc dù tránh thoát công kích của hắn, có thể tất nhiên muốn lấy xóa đi tiếp cận Quảng Thành Tử ý niệm này đến thực hiện, hắn hạ xuống xu thế đồng dạng không thể nghịch chuyển, đến lúc đó, hắn đồng dạng có thể mượn nhờ hắc vụ cách trở, thực hiện thoát thân. Chỉ bất quá, khi hắc vụ đem hắn bao phủ một chớp mắt kia, chỉ có dư quang có thể quét đến Tô Mục Quảng Thành Tử, ngạc nhiên phát hiện, đối phương tựa hồ không có muốn ngăn cản hắn ý tứ. Chuyện gì xảy ra? Là biết do không thể làm, hay là thật sự là ăn ý à, tiên sư, kỳ thật ta cũng đang đợi kim tự tháp sụp đổ trong chớp nhoáng này. Tô Mục mở miệng cười, thanh âm truyền vào Quảng Thành Tử trong thai một sát na. Quảng Thành Tử lần nữa kinh ngạc một cái chớp mắt, hắn phát hiện có một cánh tay từ trong hắc vụ kích xạ mà đến, khấu chỉ là chảo, gắt gao bóp chặt cổ họng của hắn. Đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau a? Bất quá không khỏi quá ngây thơ rồi một chút. Cơ hồ bàn tay chế trụ hắn biết hầu cùng thời khắc đó, Quảng Thành Tử thư hùng kiếm cũng chém xuống. Có thể tùy theo truyền đến, lại là đốt một tiếng. Kiếm của hắn chém không nổi nữa. Nhục thân thành thánh. Cái danh từ này trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu của hắn, nhưng lại rất nhanh bị ném đi. Hắn thư hùng kiếm, ngưng tụ kiếm tiên đầu nguồn ý tưởng, luận đến lực phá hoại, cơ hồ có thể cùng kiếm ý tưởng bản thân bằng nhau, cho dù là nhục thân thành thánh đại tông sư, cũng không có khả năng ngạnh kháng hắn song kiếm vẽ chém mà không thương tổn. Có thể làm được loại sự tình này, chỉ có một người. Simu. Quảng Thành Tử con ngươi bỗng nhiên co vào, suy nghĩ hiển hiện đồng thời, hắn đã thấy được cánh tay kia cụ thể bộ dáng. Đó là một đầu tay cụt, bắp thịt cuộn cuộn, như lao đũa phòng thai đục bình thường, nhưng lại cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác, chỉ một chút nhìn đi qua, lực lượng cường tráng không thể phá vỡ các loại ý tưởng, ngay tại trong đầu hiện hiện. Đây là thuộc về Sivu một phần thân thể. Nó sống đi qua. Cùng lúc đó, trên đại lục mới, còn sót lại vài tòa kim tự tháp, cũng nhao nhao nổ bể ra đến, trong đó chôn giấu một phần thân thể, xông vào mây xanh, sau đó lại như từng mai lưu tinh, hướng phía tổn hại Thái Dương thần miếu bên này, kích xạ mà đến. Ha ha, rốt cuộc đã đến, cũng không hưởng công ta ở chỗ này ngồi thời gian dài như vậy để lạnh. Tô một cười ra tiếng đồng thời, ngón tay đã ở trong hư không phát hoạn. Từng nét phù văn dần dần ngưng tụ thành một đầu xiềng xích, chiến thần điện xiềng xích. Xiềng xích kia rất nhanh liền đoàn thành một cái không gì sánh được tiêu chuẩn vòng tròn, xuất hiện ở Quảng Thành Tử hậu phương, trong vòng tròn đường, hư không pha tan đến, sau lưng nó, tựa hồ kết nối với một cái như mộng ảo thế giới, ở thế giới này chính giữa, vẫn tồn tại một mảnh bầu trời hồ nước màu xanh lam, hồ nước chính giữa là một tòa cổ lão mà khổng lồ thần điện. Chương 1079 thế giới tuyến kiểm chế tiến hành lúc 3 chương 1079 thế giới tuyến kiểm chế tiến hành lúc 3 Sivu thân thể tàn phế, chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành tụ hợp. Gây dựng lại lên thân thể bộ phận, là đầu kia kìm ở Quảng Thành Tử yết hầu cánh tay, cung cấp càng mạnh mẽ hơn duy trì, mà vừa mới trở lại vị trí cũ mặt khác một cánh tay, thì duy trì vọt tới trước trạng thái, bàn tay nắm tay, đột nhiên hướng Quảng Thành Tử sáng bóng chán đập tới. Một quyền này, tuyệt đối là thế đại lực trầm điển hình. Nếu không có Quảng Thành Tử đã ở trong tháng năm dài đằng đẵng, rèn luyện ra không kém hơn nhục thân thành thánh kim cương thân thể, chỉ sợ tại nắm đấm trúng mục tiêu trong nháy mắt, liền muốn như dưa hấu một dạng bị truy bạo. Nhưng dù cho như thế, đầu của hắn tại kề đến một quyền này sau, vẫn phát sinh cực khoa trương biến hình. Hình dung như thế nào tốt đâu? Tựa như là một cái tràn ngập nước lại đánh bế tắc bụng dê, một cái tay trượt ném xuống đất, không có quyền phá, lại cơ hồ mức độ lớn nhất cùng mặt đất phát sinh tiếp xúc. Quảng Thành Tử đầu cũng thuộc về loại trạng thái này. Ngàn năm nghiên cứu, làm hắn kim cương thân thể tiến thêm một bước, cũng không phải có càng mạnh lực phòng ngự, mà là cương nhu cùng tồn tại. Tại đối mặt khó mà ngạnh kháng lực lượng lúc, thân thể của hắn sẽ thể hiện ra nhu một mặt, để tại mức độ lớn nhất tan mất công kích lực đạo. Nếu là dưới tình huống bình thường, Quảng Thành Tử hiện tại tuyệt đối phải bay rất ra ngoài hơn trăm dặm, mà lại là lấy lưu tinh tốc độ. Cũng đừng quên, Sibiu cái tay còn lại còn gắt gao kẹp vào cổ họng của hắn, đến mức một quyền này rơi xuống, đầu của hắn cố nhiên ngửa về đằng sau đi, nhưng lại chưa mang theo thân thể bay ngược mà đi. Gần như đồng thời, Sibiu nắm tay bàn tay mở ra, lại bấm tay thành chảo, chế trụ Quảng Thành Tử cái kia cơ hồ trở thành đĩa tròn chán, kéo hướng mình phương hướng. Cái tay còn lại thì từ Quảng Thành Tử trên yết hầu rời đi, nắm chỉ thành quyền, lại một lần hướng phía Quảng Thành Tử mặt đập tới. Chỉ trong nháy mắt, dạng này giao thế thao tác thi hành hơn ngàn lần. Quảng Thành Tử đầu tít ngoài rìa chỗ, thậm chí còn dừng lại tại lần thứ nhất biến hình trạng thái, mà từ biên giới hướng trung tâm nhìn lại, có thể nhìn thấy từng tầng phảng phất vòng tuổi bình thường gợn sóng, ngay tại cực tốc run run. Với anh, cuối cùng một quyền thu hồi thời điểm, Sibiu cũng thu hồi kiểm chế Quảng Thành Tử bàn tay, sau đó hai tay ôm giữ tại cùng một chỗ, cao cao nâng lên, lại đống nhiên rơi xuống. Đem đã rõ ràng mất đi ý thức Quảng Thành Tử, nhập vào đến phía sau dị thời không. Đó chính là Quảng Thành Tử tha thiết ước mơ chỗ, chiến thần điện vị trí. Thậm chí, tòa kia phong cách cổ xưa nguy nga đại điện, cách hắn cũng chỉ có vài dặm xa, đổi lại lúc trước, điểm ấy khoảng cách, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể vượt qua. Nhưng giờ phút này, cái này nhất niệm khoảng cách lại là như vậy xa không thể chạm. Chỉ vì, tại hắn tiến vào mảnh này dị thời không cùng một sát na, Sibiu cũng vượt giới mà đến, thẳng đến Quảng Thành Tử vị trí. Hiển nhiên là muốn thủ mới hận cũ cùng nhau báo. Lan, Lan A. Quảng Thành Tử khi tiến vào mảnh này dị thời không trong nháy mắt, trên thân liền có một viên phủ văn nổ tung, đó là một kiện khôi phục trạng thái ý tưởng chí bảo. Vốn không phải duy nhất một lần pháp bảo, có thể Quảng Thành Tử thời khắc này trạng thái quá tệ, Sibiu cũng làm cho thật chặt. Nếu là tiến hành theo chất lượng khôi phục, chỉ sợ hắn còn chưa triệt để tỉnh táo lại, Sibiu một vòng mới thế công, liền lại đem hắn đánh ngọc quyền. Chàng tráng sĩ chặt tay, cố nhiên sẽ hao tổn một kiện chân quý ý tưởng chí bảo, nhưng lại có thể vì hắn tranh thủ đến càng thêm chân quý mấy cái trong nháy mắt. Lấy hao tổn một kiện ý tưởng chí bảo làm đại giá khôi phục, quả nhiên cứng hãn. Chỉ là trong nháy mắt, liền làm hắn giống như trùng sinh bình thường, khôi phục được đỉnh phong tiêu chuẩn. Sau đó, Quảng Thành Tử không có nửa điểm do dự, quả quyết hướng phía Chiến Thần Điện phương hướng chạy đi, hắn nhưng không có cùng Sibiu cứng đối cứng ý nghĩ. Phải biết, Sibiu lúc trước sở dĩ là bại lui lại lục mới, mà không phải bị ngay tại chỗ giết chết, chính là bởi vì đối phương nắm giữ lấy gần như không chết ý tưởng. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhiều nhất chính là một cái đánh không chết biếng ngắm. Nhưng vấn đề là, trừ cái kia gần như không chết ý tưởng bên ngoài, Sibiu còn nắm giữ lấy binh chủ chi ý tưởng. Như thế nào binh chủ, tức thiên hạ binh khí bắt đầu tổ, là cực hạn sát phạt biểu tượng. So sánh cùng nhau, kiếm của mình tiên tri tổ ý tưởng, cũng có chút tiểu vu gặp đại vu. Trừ cái đó ra, Sibiu bản thân còn gồm cả chiến thần chi ý tưởng, tên như ý nghĩa, dũng mãnh thiện chiến, trong chiến đấu có thể hoàn mỹ phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Ba đạo ý tưởng chồng chất lên nhau, sáng tạo ra quái vật bình thường Sibiu. Nếu là bị đối phương cuốn lấy, coi như Quảng Thành Tử thủ đoạn ra hết, nhất thời nửa khắc cũng tuyệt không thoát thân được. Nhưng mà, lão thiên gia tựa hồ liền ưa thích nói đùa hắn. Tại hắn cực tốc chạy về phía chiến thần điện thời điểm, Sibiu trước người không gian bặm mẹo, cái kia bắp thịt quần quần thân ảnh bước vào trong đó, lại xuất hiện lúc vừa vặn ngăn tại Quảng Thành Tử phía trước. Cùng lúc đó, trong hư không có tô một thanh âm truyền đến, "Tiên sư, không cần cảm ơn." "Quảng Thành Tử, ta cảm ơn ngươi trong chốc nhóm này." Quảng Thành Tử trong đầu tựa hồ liền muốn sinh ra chửi mẹ ý nghĩ. Không nên hiểu lầm, sở dĩ là tựa hồ mà không phải hoàn toàn chính xác cũng không phải là Quảng Thành Tử tiên sư dưỡng khí công phu cường đại cỡ nào, mà là hắn căn bản không có sinh ra ý nghĩ thời gian. Sibiu tại bước vào không gian vặn bẹo kia thời điểm, đã vận sức chờ phát động, xuất hiện tại Quảng Thành Tử trước mặt một chớp mắt kia, vừa vặn đem nắm đấm bung ra. Quảng Thành Tử không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, lại lần nữa bị Sibiu liên tục đập ba cái hô hấp. Đừng nhìn chỉ có ba cái hô hấp, chuyển đổi thành giây, cũng chỉ có 8-9 giây dáng vẻ. Nhưng đối với Sibiu tới nói, 8-9 giây đã đầy đủ vung ra lấy ngàn mà tính trọng quyền, lại có thể bảo đảm mỗi một quyền đều không trộn lẫn trình độ, lực quyền điệp ra, một quyền mạnh hơn một quyền. Đáng thương Quảng Thành Tử tiên sư, ý thức vừa mới tỉnh táo lại, lại một lần nữa trở nên mơ hồ. Mà lần này, Sibiu không hề nghi ngờ có càng thêm chuẩn bị đầy đủ, quyền theo chạy bộ, lấy ngàn mà tính quyền kích, gần như đồng thời, từ bốn phương tám hướng mỗi một hẻo lánh, đánh tới hướng Quảng Thành Tử. Tốc độ cùng tiết tấu kết hợp hoàn mỹ, khiến cho quyền kích sau khi kết thúc, Quảng Thành Tử giống nhau không có cái gì phát sinh mở dạng, y nguyên không thay đổi đứng tại chỗ. Rắc, đột nhiên, một đạo nhỏ không thể thấy tiếng vỡ vụn truyền ra, lại là Quảng Thành Tử cái chán nứt ra. Hán kim cương thân thể, có nhục thân thành thánh lời ca tụng không hỏng nhục thân, bị đánh rách ra. Không, không đối. Cơ hồ trong nháy mắt, Sibiu liền phát giác dị thường. Trước mắt Quảng Thành Tử, tựa hồ đã mất đi mấy phần thần vận, tựa hồ là tinh thần một loại thủ đoạn. Sibiu có chỗ suy đoán, nhưng hắn dù sao không sợ trường đạo này, mặc dù phát giác được không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời đến tuột cùng không đúng chỗ nào. Cùng lúc đó, một đạo hư không cùng dị thời không trong tường kép, một đạo hư ảo đến gần như hoàn toàn trong suốt thân ảnh, ngay tại cực tốc lao vùn vụt, chính là Quảng Thành Tử tiên sư. Chỉ là hắn lúc này trạng thái lại có vẻ có chút cổ quái, không phải nhục thân, không phải chất khí, không phải tinh thần thể, nhưng lại giống như nhục thân, giống như chất khí, giống như tinh thần thể, rất đặc thù một loại trạng thái. Cũng chính bởi vì phần này đặc thù, mới có thể giấu giếm được Sibiu linh giác, duy nhất không được hoàn mỹ chính là loại trạng thái này không có khả năng phát huy ra hắn đỉnh phong lúc tốc độ, đến mức tại hắn cách Chiến Thần Điện còn cách một đoạn thời điểm. Tô Mộc xuất hiện, thanh niên kia bộ dáng thân ảnh xuất hiện ở mảnh này dị trong thời không. Chương 1080 thế giới tuyến kiểm chế tiến hành lúc 4, chương 1080 thế giới tuyến kiểm chế tiến hành lúc 4, Chiến Thần Điện vị trí là một chỗ không thuộc về hiện thế dị thời không, không có ai biết mảnh không gian này lai lịch, liền liền đối Chiến Thần Điện hiểu rõ nhất Quảng Thành Tử, cũng chỉ là biết tại cộng công đụng ngã bất chu sân sau, Chiến Thần Điện liền chuyển rời đến nơi này, nhưng lại không biết có quan hệ mảnh không gian này càng nhiều bí ẩn. Nhưng là không thể nghi ngờ, mảnh không gian này chính là Quảng Thành Tử truy tầm mấy ngàn năm bí ẩn chỗ. Mà hiện nay, hắn đến nơi này, Sibiu theo sát phía sau cũng tới đến nơi này. Mà liền tại giờ phút này, thanh niên kia bộ dáng thân ảnh cũng xuất hiện ở mảnh này dị trong thời không. Nhìn thấy đối phương sát na, Quảng Thành Tử trái tim phảng phất như là bị người nhói một cái, mặc dù hắn đối với người kia đã không còn lạ lẫm, thậm chí có thể được xưng là rất tin tưởng. Nhưng có lẽ chính là bởi vì phần này quen thuộc, hắn mới hiểu được đối phương nắm giữ thủ đoạn. Có lẽ tại phương diện chiến đấu, không so được Sibiu vị này bất tử chiến thần, nhưng ở cảm giác phương diện, có thể là một chút càng thiên môn thủ đoạn bên trên, đối phương thế nhưng là không biết có thể đem Sibiu vị này thường dân hất ra mấy con phố. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn giờ phút này đang đứng ở trạng thái đặc thù bên trong, không nguyện ý nhất nhìn thấy, cũng là cái này mới xuất hiện thanh niên. Tiên sư thật có nhã hứng a. Biết dùng loại giọng nói này cùng Quảng Thành Tử nói chuyện, đến, thanh niên này không hề nghi ngờ chính là Tô Mục. Chính là cùng Quảng Thành Tử tưởng tượng hơi có sai lầm, Tô Mục cũng không tại xuất hiện trong nháy mắt liền ra tay với hắn. Là không ảnh hưởng tới giờ phút này trạng thái đặc thù hắn. Ý nghĩ này thậm chí còn không có hoàn toàn trong đầu thành hình, liền bị Quảng Thành Tử phủ định. Hắn hiện tại mặc dù trạng thái đặc thù, lại trở về thuần túy, cùng hắc vụ dung hợp thân thể, bị Sibiu phá vỡ kim cương thân thể, không làm sao được Quảng Thành Tử đành phải tráng sĩ chặt tay, lấy tiêu hao một kiện phẩm chất cao ý tưởng trí bảo làm đại giá, thiết lập lại trạng thái bản thân. Loại này thiết lập lại rất triệt để, đã thiết lập lại mất rồi thân thể gặp tổn thương, để thân thể hết thể cơ năng khôi phục được đỉnh phong thời khắc, nhưng cũng thiết lập lại mất rồi trong cơ thể hắn hắc vụ. Trừ phi hắn có thể lần nữa hấp thu một bộ phận hắc vụ. Nhưng mà đừng nói mảnh không gian này không có hắc vụ chờ hắn hấp thu, chính là có, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Trên người hắn nguồn gốc từ tại Cao Dương thị chúc phúc đã biến mất, lại tiếp xúc cái kia bán khí ngưng tụ mà thành hắc vụ, sẽ không thể tránh né nhận ăn mòn. Quảng Thanh Tử cũng không phải Sibiu. Thân thể của hắn mặc dù cũng có thể gọi kim cương bất hoại, nhục thân thành thánh, có thể đột phá phương thức, dù sao cũng là từ chiến thần điện bên trong mang ra mưu lợi biện pháp. Chỉ có kỳ hình, không được nó thần. Nguyên nhân chính là như vậy, nhục thể của hắn phòng ngự, bao quát mặt khác nhục thân thành thánh đại tông sư, phòng ngự của bọn hắn, tại đối mặt một chút đặc biệt tồn tại lúc, đều sẽ xuất hiện lỗ thủng, mặc dù không nhất định chí mạng, thì nhất định sẽ thụ nó ảnh hưởng. Vừa rồi hắn kim cương thân thể bị đánh phá, chính là ví dụ tốt nhất. Trái lại Sibiu thì hoàn toàn khác biệt, nếu không có chính hắn muốn chia cắt thân thể, nhục thể của hắn phòng ngự, chính là tùy ý cùng tu vi tiên nhân toàn lực xuất thủ, cũng sẽ không bị đánh phá. Trừ cái đó ra, Quảng Thành Tử kim cương thân thể, so sánh với Sibiu bất bại thân thể vẫn thiếu khuyết một hạng cực kỳ trọng yếu đặc tính. Đã, vạn pháp bất xâm đặc tính. Sibiu thân thể rất khó nhận ngoại giới ảnh hưởng, hoang khí chính là bị miễn dịch tồn tại một trong. Trái lại Quảng Thành Tử, nhục thể của hắn lại không thể triệt để miễn dịch hoang khí, thoát ly Cao Dương thị chúc phúc, nếu là hắn cùng đồng đậm đến cực điểm oán khí hắc vụ làm nhiều tiếp xúc, không hề nghi ngờ sẽ bị hắc vụ ăn mòn, đến mức nhục thân, chân khí, thậm chí tinh thần đều sẽ nhận ô nhiễm, mà không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, cần thời gian nhất định đem thụ hắc vụ ảnh hưởng bộ phận tức đoạn, tinh hóa. Trở lại chuyện chính, Quảng Thành Tử nghĩ mãi mà không rõ, chính mình nếu đã về tới thuần túy trạng thái, tô một món kia thành không pháp khí, liền tất nhiên có thể đối với mình có hiệu lực. Tăng thêm tô một bản thân ảnh hưởng vận mệnh quy tích thủ đoạn. Nói cách khác, đối phương không tồn tại không cách nào can thiệp chính mình hành động tình huống. Vậy tại sao còn không xuất thủ, cũng không thể là cuồng vọng tự đại đi. Quảng Thành Tử trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, dưới chân động tác nhưng không có mảy may chậm dần, hắn chính tốc độ cao nhất hướng phía chiến thần điện vị trí phóng đi. Cứ việc giờ phút này trạng thái không tại đỉnh phong, tốc độ cũng nhận hạn chế. Có thể nói đến cùng, hắn cách chiến thần điện cũng chỉ có vài dặm xa. Khoảng cách này, cho dù là người bình thường cố gắng một chút, nửa khắc đồng hồ cũng có thể đến, mà Quảng Thành Tử giờ phút này mặc dù trạng thái không tốt, nhưng cũng không trở thành bị suy yếu đến người bình thường trình độ. Ngay tại vừa mới suy nghĩ mấy cái này hô hấp, hắn đã bay qua hơn phân nửa lộ trình, bây giờ kẹt tại dị thời không cùng hư không trong khe hẹp hắn, tại dị trong thời không đối ứng vị trí, đã là đến hồ trên không, chiến thần điện ở vào trên một tòa đảo giữa hồ, tứ phía đều là hồ nước. Nếu là Tô Mộc lại không ra tay, không dùng đến mấy hơi thở, là hắn có thể đến chiến thần điện. Mà một khi đến chiến thần điện, bởi vì chiến thần điện đặc thù, chính là Tô Mộc muốn ra tay nữa làm những gì, cũng là trễ. Càng xa một chút vị trí, Sibiu tựa hồ cũng không đang tìm Quảng Thành Tử hạ lạc, an tĩnh ở trên đồng cỏ ngồi xuống, hai mắt ngắm nhìn ở vào hồ tâm đảo chiến thần điện, miệng thỉnh thoảng lúc mở lúc đóng, giống như là tại cùng người đối thoại, lại hình như đang lẩm bẩm lủ bộ. Lại là hai cái hô hấp đi qua, Quảng Thành Tử đã lên đảo. Khoảng cách chiến thần điện không, nếu như tướng đại giai cũng tính toán ở bên trong lời nói, hắn giờ phút này đối ứng dị trong thời không vị trí, đã coi như là đã tới chiến thần điện. Chiến thần điện quy mô khổng lồ, cơ hồ chiếm cứ cả tòa hồ tâm đảo diện tích. Lời tuy như vậy, có thể Quảng Thành Tử mục đích là chiến thần điện bên trong, mà không phải chiến thần điện bậc thang. Cho nên hắn vẫn không có buông lỏng. Thân là sống mấy ngàn năm lão cổ đồng, hắn biết rõ càng là thành công trước giờ thì càng cần cẩn thận, bởi vì lúc này thất bại, vô cùng có khả năng chôn vùi rơi trước mặt hắn toàn bộ cố gắng, thậm chí triệt để đem hắn đánh rất đáy cốc, vĩnh viễn không xoay người khả năng. Rốt cuộc, hắn đi tới chiến thần điện trước cửa điện, cũng là lúc này, hắn từ trong kẽ hở không gian thoát ly, cũng không phải là không muốn tiếp tục gần nuốt xuống dưới. Tuy nói bị Tô Mộc phát hiện, có thể kẽ hở không gian tóm lại vẫn có thể giấu giếm được Sibiu cái này theo không kịp thời đại lão giả. Mà lấy Sibiu tốc độ, vượt qua giữa bọn hắn khoảng cách, thời gian sử dụng tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái hô hấp. Cho nên, ở ngoài điện liền thoát ly kẽ hở không gian, là một kiện rất có nguy hiểm sự tình. Nhưng Quảng Thành Tử hay là làm như vậy, không có cái gì nguyên nhân đặc biệt, ở vào kẽ hở không gian trạng thái, hắn không cách nào tiến vào chiến thần điện nội bộ. Có lẽ là có cái gì không muốn người biết quy tắc đi. Dù sao từ Cao Dương thị cùng công đánh một trận xong, chiến thần điện liền xuất hiện rất nhiều không thể nào đoán trước biến hóa. Giáp, Quảng Thành Tử tay đã đặt tại trên cửa điện, đồng thời, hắn phòng bị khả năng tồn tại công kích, hoặc đến từ Sibiu, hoặc đến từ Tô Mộc, thậm chí khả năng đến từ một chút ngoài ý liệu của hắn nhân thủ. Vì câu hồn thỏa, hắn thậm chí làm xong đem mấy món cùng tự thân ý tưởng chặt chẽ tương liên pháp bảo nổ rất dự định, cố nhiên tráng sĩ chặt tay, nhưng cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Bất quá, vô luận là Sibiu hay là Tô Mộc, đều không có xuất thủ. Người trước đã đem tư thái từ ngồi, chuyển biến làm nằm xuống, hai tay đệm ở sau đầu, nhìn ngang bầu trời xanh thăm thẳm. Mà tại Quảng Thành Tử cảm giác ở trong, giờ phút này Sibiu bên người, còn phân biệt ngồi một bóng người. Một lam trắng nhận, khuôn mặt cùng cách ăn mặc, so với Sibiu tới nói, không hề nghi ngờ là nho nhã thanh tú rất nhiều, bên người ẩn ẩn có phong vân hiện hiện. Chính là thời kỳ thượng cổ, Sibiu trận doanh phong bá, vũ sư nhị tướng. Hai người tại Sibiu trong thân thể, trải qua dài đến mấy ngàn năm ẩn dưỡng, trạng thái khôi phục không ít, chỉ là đồng dạng không có ý xuất thủ. Lại nhìn Tô Mộc, càng là ngồi trên mặt đất, động tác trên tay ngược lại là làm cho Quảng Thành Tử cảnh giác, hắn lấy ra món kia thành không pháp khí, không biết đang loay hoay cái gì. Quảng Thành Tử trong lòng run sợ đẩy cửa ra, trong quá trình, lại không có cái gì phát sinh. Cho đến hắn cất bước muốn tiến vào chiến thần điện lúc, Sibiu đột nhiên đứng dậy, bày ra một cái bắn vọt tư thế, phong bá vũ sư hai người cũng ở sau lưng nó thông gió hành vũ, khí thế bất phàm. Quảng Thanh Tử bị giật nảy mình, bận điệu cất bước đi vào. Thế nhưng là đợi đến thất thố sau, hắn mới phản ứng được, mình bị buộc địch. Sibiu nếu là muốn xông lại đánh hắn, chỗ nào cần bày ra bắn vọt tư thế. Phong bá vũ sư cũng là đạo lý này, làm ra thanh thế sát thực không tầm thường, bản lĩnh thật sự lại không bao nhiêu. Rất hiển nhiên, những người này là đang cố ý dọa hắn, mục đích đúng là chế giễu. Nô ha 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 ha. Nhìn, Sibiu không có bất kỳ cái gì giá đỡ, đã bắt đầu phình bụng cười to. Phong bá vũ sư cũng thế. Duy nhất không cười lên tiếng, là Tô Mục. Có thể nhất làm cho Quảng Thành Tử dư kinh chưa tiêu cũng là hắn, ngay tại Sibiu cười ra tiếng trong nháy mắt, Tô Mục đem trong tay thành không ném ra ngoài. Doa đến Quảng Thành Tử còn tưởng rằng đối phương muốn đối với hắn làm những gì, liên tục không ngừng liền muốn đem cửa điện đóng lại. Nhưng trên thực tế, truyền đến hắn bên hai, cũng chỉ có một câu nhắc nhở. À, suýt nữa quên mất nói, tiên sư, chúng ta nhìn cái kia màn sáng có chừng 1/4 khắc đồng hồ trì hoãn. Ầm ầm, đại môn đóng chặt. Quảng Thành Tử mới hậu chi hậu giác. Trì hoãn? Hắn cũng không phải không có khả năng lý giải cái từ này ý tứ, chỉ là trong lúc nhất thời không có minh bạch Tô Mộc tại sao muốn nói một câu nói như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, ngay tại hắn trong tầm mắt bên trong, một bóng người chậm rãi chui vào tinh không bình thường đại điện mái vòm. Đó là ai thân ảnh, hắn không cách nào khẳng định, có thể khẳng định cũng chỉ có một chút, vậy tuyệt đối không phải mình. Kết hợp Tô Mộc lời nói vừa rồi, có trì hoãn. Quảng Thanh Tử trong đầu hiện hiện một cái suy đoán. Ngay tại vừa mới, trong sân gốc, chính mình nhị trọng thân sắp đi đến con đường ánh sáng cuối cùng, tiếp theo hoàn thành phi thăng, nhưng lại tại lúc này, thế giới này Tô Mộc triệt hồi pháp khí uy năng, cái kia tên là Ngụy Thúc Ngư thanh niên cũng tán đi hoàn khí chiếu ảnh, đặt vào con đường ánh sáng nhị trọng thân, như không bên trong lầu các bình thường, rơi xuống phí công nhọc sức. Lại sau đó, bọn hắn thiết kế chế trụ chính mình nhị trọng thân, mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải là không cách nào làm được. Lại đằng sau, bọn hắn Li Miêu đổi thái tử, mượn nhờ chính mình bố trí nghi thức, trợ giúp người khác phi thăng. Trở lên, chỉ là Quảng Thành Tử ở trong lòng phỏng đoán. Nhưng không quan trọng chân thực hay không, Quảng Thành Tử đều biết, mình muốn mượn nhờ vận mệnh liên hệ, ở chỗ này thay thế rơi thế giới song song chính mình, cuối cùng hoàn thành phi thăng kế hoạch đã tan bỡ. Không. Gần như đồng thời, thế giới tuyến kiểm chế, chính thức bắt đầu, cũng sắp đi đến cuối cùng. Đây là một cái rất ngắn quá trình. Chương 1081 hạnh phúc phiền não chương 1081 hạnh phúc phiền não đáng tiếc. Tô Mộc tự đủ. Cái kia hai phiến giày đặt cửa điện, cơ hồ đem trong ngoài chia cắt thành hai thế giới, Quảng Thành Tử thanh âm truyền không ra, Tô Mộc cũng vô pháp nhìn thấy Quảng Thành Tử thời khắc này biểu lộ. Tự nhiên là không cách nào từ đó cướp lấy báo thủ thành công khoái cảm. Về phần hiện tại đi qua đẩy ra cửa điện, hắn ngược lại là nghĩ tới, nhưng nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ, không cần thiết. Làm được càng nhiều, sai đến càng nhiều. Hắn hiện tại đã đem cục diện đẩy lên một cái rất không tệ tình trạng. Không cần thiết vì mình một chút cảm giác thỏa mãn mà đi phá hư cái này đã rất không tệ cục diện. Muốn bắt đầu, ngươi muốn ở chỗ này đợi cho kết thúc lại đi ra sao? Đem ánh mắt từ chiến thần điện bên trên rời, Tô Mộc đã rất bén nhạy phát giác được thế giới tuyến kiểm chế quá trình, liền nhìn về phía Sibiu phương hướng, thuận miệng hỏi một chút. Vị này, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu cường viện. Nếu không có đối phương xuất thủ, hắn dự tính sự tình, coi như tất cả đều cẩn thận hoàn thành, cuối cùng lấy được thành quả, đoán chừng cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Cho nên, vì thuyết phục đối phương xuất thủ, Tô Mộc rất là bỏ được ưng thuận thẻ đánh bạc. Trong đó liền bao gồm tự do. Sibiu lại nằm trở về, nhìn ngang bầu trời, không có trả lời. Tô Mộc vẫn còn có chuyện phải bận rộn, không thể đem thời gian kế tiếp trì hoãn ở chỗ này, gật gật đầu liền muốn rời đi. Nhưng lại tại hắn quay người đem hư không đánh vỡ, nửa người đều bước vào thời điểm. Lại nghe sau lưng truyền đến Sibiu thanh âm, ta đương nhiên không muốn đã tỉnh lại. Lời này dù sao cũng hơi mã hậu pháo ý tứ, bởi vì hắn đã tỉnh lại, muốn lần nữa làm hắn rơi vào trạng thái ngủ say, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không đây chính là kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Đối phương nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ không nguyện ý tuân thủ trước đó cái kia đã rất rộng rãi ước định à? Không. Tô Mộc biết, Sibiu không phải ý tứ này. Đối phương chân chính muốn biểu đạt hàm nghĩa là, hắn từ bỏ bản thân nói cách khác, hắn muốn thế giới song song chính mình, lấy ngủ say trạng thái, tồn tại đến trong thế giới mới. A Tô Mộc bước chân một trận, nghiêng đi nửa người, nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, một tay giơ ngón tay cái lên, vậy chúc ngươi may mắn. Sibiu. Chỉ là cái này hơi sững sờ, Tô Mộc đã quay người bước vào trong hư không, rời đi chỗ này dị thời không, chỉ có thanh âm lưu lại. Các ngươi đi ở, từ đầu đến cuối đều không tại ta không chế phạm vi bên trong. Cho nên, nếu quả như thật không muốn lưu lại lời nói, liền tự mình lựa chọn từ bỏ đi, yên tâm, đến một khắc này, ngươi sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Cho đến tiếng nói hoàn toàn rơi xuống, Sibiu cũng không có đứng dậy. Ngược lại là chiến thần điện cửa lớn, chẳng biết lúc nào mở ra một cái khe hở, phía sau là một cái bạo mãn tơ máu đôi mắt. Chính là Quảng Thanh Tử, hắn đem vừa rồi hai người đối thoại, tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Nguyên nhân chính là như vậy, giờ phút này Quảng Thanh Tử biểu lộ, hoàn toàn có thể dùng biến hóa khó lường để hình dung. Trước một giây còn tại ngây người, sau một giây liền biến thành phẫn nộ, lại về sau lại biến thành trầm tư, lại về sau thì là dao động không chừng. Quảng Thanh Tử mưu trí lịch trình rất phức tạp, nói cho cùng, cũng là tin tức sai lầm. Hắn thực sự không cách nào xác định Tô Mộc câu nói này đến cùng là thật hay không. Bởi vì một câu, tại khác biệt ngữ cảnh ở trong, sẽ cho người làm ra hoàn toàn khác biệt phán đoán. Liên giống với một cái phong quang vô hạn đại hiệp, tại trước mặt mọi người, chỉ điểm một cái môn phái khác thiếu hiệp, mà môn phái này, cùng mình vị trí môn phái, còn hơi có như vậy một chút quan hệ hợp tác. Dưới loại tình huống này, vị này phong quang vô hạn đại hiệp, cho dù là có thể lấy nghiền ép trình độ đánh bại vị này tuổi trẻ thiếu hiệp, cũng ít nhiều sẽ trở ngại môn phái đối phương mặt mũi, ra tay nhẹ một chút, sau đó cũng xác suất lớn sẽ không triển khai trào phúng, ngược lại sẽ chọn đúng phương kỳ cái điểm sáng, tán thưởng một phen. Có thể dạng này hoàn cảnh lời nói ra, bị mọi người nhìn thấy tình huống, liền thật là chân thật nhất một màn sao? Cái kia đại hiệp mặc dù ở trên trận không có nghiền ép cái kia thiếu hiệp, nhưng đối phương thật không có năng lực này sao? Đối phương khen ngợi thiếu hiệp này kiếm pháp tốt, nếu không phải mình cùng môn phái đối phương mộ mỗ nào đó quen thuộc, ngày bình thường không ít luật bàn, chỉ sợ cũng phải lật thuyền trong mương, liền chân ý vị lấy chừng 2 năm nữa, thiếu hiệp này liền có một lần nữa khởi xướng kiêu chiến, cũng đại hoạch toàn thắng khả năng sao? Tình huống hiện tại, tại Quảng Thành Tử xem ra, cũng là như thế. Sibiu mặc dù cùng Tô Một cùng một trận doanh, nhưng này chỉ là bởi vì chính mình cái này ngoại địch, làm cho Tô Một không thể không tìm đến một vị cường biện, cũng nguyện ý vì này gánh chịu phong hiểm nhất định. Mà Sibiu chính là như vậy một vị thực lực cùng tồn tại với phiêu lưu cường biện. Thực lực bây giờ chỗ tốt thể nghiệm được, hắn đã bị bức phải không thể làm gì. Hiện tại giờ đến phiên phong hiểm, cũng không phải hắn nữa thích lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là giờ này khắc này, Tô Mục cùng Sibiu hợp tác, lại không có bị trước công chúng tuyên dương ra, lại coi như tuyên dương ra, vì an toàn của mình, cho dù là những cái kia đạo đức trình độ cao hơn người, cũng hơn nửa sẽ chỉ thở dài nói làm người bất đắc dĩ, không phải ta muốn bị chi. Dưới tình huống như vậy, đổi ý mới là lựa chọn tốt nhất. Mà Sibiu mặc dù dùng vũ lực giá trị xuất chúng, lại nguồn gốc từ tại dân phong thuần phát thời kỳ thượng cổ, nhưng mọi người đều biết Sibiu cựu Lê bộ lạc, dân phong tạm thời không nói, nhưng chú ý cẩn thận tập tụ, lại là tại thượng cổ thời kỳ đã dưỡng thành. Cũng có trách. Sibiu cũng coi như được một đời hùng chủ, làm nhiệm thủ lĩnh trước đó, liền không ngừng mà đối ngoại mở rộng, mà thu nạp tới thế lực, bách tính, bởi vì mở rộng tần suất quá nhanh, bình thường quản lý phương thức, căn bản lá chơi không chuyển, cho nên dứt khoát phổ biến khắc nghiệt trọng điện. Đúng vậy, chính là về sau náo ra cộng công chi loạn năm ngược chi hình. Tại Cao Dương thị thời kỳ, năm ngược chi hình đưa tới dân tâm phức tạp tại cựu Lê bộ lạc. Nhất là hậu kỳ do Sibiu xuất lĩnh khuyết trương địa bàn, loại này phức tạp tập tục mới là trạng thái bình thường. Bởi vì cái gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Sibiu nội tình vốn là không kém, lại thích hướng dạng này tập tục sau, liền càng thêm gian trá. Coi như Tô Mộc thật không có tính toán qua sông đoạn cầu. Nhưng khả năng này, Sibiu cũng sẽ không đi nghĩ, mà nếu như nghĩ như vậy, vì xác định trong lòng phỏng đoán, cần thiết thăm dò, cũng là phi thường cần thiết. Tại Quảng Thành Tử xem ra, vừa rồi Sibiu lời nói, chính là một loại thăm dò. Đối với Tô Mộc thái độ thăm dò, mà Tô Mộc trả lời, tại Quảng Thành Tử xem ra, có độ tin cậy đồng dạng không cao. Không cách nào triệt để khống chế vận mệnh của bọn hắn sao? Điểm này, Quảng Thành Tử là tin tưởng. Nếu thật có biện pháp triệt để khống chế vận mệnh của bọn hắn, Sibiu vị này cường viện, Tô Mộc cũng không có tất yếu tìm. Có thể nhất định không cách nào ảnh hưởng sao? Cũng chưa chắc, dù là đối phương lúc đầu thủ đoạn không đủ, có thể nương tựa theo tin là thật ý tưởng giá trị, đối phương cũng tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến chính mình tồn tại bậc này. Ví dụ cũng rất dễ tìm, chính là trước đây tại Thái Dương Thần Điện bên trong phát sinh từng màn kia. Mặc dù loại ảnh hưởng này không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng đừng quên, hiện tại thế nhưng là thời kỳ đặc thù, thế giới tuyến kiềm chế đối bọn hắn tới nói, chung quy là một cái xa lạ từ ngữ, ai cũng không dám khẳng định lưu lại đi điều kiện là cái gì, nhưng có thể khẳng định một chút, bọn hắn là đang cùng chính mình cạnh tranh, mà giống như là bọn hắn dạng này, đã cơ hồ đem đường dưới chân đi đến cuối tồn tại, chính mình cùng mình ở giữa sẽ còn tồn tại đặc biệt lớn trên lệch sao? Tuyệt đối sẽ không. Thử nghĩ dưới tình huống như vậy, mình bị Tô Mộc dạng này một vị người trong nghề đến can thiệp, cái kia thế giới song song chính mình tồn tại đi xuống xác suất, đúng vậy liền bước đề cao à. Cho nên, tại dài đến ba hơi sau khi tự hỏi, Quảng Thành Tử cũng không đem Tô Mộc trả lời xong toàn bộ làm như thật, nhưng cũng cất một chút chờ mong. Sau đó, liền tiếp tục đem tự mình một người nốt ở chiến thần điện bên trong. Tại hắn nghĩ đến, chỉ có dạng này, ở sau đó thế giới tuyến kiểm chế trong quá trình, hắn nhận đến từ Tô Mộc ảnh hưởng xác suất mới có thể xuống tới thấp nhất. Mà bởi vì chiến thần điện tính đặc thù, đối phương cho dù có năng lực ảnh hưởng đến hắn nơi này, cũng thế tất lại bởi vì chiến thần điện cách trở, mà bị hắn thu hoạch được ứng đối thời gian. Cách cửa đá cổ lao đóng lại, Sibiu rốt cục hướng hắn bên này nhìn lướt qua, lại là đã sớm chú ý tới Quảng Thành Tử tiểu động tác. Thân là từ xưa đến nay, cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất, không thông qua chiến thần điện bên trong chạy ra đường tắt, mà đem nhục thân rèn luyện đến viên mãn cường giả, ngươi có thể chất vấn chân khí của hắn tạo nghệ, tinh thần lực tạo nghệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng coi nhẹ hắn cường đại tố chất thân thể. Liền xem như bạch bản, hắn cũng là bạch bản ở trong chỉ số cao nhất một vị. Đồng thời, có thể bằng vào toán nâng cao giá trị, đi nghiền ép mặt khác cơ chế trách loại kia. Giác quan tự nhiên mà vậy cũng là thân thể chỉ số một loại. Mà chú ý tới Quảng Thành Tử tiểu động tác, lại phát hiện đối phương về sau suy tư, Sibiu tự nhiên đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Chỉ là nghĩ đến trong lòng đối phương những cái kia con quấn. Sibiu liền không nhịn được rêu cợt lên tiếng. Trên thực tế, hắn thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Hoàn toàn chính xác, tại thượng cổ thời kỳ, hắn dạng này so người khác nhiều mấy cái tâm nhãn bộ lạc thủ lĩnh, tuyệt đối có thể được xưng là gian trá hai chữ. Có thể lại gian trá người, cũng hầu như sẽ có nói chuyện phát ra từ thật lòng thời điểm. Vừa mới, vừa lúc chính là như vậy một cái thời điểm. Về phần nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản, hắn còn có truy đuổi mục tiêu. Hoàng đế phi thăng tin tức, hắn là biết đến, mà như thế nào phi thăng, phương pháp Quảng Thành Tử cũng làm cho hắn hiểu được. Sibiu rất có hứng thú, thông qua phi thăng phương thức, đuổi theo hoàng đế bước chân, sau đó đang đuổi bên trên thời điểm, hung hăng đánh đối phương một trận, tìm về năm đó chẳng tử. Nhưng rất hiển nhiên, Sibiu cuồng vọng, nhưng không tự đại. Hắn cũng không hiểu rõ sau khi phi thăng thế giới, nhưng lại biết, cho dù không có phi thăng, hoàng đế tăng thêm đối phương cái kia một đám bộ hạ, cũng không phải hắn cô quân phấn chiến có thể đánh thắng. Lại càng không cần phải nói, đối phương so với hắn, còn nhiều rèn luyện mấy ngàn năm. Đến bọn hắn cấp độ này, thời gian cũng không phải lui bước lý do, tựa như là một vò rượu ngon, thời gian thích hợp, sẽ chỉ làm rượu hương khí càng dày đặc, cảm giác càng thuận hoạt. Mấy ngàn năm, đối với bọn hắn tới nói, không hề nghi ngờ không có xông phá thích hợp hai chữ này. Chỉ ít Sibiu không có cảm giác thân thể của mình trở nên chỉ độn. Cho nên, vì có thể tăng thêm mấy phần phần thắng, hắn chuẩn bị lại bồi dưỡng một chút phong bá vũ sư. Phương diện khác, hắn có lẽ cho không được đề điểm, nhưng ít ra tại thân thể tố chất bên trên, hắn còn có thể giúp đỡ rèn luyện một chút. Chỉ là, hai người này thiên phú, là thật kém hắn rất nhiều. Sibiu lại không muốn bồi dưỡng được hai cái, giống như là quảng thành tử như thế thứ phẩm. Tự nhiên là cần hao phí thời gian dài hơn. Nguyên bản Sibiu cảm thấy thời gian đủ, lại vừa vặn vượt qua quảng thành tử muốn phi thăng, cho nên mới đáp ứng Tô Mục, là đối phương trợ quyền, phá hư quảng thành tử kế hoạch. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, có vẻ như còn thiếu một chút. Nếu là hiện tại đem phong bá vũ sư theo trong thân thể tách ra đi, lại mượn nhờ tự thân một bộ phận thân thể, là hai người tái tạo nhục thân, cuối cùng tạo nên, chỉ sợ vẫn là thứ phẩm nhiều nhất chính là so quảng thành tử dạng này thứ phẩm mạnh một chút, lại không cách nào đạt tới chất biến trình độ. Nhưng hắn rèn luyện quá trình đã kết thúc, hắn còn muốn chui trở về cũng đã chậm, cho nên mới có vừa rồi đoạn kia đối thoại. Thế giới này mình đích thật là đã chậm, cũng không phải còn có thế giới song song chính mình sao? Hắn cũng không giống như là quảng thành tử, cảm thấy thế giới song song chính mình cũng không phải là chính mình. So với quảng thành tử, hắn cái này mấy ngàn năm nay đều là dưới đất vượt qua, nghĩ đến thế giới song song chính mình cũng lớn không kém lớn. Dưới loại tình huống này, chính mình và bình hành thế giới chính mình, ý nghĩa sẽ có cái gì xuất nhập sao? Đương nhiên sẽ không. Nhiều nhất chính là đối phương không có tham gia đến đánh nằm bẹp quảng thành tử trong quá trình này, ít một chút thoải mái chút thôi, đánh lật hiên viên thị mục tiêu cuối cùng này là sẽ không thay đổi. Đã như vậy, còn do dự cái gì? Hiện tại vấn đề duy nhất chính là chính mình làm như thế nào thối vị nhược trước. Cái này nếu là một sai lầm, chính mình đem thế giới song song chính mình cho chen không có, còn muốn bồi dưỡng phong bá vũ sư, chỉ sợ còn cần 300-500 năm thời gian. Thật làm cho người phiền não. A chương 1082 hứa hẹn, chương 1082 hứa hẹn. Tô một xoay người rời đi, không có từng tia do dự. Thế giới tuyến kiểm chế đã bắt đầu, mà việc hắn muốn làm vẫn còn có rất nhiều. Thời gian không đợi ta, a hắn cảm khái, trên cánh tay thình lình đã xuất hiện một vết nứt, đó là bị từ vận mệnh phương diện xóa đi để báo. Nhất lực thúc đẩy cục diện bây giờ, đương nhiên không có khả năng một chút đại giới đều không có. Cũng may, đại giới này vốn là tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Tốt hơn tin tức thì là, thế giới tuyến kiểm chế tiến trình kịp lại, tựa như là tinh vi vận chuyển bánh răng cuốn vào một cây thô ráp gỗ thô. Tại sao có thể như vậy? Cũng là không khó suy đoán, dĩ vãng thế giới tuyến kiểm chế là xây dựng ở cả hai tất lấy thứ nhất trên cơ sở. Nhưng bây giờ đâu? Hai thế giới trùng điệp, thậm chí chồng chất vào nhau, liền ngay cả thần bí nhất vận mệnh tuyến cũng không thể tránh khỏi dây dưa không rõ. Hai thế giới, nghiễm nhiên có thể coi như một thế giới đến đối đãi. Thử hỏi, một thế giới lại phải như thế nào làm ra lấy hay bỏ? Giống như là loại quy tắc này phương diện mâu thuẫn, bất phân thắng bại, tập đốn là tất nhiên. Bất quá Tô Mộ cũng biết, loại tình huống này sẽ không tiếp tục quá lâu. Hai thế giới cuối cùng vẫn là hai thế giới, cố nhiên chồng chất vào nhau, cùng sinh hoạt tại trong thế giới cá thể, lại sẽ không trùng điệp. Thế giới tuyến kiểm chế, lấy hay bỏ tiêu chuẩn, vốn là bình phán thế giới chỉnh thể trình độ. Mà muốn thế nào bình phán thế giới chỉnh thể trình độ cao thấp ưu khuyết? Đáp án rất đơn giản. Nhìn người, không riêng gì cá thể tiêu chuẩn, còn phải xem giữa bọn hắn độ phù hợp. Mà bây giờ, cơ hội hoàn toàn trọng hợp hai thế giới bên trong, sinh hoạt cực kỳ tương tự, số lượng lại so với đơn nhất thế giới muốn tăng gấp bội cá thể, chính là muốn bị đánh giá ưu khuyết, cũng từ đó làm ra lấy hay bỏ mục tiêu. Bất quá rất hiển nhiên, thế giới song song sở dĩ được mệnh danh là thế giới song song, cũng là bởi vì ngay trong bọn họ tồn tại quá nhiều tương tự bộ phận. Trong đó, liền đã bao hàm rất nhiều vận mệnh con người quy tích. Quá khứ của bọn hắn, hiện tại, quá tương tự đến cơ hồ đánh giá không ra ưu khuyết, phân không ra cao thấp. Mà một số người, cố nhiên vận mệnh quy tích tồn tại cực lớn khác biệt, nhưng vẫn là câu nói kia, không riêng gì cá thể tiêu chuẩn, còn phải xem giữa bọn hắn độ phù hợp. Liền lấy lão Bạch tới nói, thế giới song song tang thương lão Bạch, cố nhiên không so được thế giới này thần bộ lão Bạch cá nhân đỉnh phong thành tựu. Có thể so với thần bộ lão Bạch, tang thương lão Bạch không thể nghi ngờ cùng đồng phúc khách sạn đoàn thể này càng thêm phù hợp, đặt ở trong trò chơi đều là thuộc về có thể cấu thành ràng buộc tồn tại. Dưới loại tình huống này, muốn làm ra lấy hay bỏ, coi như không phải dễ dàng như vậy. Tập đốn đầu nguồn cũng tới từ nơi này. Tô Mộc nhưng lại chưa xoắn suýt quá nhiều, có quan hệ hắn bận mệnh, lại là sớm tại ngay từ đầu liền đặt vững. Cho nên, hắn rất thoải mái không có đi suy nghĩ chuyện này, quay đầu liền đi bận rộn. Bận điệu cái gì? Hứa hẹn. Hộ Long Sơn Trang. Thế giới song song Hộ Long Sơn Trang bên trong, quy mô vẫn như cũ rộng lớn, chỉ là tuần tra lực lượng phòng giữ, lại cơ hồ có thể dùng khó coi để hình dung. Cũng không phải Hộ Long Sơn Trang chỉnh thể tố chất không như ý, mà là giờ phút này đang đứng ở thế giới đặc thù tuyến kiểm chế trạng thái bên trong. Có thể giữ lại bản thân ý thức người, ít càng thêm ít. Mà người như vậy, toàn bộ Hộ Long Sơn Trang cũng chỉ có một vị. Trong đại điện, Chu Vô Thị ngồi ngay ngắn trên đại ủy màu vàng, trong ngực ôm một vị thụy mỹ nhân, nữ tử này dung mạo không tính là tuyệt thế vô song, nhưng ở Chu Vô Thị trong lòng, địa vị của nàng lại là độc nhất vô nhị, cơ hồ lấp kín hắn toàn bộ trái tim. Chỉ là rất nhanh, phần này độc nhất vô nhị liền muốn không tồn tại. Chu Vô Thị trong lòng khó tránh khỏi thở dài, nhưng cũng biết đây là đang khó tránh khỏi. Mình có thể chịu đựng làm như thế hậu quả sao? Hắn vô số lần để tay lên ngực tự hỏi. Đáp án lại không cần do dự. Nhịn không được. Nếu nhịn không được, vì cái gì còn muốn đồng ý? Nguyên nhân cũng không cần lo ngại. Bởi vì không làm như vậy hậu quả, hắn càng thêm không thể nhịn. Nếu không làm hậu quả, là hắn càng thêm không thể nhịn, cái kiếp như thế làm hậu quả, liền xem như không thể nhịn, hắn cũng muốn cố nén. Xem ra các ngươi đã thỏa đàm. Tô một bộ pháp trầm trọng đi vào trong đại điện, động tác nhìn như chậm chạp, thực tế lại mau lẹ không gì sánh được, tiếng nói một nửa còn chưa rơi xuống, hắn đã đi tới Chu Vô Thị trước mặt. Sau đó cũng không đợi Chu Vô Thị hồi phục, đưa tay chính là một đạo màu lam quang vụ, bao trùm tại Chu Vô Thị trong lực thủy mỹ nhân trên thân. Chu Vô Thị cũng không có ngăn cản, hoặc là nói, hắn tại nội tâm diễn tập vô số lần. Diễn tập cái gì? Khắc chế. Hắn biết, đối phương thời gian sẽ không quá nhiều, nói một cách khác, cơ hội chỉ có một lần, nếu không muốn cho chính mình không nhịn được tình huống phát sinh, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể khắc chế chính mình bản năng, để tránh cho tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn khắc chế rất thành công. Trong màn xương lấp lóa, tố tâm thần sắc phát sinh một chút biến hóa, đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ là làm một cái quái mộng. Trong một cảnh, nguyên bản ngay tại đối thoại chính mình cùng mình, đột nhiên ánh mắt chết đi, thấy được cái thứ ba, tại lam nhạt trong màn xương lấp lóa đi ra, cái thứ ba chính mình. Ta thời gian đang gấp. Quang vụ tán đi, Tô Mộc thân ảnh cũng từ tại chỗ biến mất, chỉ để lại một câu nói như vậy. Chu Vô Thị lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì tại trong cảm giác của hắn, ngực mình thủy mỹ nhân, đột nhiên nhiều một đạo tinh thần ba động. Vân Hải bước lên, phía sau là một mảnh xanh lam vô ngần mặt hồ. Giữa hồ, một chiếc thuyền ô đồng giống như ngừng lại nơi đó, một người mặc áo xanh trung niên phong nhã nho sĩ, ngay tại thản nhiên đánh đàn. Tiếng đàn tung bay bên trong, thuyền ô đồng trầm xuống phía dưới. Khách nhân tới. Phong nhã nho sĩ nhưng không có dừng lại đánh đàn động tác, thậm chí ngay cả tiếng đàn tiết tấu đều không có bị nhiễu loạn. Có thể khách nhân kia lại không lễ phép nhiều. Ta thời gian đang gấp. Lời này tựa hồ là nói phân nửa, nhưng lại tựa như là vừa mới mở miệng. Nương theo lấy thanh âm băng lên, là bị nhiễu loạn tiếng đàn, cùng phong nhã nho sĩ cuốn quýt mà có mất phong độ ứng đối. Liền gặp hắn hai tay thoát ly dây đàn, lấy một cái gần như luống cuống tay chân tư thái, tiếp nhận bay tới bậc thể. Đó là một tòa thành không, trên đầu thành là một cái như hắn vừa rồi bình thường phong nhã trung niên nho sĩ, khoác áo choàng, mang khăn chít đầu, tay cầm quạt lông, dựa vào lan can mà ngồi, đốt hương gậy hồ cầm. Tại vào tay trong nháy mắt, nho sĩ kia hơi có chút hư ảo bộ dáng, trong nháy mắt trở nên ngưng thực. Giờ phút này, dù là hơi có vẻ cuống quýt nho sĩ, trên mặt cũng lộ ra phát ra từ nội tâm ý cười. Hy vọng, hắn thấy được hy vọng. Nho sĩ thân phận đã không cần làm nhiều giải thích, mà trên thực tế, hắn chỉ là người kia đi qua một sợi tinh thần, dựa vào chỗ này đặc thù nội cảnh không gian, mới có thể tồn lưu đến bây giờ. Đối với thế giới hiện thực, căn bản làm không được bất kỳ ảnh hưởng gì, lại càng không cần phải nói đi hoàn thành chính mình vẫn muốn đi làm sự tình. Mà bây giờ, hắn đã cầm hy vọng. Người nho sĩ đem thành không thu hồi, ngẩng đầu, đang chuẩn bị nói cái gì, trước mắt lại là không còn. Chính như khách nhân kia nói tới đồng dạng, thời gian đang gấp, thậm chí ngay cả bước chân cũng không có dừng lại. Trong sân cốc, cảm giác tồn tại hơi thấp Tô Mục, vừa mới đưa mắt nhìn rộng nhị tiên sư đi vào một cánh phảng phất thông hướng vô tận tinh không vũ trụ quan môn. Liền nghe đến bên tai truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Ta thời gian đang gấp. Một câu, gần như đồng thời xuất hiện ở ba cái tràng cảnh bên trong. Tô Mục không đợi kịp phản ứng, liền đem một bộ băng quan bay đến trước mặt mình, trong quan tài, đồng dạng nằm một vị thủy mỹ nhân. Thần hồi phủ, vô tình. Theo bản năng, Tô Mục đưa tay liền muốn đem băng quan tiếp nhận, lại tại trong chớp nhoáng này, hắn nhìn thấy băng quan đột nhiên nổ tung. Tim của hắn cũng đi theo nhói một cái. Cũng may, bán nổ chỉ là băng quan, tại trong cảm nhận của hắn, trong quan tài băng người, sinh cơ mạnh mẽ, mí mắt khẽ run, nghiêm nhiên một bộ vừa thức tỉnh ý tứ. Gần như đồng thời, Ngụy Thúc Ngư trong tay cũng nhiều thêm một bản sách mỏng. Sách cũng không dày, tựa hồ chỉ có bản nhỏ 10 trang dáng vẻ, Ngụy Thúc Ngư lại tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, nhanh chóng lật xem. 39 trang. Đây là tính cả phong bì cùng trang tên sách tổng số trang. Trong đó ghi chép nội dung chỉ có 36 trang. Tên cũng rất thú vị, phân biệt đối ứng tam thập lục kế. Bất quá nhìn từ đầu tới đuôi Ngụy Thúc Ngư, cũng rất xác định, đây cũng không phải là một bản bình thư, mà là có tính nhắm vào yêu đương chỉ nam. Đồng thời, Ngụy Thúc Ngư còn có thể xác nhận một chút, bản này yêu đương chỉ nam tuyệt đối không phải cho mình. Hắn ngay cả bạn gái cũng còn không có một cái nào. Cái nào dùng đến những này? Về phần cho ai, cũng là không khó suy đoán, bản này chính mình không cần yêu đương chỉ nam, nếu bị một cái khác Tô Mộc vứt xuống trong tay mình, cái kia ý đồ tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Quyển sách này tồn tại rất đặc thù. Ở thế giới tuyến kiểm chế đằng sau, chưa hẳn có thể lưu giữ lại. Nguyên nhân chính là như vậy, mới cần hắn vị này càng thêm tồn tại đặc thù, dùng càng thêm đặc thù thiên phú, đem đây hết thể ghi chép lại, cũng tại thế giới mới sinh ra sau, đem bản này sách mỏng một lần nữa sao chép đi ra. Nhưng vấn đề tới, đã nói xong thủ lao đây, nghi hoặc trong đầu lại tồn tại chỉ chốc lát, một hạt màu lam nhạt trùng sáng từ sách mỏng bên trong bay ra, chui được trong con mắt của hắn. Trong chốc lát, hắn có thể phát giác chính mình trong đôi mắt ẩn chứa thiên phú phát sinh chất biến. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng hắn rất dễ dàng liền đem cầm loại cảm giác này. Tạ Liễu phát giác được biến hóa sau khi Ngụy Thúc Ngư khó được phát ra từ thực tình địa thần tình vui mừng, cũng mặc kệ đối phương có thể nghe được hay không, một câu cảm tạ đã thốt ra. Không khách khí, hồi phục cơ hồ trong nháy mắt chuyển đến. Dựa vào, Ngụy Thúc Ngư lại bị giật nảy mình, nhìn quanh hai bên, không phải đã nói thời gian đang gấp sao? Nhắn lại, Hồi phục âm thanh lại một lần nữa vang lên. Ngụy Thúc Ngư, lại là mấy lần lấp lóe, lần lượt hoàn thành chính mình trước đây hứa hẹn. Tô Mục cuối cùng đi tới một mảnh hơi có vẻ hoang vu đất trống. Tuy là cỏ mọc én bay mùa, nhưng nơi này hoang vu cảm giác nhưng không có suy giảm quá nhiều. Hoang vu bên trong là càng thêm hoang vu một chỗ nấm mộ. Bởi vì hoang vu, nấm mộ phía trên, thậm chí ngay cả cỏ dại đều không có sinh ra một cây. Tô Mục lại chậm lại động tác của mình, chậm rãi đi vào nấm mộ phía trước, giống như không vật thật biểu diễn bình thường thanh lý cỏ dại, sau đó lấp đất. Làm xong đây hết thảy, hắn mới là dựa vào có chút cùng nấm mộ hoàn toàn khác biệt phong cách vẽ trang nghiêm mộ địa. Giống như là cùng bằng hữu nói chuyện phía bình thường, nói một mình nói chuyện. Đang lúc hắn cho là mình muốn tại trong dạng không khí này, đi hướng nhân sinh điểm cuối cùng thời khắc. Trong tầm mắt, lại nhiều hơn một bóng người xinh đẹp. Người đã đến. Người tới để Tô Mục cảm thấy ngoài ý muốn, càng cảm thấy xấu hổ. Đó là cùng đồng Liêu Liêu Lồng, lúc ra cửa đầy người mùi rượu, bị người yêu bắt tại trận cảm giác. Bất quá hắn hay là lên tiếng chào hỏi. "Ân." Người tới quần áo lộng lẫy, tu thân áo choàng, màu vàng nóng đặt cơ sở, trên đó không thiếu long văn. Lại nhìn khuôn mặt, lại là trang nghiêm hóa trang khí khái hào hùng nữ tử bộ dáng. Không nói thêm gì, nàng cũng không tiếc rẻ trên người mình cái này có cực ý nghĩa đặc thù long bào, không có cái gì dáng vẻ ngồi tại Tô Mục bên cạnh, đầu càng là tiểu nữ nhi tư thái, tựa vào trên vai của hắn. Không nói gì, chỉ có xào xạc tiếng gió bên hai bờ quanh quẩn. Chương 1083 lời cuối sách một chương 1083 lời cuối sách một không tốt rồi. Hoàng thượng băng hà rồi. Sáng sớm, sương mỏng còn chưa tan đi, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, lung tung cầm quần áo mặc trên người, bị quấy mộng đẹp, chuẩn bị tức miệng mắng to mọi người, tại đẩy ra cửa sổ, gió mát thổi vào trong mấy mắt, cứ thế ngay tại chỗ. Hoàng thượng, băng hà. Người khác nhau nhìn vấn đề góc độ cũng không hoàn toàn giống nhau. Làm địa vị xã hội cao nhất một nhóm người, trên triều đình quan to con nhỏ, khi biết tin tức này trong mấy mắt, cảm xúc là không gì sánh được phức tạp. Đầu tiên bọn hắn nghĩ tới, cũng không phải là hoàng thượng như thế nào, mà là bây giờ Đại Minh đang cùng được Nguyên giao chiến, vài ngày trước còn truyền về tin chiến thắng, thế cục một mảnh tốt đẹp, tại mấu chốt này truyền ra hoàng thượng băng hà tin tức, sợ rằng sẽ ảnh hưởng quân tâm. Thứ yếu bọn hắn nghĩ tới, thì là sĩ đồ của mình, có đại tông sư tọa chấn, cho dù tiền tuyến tình hình chiến đấu lặp đi lặp lại, thậm chí thua rối tinh rối mù, nhiều nhất cũng bất quá cắt đất bồi thường thôi, cùng bọn hắn có cái gì đặc biệt liên hệ chặt chẽ sao? Quan làm theo, rượu chiếu uống, nhiều nhất chính là đi giáo phường ti tần suất giảm xuống một chút, chớ bị kẻ thù chính trị nắm được cán mà thôi. Lại sau đó, thì là hoàng vị người thừa kế vấn đề. Đương kim hoàng thượng cũng không phải là không có dòng dõi, tuy nói bạn quý phi ở thời điểm hòa loạn hậu cung, đem không ít có mang long trùng phi tần, cung nữ đều giết hại chí tử, nhưng chung quy hay là có một cái kẻ may mắn thành công sống tiếp được. Nhưng có hai vấn đề, thứ nhất, hoàng tử không phải hoàng hậu, phi tần xuất gia, mẹ đẻ chỉ là một cái trừ tư sắc không tầm thường bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sắc phong cung nữ, mẹ bằng con bể, câu nói này trái lại cũng giống như vậy, cung nữ sở xuất hoàng tử, tại đông đảo trong hoàng tử, trời sinh liền muốn kém một bậc, bởi vì cung nữ được xưng đều người cho nên sẽ còn đạt được đều nhân tử vùng này có miệt thị thành phần ngoại hiệu. Bất quá cái này còn không phải vấn đề nghiêm trọng nhất, kém một bậc điều kiện trước tiên, cũng là có mặt khác người cạnh tranh tồn tại. Mà vị này may mắn còn sống sót hoàng tử, nếu như không tính cả Di Phúc Tử lời nói, có thể nói bên trên là con trai độc nhất. Không có mặt khác người cạnh tranh tình huống dưới, đều nhân tử thân phận, cũng liền không có kém cỏi như vậy. Chân chính vấn đề là vị này tuổi nhỏ hoàng tử thực sự quá nhỏ tuổi, vẹn vẹn chỉ có 3 tuổi. Kỳ thật, từ xưa đến nay, tuổi nhỏ kế vị hoàng đế số lượng không phải số ít, cũng tỷ như Đông Hán, khoa trương một chút tới nói, trên cơ bản tất cả đều là bé con hoàng đế. Hán Thương Đế Lưu Long hẳn là trong lịch sử tuổi tác nhỏ nhất hoàng đế, đăng cơ lúc Bách Nhật Tiến vừa qua khỏi không có mấy ngày, sau bất mãn một tuổi chết yểu. Hán Sung Đế Lưu Bình, so Lưu Long muốn tốt một chút, 2 tuổi đăng cơ, 3 tuổi chết bệnh. Hán Chất Đế Lưu Toàn Sao, 8 tuổi đăng cơ, bởi vì ngay trước đại tướng quân Lương Ký mặt nói hắn là ương ngạnh tướng quân bị Lương Ký hạ độc chết, năm gần 9 tuổi. Sau đó còn có Hán Hòa Đế, Hán Thuật Đế, Hán Hiến Đế, nhưng những người này bên trong, hoặc là không được chết tử tế, hoặc là bị coi như khôi lỗi cuối cùng cả đời, lại có là tráng niên mất sớm. Nếu là vị này kẻ may mắn lớn tuổi một chút cũng thì thôi, không yêu cầu 13-14 tuổi, cho dù là 8-9 tuổi, đều không đến mức như thế nào. Vấn đề là, hắn chỉ có 3 tuổi, hay là vừa mới đầy 3 tuổi. Cái tuổi này tiểu hải tử, chưa chừng lúc nào liền chết yểu. Văn võ bá quan bọn họ cân nhắc rất lâu dài, vạn nhất tân đế kế bị bất quá nửa năm liền chết yểu, lớn như vậy Minh liền muốn trong khoảng thời gian ngắn, đứng trước hai lần trọng đại đả kích. Lui 10. Không bước tới nói, vị này kẻ may mắn kéo dài vận may của hắn, không có chết yểu, có thể ngươi có thể trông cậy vào một cái hài đồng 3 tuổi xử lý quốc gia chính vụ sao? Đến cuối cùng, khó tránh khỏi vẫn là phải quyền thần cấp quyền. Mà vị này quyền thần, nếu là gia cát thần hầu, hoa thái sư, đủ đại học sĩ những người này thì cũng thôi đi, nếu là thiết đảm thần hầu cầm giữ triều chính phải biết, vị này cũng là hoàng thúc, đi qua cũng có được đều nhân tử ngoại hiệu, gặp tiểu hoàng đế kế vị, khó tránh khỏi sẽ không sinh ra ta thích hợp mà thay vào cảm giác. Thật là khiến người ta đau đầu a mà chư công bên trong, nhức đầu nhất, không ai qua được Tào Chính Thuần. Hắn đồng dạng nghĩ đến Chu Vô Thị đoạt quyền soán vị khả năng, thậm chí so với những người khác, làm đối thủ của hắn, càng thêm tin tưởng Chu Vô Thị có thể làm đến. Muốn thật là làm cho Chu Vô Thị soán vị thành công, hắn còn có thể có kết cục tốt. Ngày xưa Đông Hán cùng Hộ Long Sơn trang mâu thuẫn thì cũng thôi đi, mấu chốt là mấy tháng trước, hắn còn sai người thừa dịp Chu Vô Thị vương phi du lịch, bắt đi. Hoa không kịp người nhà, đây là trên quan trường quy tắc ngầm, bình thường không có người sẽ đi được vào, dù sao ngươi làm mùng 1, cũng đừng trách ta làm 15. vấn đề là Tào Chính Tuần có người nhà a, là một cái tự do tiến cung thái giám, hắn trừ mấy cái nhận lãnh con nuôi, cũng chỉ có một em kết nghĩa. Con nuôi không cần phải nói, những năm này lục tục no ngoe chết hết, em kết nghĩa lời nói, tuy nói còn sống trên đời, có thể bản thân võ công không tầm thường, thủ hạ còn có một sát thủ tổ chức. Tào Chính Tuần có thể cam đoan, trừ phi Chu Vô Thị bản nhân xuất thủ, nếu không đều khó có khả năng có thể bắt được. Nguyên nhân chính là như vậy, Tào Chính Tuần không lo lắng Chu Vô Thị làm mười lăm cho nên rất dứt khoát làm một. Không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy tháng, bố mẹ rằng hay là đánh tới. Lại nói, lúc trước Chu Vô Thị Vương Phi là thế nào chạy trở về, chính mình không có đem sự tình làm tuyệt đi. Suy nghĩ kỹ một chút, ta nghĩ tới, hình như là Chu Vô Thị anh em đồng hao vừa vặn đi ngang qua, đem người cứu lại, dưới tay mình người bị đánh chạy lúc còn giống như bông thang ngoan thoại tới các ngươi chờ coi đi, vừa cùng chúng ta Đông Hán đối nghịch, muốn cả nhà ngươi trôn cùng hứ. Thua thiệt tên kia còn danh xưng bất bại ngon đồng, đối mặt dạng này nói dọa ra hỏa, lại còn để hắn trốn thoát, đuổi tận giết tuyệt không hiểu sao. Hắn bên này cũng tốt tới một cái cha không người này chết không đối chứng. Lại nói, dưới tay mình vì cái gì đều là loại này xuẩn tài a, rõ ràng đều đã thất bại, vì cái gì còn muốn tự bạo thân phận, là chính mình ngày bình thường biểu hiện được quá mức tự tin sao? Tào Chính Tuần hoài nghi nhân sinh. So với triều đình đám quan chức 3-4 tầng ý nghĩ, dân chúng khi biết tin tức này sau, phản ứng không thể nghi ngờ muốn giản dị thuần túy được nhiều. Hoàng đế chết, thời gian khổ cực liền đến. Một chút hài đồng còn không biết hoàng thượng tự ý vị lấy cái gì, nắm kéo đại nhân tay áo hỏi lung tung này kia. Đại nhân đối với cái này thì thở dài một hơi, đem tiểu nhi tự ôm, khái quát nói nói đơn giản chính là náo nhiệt phiên chợ trở nên lạnh rõ ràng, tiên diệm y phục mặc ghê gớm, thậm chí ngay cả thịt đều không kịp ăn. Hắn nhìn về phía hàng thịt phương hướng, thậm chí đã thấy cái kia sắp xếp lên trường long đội ngũ. Hoàng thượng băng hà sau 49 ngày, cả nước đều muốn vì đó ai điếu, thể hiện tại ẩm thực phương diện nhất trực quan biểu hiện, chính là cấm đồ tể, cấm rượu. Có thể nói, nếu không có ngoài ý muốn gì lời nói, trên thị trường còn lại những ngày thịt, chính là sau đó trong vòng 49 ngày, còn sót lại hợp pháp ăn thịt. Hắn ngược lại là cũng nghĩ mua một chút đồ lấy, làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Chứ ẩm thực, hoàng thượng băng hà, dân gian bách tính còn muốn tự phát trên đầu ghim lên vải trắng, thương hộ muốn tại trước cửa điện treo lên đèn lồng màu trắng. Muốn nói bị đả kích lớn nhất, có lẽ còn là thanh lâu nghề, dù sao quần áo đẹp mặc không được nữa, lại thế nào nổi bật xuất từ nhà cô nương xinh đẹp, thì như thế nào hấp dẫn đến càng nhiều khách nhân ngủ lại. Có lẽ có người muốn nói, không phải có câu chuyện xưa thôi, muốn xinh đẹp một thân hiếu, toàn bộ thay đổi áo trắng, áo đen, sinh ý tốt hơn cũng có nói. Nhưng là, quốc tang trong lúc đó, giải trí hoạt động cũng là muốn cấm chỉ. Nói cách khác, thanh lâu sở quán cũng phải bị bách không tiếp tục kinh doanh. Về phần mặt khác ảnh hưởng, chủ yếu nhằm vào cũng đều là đạo quán, Phật tự, yêu cầu quốc tang trong lúc đó mỗi ngày trùng vang 30. Không không công sự, trừ ồn ào một chút bên ngoài, đối với người bình thường ảnh hưởng không phải rất lớn. Chương 1084 lời cuối sách 2 chương 1084 lời cuối sách 2 Đồng Phúc khách sạn, một phái túc sát cảnh tượng. Đông Thương Ngọc trên đầu trói lại một khối bạch bố, trong tay xử lấy một cây chổi lông gà, rất có đại tướng chi phong. Tại nàng bên tay trái, đứng đây tiểu bối, tiểu quách, Tú Tài, bên tay phải thì là Trúc Vô Song, Liễu Cổ Đường. Chám đường đâu? Đông trưởng quỹ liếc nhìn một vòng, không có phát hiện lão Bạch tung tích, có câu hỏi này. Trúc Vô Song khéo léo giơ tay lên, sư minh hắn nói lục phiến môn mấy ngày nay phải thêm gấp tuần tra, không cần chữa cho hắn cơ tối. Thứ, vừa đến thời điểm then chốt liền không phát huy được tác dụng. Đông trưởng quỹ bất mãn nói, nhìn xem nàng cắn răng nghiến lợi bộ dáng, tiểu quách đem đầu thoáng hướng Tú Tài phương hướng sai lệch một chút, bờ môi bất động, thanh âm rất nhỏ lại truyền ra, trưởng quỹ lại phải bắt đầu. Tú Tài nhỏ không thể thấy gật đầu, hắn nhưng không có phúc ngữ bản sự, bất quá cũng có thể minh bạch tiểu quách lời này là có ý gì. Lúc trước rõ ràng nói xong, mỗi một tuần 1357 cửu quy trưởng quỹ, 2468-10 về Dương Hồng Lăng, hiện tại ra việc này, sau đó vài ngày lão Bạch đoán chừng cũng sẽ không trở về. Trưởng quỹ khí có thể thuận a. Chán sai, chán thật vậy sai liệt quả nhiên, ai đoán miệng như bóng với hình. Chúng tiểu nhị sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, hai tay che lỗ tai, cũng may, cũng không có tiếp tục bao lâu, Mặc tiểu bối đứng dậy, đối mặc dù tuổi nhỏ, quả có chính là tẩu tử chi phong, trong tay chống một cây thăm trúc, đại tướng chi phong tự nhiên sinh ra, chợt không nhìn Đông Tương Ngọc ai đoán miệng, chỉ coi làm là bối cảnh âm, đối với chúng tiểu nhị ra lệnh. Tiểu Quách tỷ tỷ, ngươi cùng Vô Song tỷ đi hàng thịt mua thịt, không cần 30 cân, không cần 50 cân, có bao nhiêu mua bao nhiêu, trở về tìm ta tẩu tử thanh lý. Nói, tiểu bối còn ném ra một cây đũa, phảng phất đó là trong quân lệnh tiễn. Tuân lệnh a. Tiểu Quách cũng là phối hợp, tiếp được đũa sau, khuôn mặt nghiêm túc. Vô Song cũng là một tay đặt tại bên hông, tay phải vuốt ve không tồn tại sợi râu. Tiểu bối vừa nhìn về phía Tú Tài ca, ngươi đi mua bạch bố, 30, trực tiếp mua 10 thớt. 10 thớt vải Tú Tài tính toán một chút, khả năng này làm 450 thân quần áo a. Mặc tiểu bối liếc mắt, lo trước khỏi họa biết hay không? Huống chi, làm ra quần áo ánh sáng trinh chúng ta mặc a. Cửa đối diện Tô đại ca bọn họ có phải hay không cần? Còn có Tô anh tỷ cùng Thường bà bá, Tô bá mẫu, lui một bước tới nói, coi như bọn hắn đều có chuẩn bị, không phải còn có khách nhân đó sao? Quên rồi. Đoạn thời gian trước tới cái kia xuất thủ xa xỉ khách hàng lớn. Nói xong lời cuối cùng, Mặc tiểu bối khinh bị nói, một chút phục vụ ý thức đều không có. Tú Tài bị nói đến á khẩu không trả lời được, Liêu Tinh Vũ thì nghi ngờ nói, Tú Tài ca không cần chuẩn bị kiểm tra sao? Phải biết, khoa cử tháng này liền muốn cử hành. Nghe nói như thế, Tú Tài buồn vô cớ ngẩng đầu, góc 45 độ nhìn lên trời, giữa ngón tay kẹp một cây không tồn tại thuốc lá, hít một hơi, phun ra một ngụm không tồn tại sương mù, không cần. Quốc tang trong lúc đó vạn sự đều đừng. Bản triều là một cái cực độ tôn sùng nho gia lễ giáo xã hội, coi trọng sự tỉnh chết như sự tỉnh sinh. Hoàng đế băng hà thuộc về quốc gia cấp bậc cao nhất tang sự quốc tang cả nước trên dưới đều cần tiến hành ai điếu cùng tế tự hoạt động. Trước đây hoàng tang lễ trong lúc đó, quốc gia ở vào bi thống bầu không khí bên trong, cử hành tuyển bạt nhân tài ăn mừng hoạt động khoa cử cấp đệ bình thường bị coi là việc vui là không đúng lúc, thậm chí sẽ bị coi là đối với tiên hoàng đại bất kính. Kỳ thật tú tài còn không phải tham nhất, dù sao hắn tham gia chỉ là thi cử nhân thi hương, những cái kia thi hội thậm chí thi điện sĩ tử mới là thật thảm. Hoàng đế băng hà, thi điện căn bản là không có cách tiến hành tiếp, chỉ có thể kéo tới tân quân vào chỗ. Mà liên triều đình hiện tại phức tạp tình huống, cái này rất hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn liền có thể kết thúc, trong khoảng thời gian này, những người này muốn làm sao? Nghỉ ngơi. Nói đùa, ngươi nghỉ ngơi, người khác không nghỉ ngơi, chờ đến thi điện thời điểm, người khác có phải hay không liền dẫn trước ngươi một mạng lớn. Dứt khoát cũng không nghỉ ngơi. Vô dụng. Ngươi không nghỉ ngơi, người khác cũng không nghỉ ngơi, mọi người hay là tại trên cùng một hàng bắt đầu, cố gắng lâu như vậy, kết quả hay là nửa điểm ưu thế đều không có. Bất quá, Liêu Tinh Vũ hiển nhiên thiếu thốn phương diện này kiến thức, hay là cùng Tiểu Quách cắn một hồi lỗ tai, mới hiểu được tới, ý thức được mình nói sai, vội vàng nói xin lỗi. Tú Tài cũng là không thèm để ý, hoặc là nói, quen thuộc, lúc tuổi già thi rất đều không có cái gì, năm nay thi không đỗ, nói không chừng cũng có thể để hắn thiếu thương tâm một hồi. Lúng túng không khí cũng không tiếp tục bao lâu, Mạc Tiểu Bối tiếp tục điểm binh điểm tướng, Tinh Vũ tả. Gặp Tiểu Bối một mặt nghiêm túc, phản phất muốn bàn giao cái gì đến quan trọng muốn sự tình một dạng, Liêu Tinh Vũ cũng chăm chú. Sau đó, liền nghe đến Mạc Tiểu Bối nói, Tinh Vũ tả, ngươi đi giúp ta độn một nhóm quả hồng, càng lớn càng tốt, càng tròn càng tốt. Tốt ta. Liêu Tinh Vũ sửng sốt một chút, vô ý thức mắt nhìn đồng trưởng quỹ phương hướng, thấy đối phương vẫn tại nghĩ linh tinh, lại càng nói càng là cao hứng, không có chú ý tới Mạc Tiểu Bối lấy quyền mưu tư tình huống, nghĩ nghĩ, cũng không có nhắc nhở. Đám người giải tán lập tức. Tiểu Quách vô song thẳng đến thịt cá thị trường, căn cứ gà, heo, con thỏ ai đến cũng không có cự tuyệt ý nghĩ, hết tốc độ tiến về phía trước, có thể các loại đổi tới hàng thịt thị trường lúc, mới phát hiện chính mình ngây thơ. Khu phố như là hồi quang phản chiếu một dạng, tại quận khu é trước đó, bán ra cái kia sát na phương hoa. Người đông nghìn nghịt, thịt heo giá cả tăng lên một bậc, bây giờ đã từ mỗi cân 20 văn, đã tăng tới mỗi cân 70 văn, liền cái này còn cung không đủ cầu. Thịt gà cũng là không lệch mấy, gà sống từ mỗi cái 30 văn, tăng tới mỗi cái 50 văn, lại tốc độ tăng còn tại biên lớn. Tiểu Quách xem xét tràng diện này, lập tức có chút luống cuống, muốn mang lấy chút vô song chen vào, nhưng chưa từng nghĩ thấy được quần chúng lực lượng, một thân tiên thiên võ giả tu vi hoàn toàn không phát huy ra được. Ta bên này không chen vào được, vô song ngươi bên đó đây. A. Tiểu Quách kinh đảo trưởng, tốt xấu cũng coi là cường mãnh công pháp, vô song lấy điểm huyệt, khinh công tăng trưởng, đi được là linh xảo lộ tuyến, căn bản cũng không áp dụng ngay sau đó tình huống, lại thêm vừa tới kinh thành không lâu, đối với thành phố lớn có sợ hãi tâm lý, lại lo lắng sẽ cho sư mình gây phiền toái, còn lâu mới có được Tiểu Quách thoải mái. Bây giờ đã bị dòng người chen lấn không biết thiên địa là bẩn gì. Một bên khác, Tú Tài tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Biết được Hoàng thượng băng hà tin tức, từ nhà, vô luận giàu nghèo, đều sẽ có người tiến đến bố trang, hiệu may đi mua sắm. So với thịt heo bực này thỏa mãn ăn uống chi dục các thịt, có thì dạy hoa triển ấm, không có cũng không quan trọng gì. Tại quốc tang trong lúc đó, một khối quấn tại trên đầu bạch bố, không hề nghi ngờ là bảo mệnh phụ thuộc về nhu yếu phẩm sinh hoạt. Mà Tú Tài lại không giống với Tiểu Quách, vô song, mặc dù không tính là văn lược, mà dù sao là người đọc sách, bận tâm mặt mũi, không tốt cùng người tranh đoạt xoay đánh. Cuối cùng chỉ có thể nhìn xa xa hiệu may bị chèn phá cửa lớn, nhìn áo than thở. Chương 1085 lời cuối sách 3 chương 1085 lời cuối sách 3 qua hồi lâu. Đồng Phúc khách sạn trước cửa. Đông trưởng quỹ đã từ ai đoán hình thức lui đi ra, lo lắng tại cửa ra vào do dự, thế nào còn chưa có trở lại bóp. Mạc Tiểu Bối không thể nghi ngờ bình tĩnh rất nhiều, nàng quả hồng đã mua về rồi, đồng thời tẩu tử cũng không nói cái gì. Rốt cục, ngay tại Đông trưởng quỹ quay người chuẩn bị trở về trên lầu tĩnh nhất tĩnh thời điểm, rốt cục có người trở về. Trưởng quỹ Đông trưởng quỹ quay đầu lại, lại chỉ nghe nó âm thanh không thấy một thân, nghi ngờ gãi đầu một cái, còn tưởng rằng là chính mình nghe nhầm. Quay đầu, lại nghe lần nữa có âm thanh truyền đến, so sánh với trước càng thêm rõ ràng, thậm chí nàng còn có thể nghe ra thanh âm chủ nhân. Trưởng quỹ Tiểu Quách. Đông trưởng quỹ lại một lần nữa quay đầu lại, thăm dò mở miệng. Cái này, nơi này. Tiểu Quách thanh âm vang lên lần nữa, từ phía dưới truyền đến. Đông trưởng quỹ cúi đầu xuống, sau đó bị giật nảy mình, so với lúc ra cửa gọn gàng Tiểu Quách, hiện tại Quách phủ dung tựa như là từ tên ăn mày trong đống bò ra tới một dạng, quần áo ố bê không nói, còn phá mấy đạo lỗ hổng. Ấy nha, đây là thế nào làm nhỏ nha. Đông trưởng quỹ vội vàng muốn đem người đỡ dậy, đã thấy Tiểu Quách khoát tay áo, chợt tại Đông trưởng quỹ trong ánh mắt nghi hoặc, dùng một tay khác nhấc lên chính mình từ đầu đến cuối dùng thân thể bảo vệ một khối thịt heo, chín mập một gầy nặng 3 cân 4 lượng 2 tiền 5 điểm, dùng dây gai mặc. Trưởng quỹ, ta thở, tận lực. Tiểu Quách đứt quãng nói di ngôn đem thịt phó thác cho Đông trưởng quỹ sau, triệt để nằm trên đất. Đông trưởng quỹ mí môi, rất muốn nói một câu không thích ăn thịt mỡ, nhưng nhìn đến Tiểu Quách bộ dáng này, nói lại bất luận như thế nào đều nói không ra miệng. Đúng lúc này, Vô Song cũng đi trở về. So với Tiểu Quách, nàng cũng không có tốt đi nơi nào, tóc rối bời, khắp khuôn mặt là ủy khuất, ngón tay còn băng bó đứng lên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy dưới đó rỉ ra máu tươi. Trưởng quỹ Vô Song, ngươi đây là thế nào làm cho a? Thấy vậy một màn, Đông trưởng quỹ càng thêm lo lắng, cầm trong tay thịt mỡ chuyển giao cho Mạc Tiểu Bối, vội vàng nên đón. Con thỏ cắn. Vô Song ngượng ngùng nói, mở ra tay, liền gặp một tay màu xám lông ngắn, nơi tay trưởng triển khai trong nháy mắt, bị gió thổi đi. Đông trưởng uy vẫn như cũ muốn nói cái gì, có thể thấy Vô Song bộ dáng này, nàng vẫn là không có nói ra miệng, thở dài, chờ một lúc để Tô đại phu giúp ngươi một lần nữa băng bó một chút. Trưởng uy Vô Song cảm động hai mắt đẫm lệ. Chính lúc này, Tú Tài cũng bay về rồi. So với Tiểu Quách, Vô Song, Tú Tài không thể nghi ngờ sạch sẽ hơn chỉnh tề rất nhiều, giữ vững người đọc sách nho nhã cùng phong độ, chỉ là trong tay còn ôm một cái bình lớn, nhìn có chút không hài hòa. Tú Tài, ngươi đây là? Đông trưởng uy nghi hoặc không hiểu, Tú Tài không phải đi mua bạch bồ sao? Làm sao ôm trở về tới một cái muối bình? Trưởng quỹ, ta đi thời điểm đã hơi trễ, Tú Tài giải thích. Đông trưởng quỹ tỏ ra là đã hiểu, hết ngồi đại giếng, Tiểu Quách Vô Song đều thê thảm thành dạng này, hiệu may bên kia tranh đoạt sẽ chỉ càng thêm hung tàn, Tú Tài lại là cái người đọc sách, nói thật, có thể thân thể kiện toàn còn sống trở về, liền đã làm nàng hết sức hài lòng. Chỉ là không để cho nàng minh bạch chính là, Tú Tài ôm cái bình lớn trở về là chuyện gì xảy ra. Khi Đông trưởng quỹ hỏi vấn đề này sau, Tú Tài vô bình, ta suy nghĩ, bên ngoài bạch bố bán hết mua không được, liền quay đầu đi mua một bình lớn xà phòng. Ta đây còn có mấy món tắm đến trắng bệnh đi phục cũ, chúng ta cố gắng một chút, nói không chừng có thể lời nói này đến Đông trưởng quỹ cơ hồ muốn khóc lên. Lẽ ra nàng cũng coi là gia đình giàu có đến tiểu thư, mở khách sạn này, gần nhất có Vô Song gia nhập cũng không ít kiếm tiền, vì cái gì thời gian gặp qua đến đau khổ như vậy. Mặc tiểu bối nghe được Tú Tài lời nói sau, lại là hai mắt tỏa sáng, Tú Tài ca, ta đây còn có mấy khối mặc, cũng có thể cống hiến ra đến. Dạng này cũng không cần tụ kinh. Bất quá rất hiển nhiên, đề nghị này của nàng cũng không bị tiếp thu, cũng không phải Đông Tương Ngọc phát hiện nàng tiểu tâm tư, mà là mặc sẽ phai màu. Thời gian một ngày trôi qua, hoàng đế băng hà ảnh hưởng còn tại kéo dài. Tại phía xa hành dương, Vũ Mẫu Sơn bên trên, tiểu đạo sĩ một chút gõ chuông, nhìn cái kia vẻ bại thần sắc, hiển nhiên là dậy thật sớm. "Sư phụ, ta làm sao nhớ kỹ chúng ta đạo quán nguyên bản không có lớn như vậy trung đồng?" Tiểu đạo sĩ không hiểu hỏi, đồng thời trong lòng còn có một chút điểm hối hận. Hắn muốn nên ở kinh thành đọc sách, một tháng trước, cũng không biết sao, đột nhiên sinh ra nhớ nhà cảm xúc, bởi vì có phi kiếm đi đường, đến một lần cũng không tính được phiền phức. Tại Tô Mộc sau khi gật đầu, Đường Xuân liền mang theo tiểu đạo sĩ trở về hành dương. Đằng sau liền đuổi kịp hoàng đế băng hà. Cả nước đạo quán, Phật tự, mỗi ngày đều muốn vi hoàng bên trên chuông vang 30. Không 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 xử. Dù sao hồi lâu chưa có trở về, tiểu đạo sĩ đối với sư phụ cảm quan, từ đầu đến cuối dừng lại tại trước ngày nghỉ 2 ngày còn không có đạt tới nhìn nhau hai ghét tình trạng. Không đành lòng lao đạo sĩ một mình gõ chuông, liền nghĩ lưu thêm một đoạn thời gian. Mà tại tiểu đạo sĩ nghĩ đến, nhà mình đạo quán là không có cái gì chuông lớn, đến lúc đó hơn phân nửa sẽ chỉ dùng một ngụm lớn chừng bàn tay chuông nhỏ chịu đựng một chút, mình tại trên giường cũng có thể gõ, cũng phí không là cái gì sự tình. Thật không nghĩ đến nhà mình đạo quán, vậy mà vô thanh vô tức, điện từng thành kính trưởng chín thước trung lớn, trung sử càng là có hắn eo thô. Không ta trợ ngoại lực tình hôn dưới, đừng nói là 30. Không 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 sử, dù là 30 sử, cũng có thể làm cho hắn mệt mỏi thành chó. Cuối cùng là cái nào thiếu thông minh đưa tới? A, là Ung Vương điện hạ đưa tới lao đạo sĩ giải thích. Tại hoàng đế băng hà tin tức truyền đến không lâu sau, Ung Vương liền hướng Vũ Mẫu Sơn bên trên trở một ngụm trung lớn, liên quan nguyên bộ trung sử, đằng sau ngay tại trong đạo quán ở, nói là muốn khẩn cầu thượng tiên, kỳ vọng có thể tiếp dẫn hoàng thượng hồn phách thăng nhập tiên giới. Nói trắng ra là, nhưng thật ra là đến tránh thai. Trên triều đình thế cục đã rất rõ, hoàng tử tuổi nhỏ, xác suất lớn không có khả năng thuận lợi kế vị, mà không có hoàng tử kế vị lời nói, dựa theo tổ tông quy định, chính là huynh trung đệ cập, lại có là thừa hành hoàng thúc. Muốn nói huynh trung đệ cập, liền cần từ hoàng đế cùng thế hệ trong hoàng thất chọn lựa, nhân tuyển này, đầu tiên cần phong bình không có trở ngại, thứ yếu cần mất cha. Dù sao cũng là đi kế thừa hoàng vị, mang cái cha tính chuyện gì xảy ra. Hai cái điều kiện điệp ra phía dưới, thích hợp người cùng thế hệ toàn quân bị diệt. Huynh trung đệ cập là không thể nào, cũng chỉ có thể thừa hành hoàng thúc. Mà thừa hành hoàng thúc cũng không phải tùy tiện thừa hành, đồng dạng có một cái tuần tự thứ tự, thật không may chính là Ung Vương thứ tự phi thường cao, cơ hội đạt đến bảo đảm hai tranh một trình độ. Đổi lại người bên ngoài, có lẽ cao hứng cũng không kịp, nhưng Ung Vương không giống mới, hắn là cái mê tín người, chắc chắn mệnh của mình không rất cứng, tiếp nhận không nổi thiên mệnh. Nếu là kế vị, sợ là sống không quá 3 năm, cho nên mới có bây giờ một màn. Nếu là kinh thành người tới, hắn liền trực tiếp coi là cầu nguyện thượng thương làm lý do, kéo lên tầm 5-3 tháng lại nói. Thật sự là hắn thành công, chính là khổ tiểu đạo sĩ. Chương 1086 lời cuối sách 4 chương 1086 lời cuối sách 4 Hoàng thượng băng hà tin tức, ở kinh thành quan viên nhất trí quyết định bên dưới, vốn là muốn đè xuống, nhưng không biết sao đến, phía sau này tựa như là có một cái bàn tay vô hình đẩy mở dạng, tin tức căn bản không ép xuống nổi. Rất nhanh liền chuyển đến biên quan. Chính như bách quan lo âu như vậy, quân tâm dung chuyển, thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Bất quá, đại minh biên quân nhưng lại chưa tiếp nhận tổn thất gì. Ngày đó, Chu Vô Thị mạnh nhập đại tông sư chi cảnh, một mình đục trận, giết đến được nguyên kỵ binh người ngã ngựa đổ, quân tâm không tiêu tan phản tụ, khí thế như hồng. Tại trong thời gian rất ngắn, liền đánh cho được nguyên đệ trình đến cầu hòa quốc thư. Chu Vô Thị khải hoàn hồi triều. Đây hết thể biến hóa quá nhanh, dù là Tào Chính Thuần đã làm tốt đến đỡ khôi lỗi đăng cơ chuẩn bị, nhưng ở biết được Chu Vô Thị thành tựu đại tông sư sau, cũng biết hết thể đều là hư ảo. Chu Vô Thị hồi triều, văn võ bá quan phi thường thất thời, lấy hoàng tử tuổi nhỏ, không nên tiếp trưởng thần khí làm lý do, cung thỉnh Chu Vô Thị đăng cơ xưng đế, lấy bảo đảm đại minh giang sơn vững cố. Chu Vô Thị đi ba từ ba đệ chương trình, cuối cùng mới là đáp ứng. Mà đăng cơ sau chuyện thứ nhất, chính là bày rượu ăn mừng, nấu dê mổ trâu lại là vui. Sẽ cần một uống 300 chén. Đám đại thần đương nhiên không đồng ý, cho là cái này làm trái lễ pháp. Nhưng Chu Vô Thị là ai? quan trưởng kẻ giả đời, có đại tông sư tu vi là tẩy, cũng không khách khí, trực tiếp cho người phản đối chụp lên cái mũ. Quân ta đại thắng được nguyên, ngươi không phải vậy chúc mừng, có phải hay không được nguyên gian tế? Có phải hay không thân ở đại minh lòng đang được nguyên? Phổ thông đại thần tự nhiên không lời nói, chỉ có thể xin giúp đỡ Tào Chính Thuần, Hoa Thái Sư, Gia Cát Thần Hầu, đủ đại học sĩ các loại trọng thần. Kết quả, Tào Chính Thuần nguyên bản chỉ lo lắng Chu Vô Thị thanh toán chính mình, tự nhiên không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt cùng hắn đối nghịch. Hoa Thái Sư, Gia Cát Thần Hầu, đủ đại học sĩ thái độ thì nhất trí kinh người, hô to Ngô Hoàng Thánh Minh. Cái này đáng kinh ngạc mất rồi không ít người cái cảm. Cuối cùng, Chu Vô Thị xếp đặt rượu ăn mừng đề nghị thông qua, sau đó Chu Vô Thị lại coi đây là do, đem dân gian cấm đồ tể, cấm rượu lệnh cấm giải trừ, vẹn vẹn giữ lại toàn dân làm khỏa lấy nhớ lại tiên đế. Đám đại thần tự nhiên không còn dám phản bác cái gì. Lần này, những cái kia độn số lớn ăn thịt, chuẩn bị thừa cơ kiếm một món hời thương nhân coi như thua thiệt lớn. Nhưng cái này cũng không hề tại đám đại thần suy tính bên trong. Lòng tham là cần trả giá thật lớn. Chỉ là đám đại thần vẫn không nghĩ ra, vì cái gì Hoa Thái Sư bọn hắn sẽ trợ trụ vi ngược. Trên tiệc ăn mừng, Chu Vô Thị ngồi cao long ỷ, bên cạnh là một bộ mũ phượng khăn quàng vai hoàng hậu Tố Tâm. Một chén rượu này, chấp kính toàn thể ở tiền tuyến anh dũng giết địch tướng sĩ. Lời này vừa nói ra, văn võ bá quan nhao nhao đứng lên nâng chén, trong miệng hô to Ngô Hoàng Thánh Minh. Chứ bách quan, bây giờ tại Kim Loan Điện bên trên, còn có tiền tuyến có công chi tướng lĩnh, bên trong một cái làn da ngăm đen cường tráng hán tử, lộ ra có chút câu nệ. Lại là Lý Đại Trùy, tông sư sơ kỳ tu vi, tăng thêm chuyển thừa từ quan thánh đế quân võ nghệ, không thể nghi ngờ để hắn ở trên chiến trường rực rỡ hào quang. Bây giờ thụ phong bên trên kỵ đô úy, lại bị đề cử là trung tầng tướng lĩnh đại biểu, tham gia tiệc ăn mừng. Bất quá, hắn dù sao cực ít kinh lịch loại cảnh tượng hoành tráng này, liền xem như lần trước luận võ chiến thắng thụ phong danh dự võ trạng nguyên, trang diện kia cũng kém xa hôm nay chi hùng vĩ, khó tránh khỏi khẩn trương. Bất quá khẩn trương sau khi, hắn liền nghĩ tới chờ đợi ở nhà Liễu cô nương, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Trong cung xếp đặt buổi tiệc, dân gian đang giải trừ lệnh cấm sau, bách tính cũng nhao nhao chúc mừng đứng lên. Đồng Phúc khách sạn bên trong. Khách sạn, y quán đám người tề tụ một đường. Làm sao không thấy Tô quán chủ? Còn có Lao Bạch bọn hắn đâu? Đông trưởng quỹ nghi hoặc hỏi. Sư Minh cùng Hồng Lăng Tạ đi theo bộ thần đi hoàng cung dự tiệc. Vô Song Nhu thuận giơ tay lên, giải thích Sư Minh hướng đi. Y quán trong đám người, Đường Xuân cũng nhìn sang, giải thích nói, quán chủ đưa bằng hữu đi, chậm chút mới có thể đến, Đông trưởng quỹ thứ lỗi. Không có việc gì không có việc gì. Đông trưởng quỹ đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến nơi khác. Gặp Liêu Tinh Vũ tưởng niệm Lý Đại Truy mà có chút ăn không ngon, lúc này quên hai câu. Lời còn chưa nói hết, Tiểu Quách liền mở miệng cười, "Trưởng quỹ, đừng quên, ta nghe nói miệng rộng thụ phong bên trên kỵ đô úy, cũng ở trong cung dự tiệc, dựa theo lệ cũ thời điểm có thể mang về một bàn ngự thiện, Tinh Vũ tả đến giữ lại điểm bụng." Liêu Tinh Vũ đỏ mặt, đám người cười ha ha một tiếng, không khí vô cùng tốt. Bên ngoài kinh thành, Lục Lý Đỉnh. Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Sẽ có cơ hội. Tô Mộ cười cười. Ở trước mặt hắn, là một người mặc trắng thuần trường bào thanh niên, phục sức cũng không hoa lệ. Hai đầu lông mày lại tự mang một cố quý khí. Nếu là kinh thành tứ phẩm trở lên quan viên nhìn thấy hắn, hơn phân nửa muốn dọa đến hồn nhi cũng bay đi ra. Bởi vì người trẻ tuổi kia, thình lình cùng Long Ngự Quy Thiên Tiên Hoàng giống nhau như lúc. "Hoàng công tử, có khỏe hay không a?" phu nhân thúc giục. Mã Sa Phu xoay đầu lại, thúc giục một câu. "Tốt tốt, A Phát, ngươi lại thúc coi chừng ta chụp ngươi lương tháng." "Oa, không cần." A Sa Phu một mặt hoảng sợ. Lần này đi công tác vốn là lề mề, nếu là trở về lại không nộp ra lương tháng, chưa chừng lương tử nhà mình sẽ hiểu lầm cái gì. Đưa mắt nhìn xe ngựa dần dần từng bước đi đến, Tô Một cũng quay người hướng phía kinh thành đi đến. Phương xa, trên sườn núi, Ngụy Thúc Ngư ngắm nhìn đèn đuốc sáng trưng kinh thành, mang theo lấy một vòng ý cười. Sau đó từ trong ngực lấy ra một bản sách mỏng. "Thế giới mới a, còn không tệ." Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn sách mỏng chậm rãi hướng về phương xa bóng người bay tới. Gần như đồng thời, thân ảnh của hắn dần dần trở thanh nhạt, cuối cùng trở về hư vô. Phương xa, Tô Một giống như là có chỗ phát giác, quay đầu lại, vô ý thức tiếp nhận sách mỏng, trong đầu xài qua rồi từng đoạn quen thuộc nhưng lại xa lạ ký ức. Sau đó vừa nhìn về phía sách mỏng bay tới phương hướng, lại chỉ có thấy được trong rừng gió tự do xuyên qua, treo đến bóng cây lắc lư. Hết trọn bộ.